Chương 813, vô cực áo lạnh, uy trần đạo trưởng, 3, chương 813, vô cực áo lạnh, uy trần đạo trưởng, 3, tại vô tận huyên náo bên trong, chặt đầu người rộng rãi chiêu cáo thanh âm, vang vọng thiên địa. Xoát. Quan Long Đài bên trên, vô trần tông chủ nghe nói như thế về sau, đột nhiên mở ra giản mua đôi mắt, đến, cái này không có phẩm cấp chi địa. Rốt cục đến rồi. Hắn thật chờ đến quá lâu, lâu đến thọ nguyên sắp hết, đã nhìn thấy ngã xuống tọa hóa một khắc này. Mà cùng hắn có được đồng dạng tình cảnh lục phẩm tông chủ, quốc chủ, tộc chủ người cũng không phải số ít, bọn hắn ở trong lòng một mực khát vọng một ngày này đến. Như nghĩ kéo dài tuổi thọ, chỉ có đế phần bên trong cơ duyên có thể làm được. Vâng, trung ương nhất quan long đài bên trên, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất thủ qua vô trần, lại vào đúng lúc này tản mát ra quần quận vô tận khí tức, giống như rồng ngủ đông bừng tỉnh, dẫn thiên địa khuấy động. Tiên lang ngũ thành toàn cảnh, tất cả mọi người cảm nhận được vô trần mạnh mẽ vô tận khí tức. Ông trời của ta, lão tông chủ muốn xuất thủ sao? Đây chính là lục phẩm sở đạo giả khí tức sao? Các ngươi nhìn, cả tòa tiên lang ngũ thành đều lên dị tượng, cái kia tiên lang tông vấn đạo cùng, có mấy trăm con tiên hạc hư ảnh tỉnh tiên mà lên. Đợi lâu như vậy, đương thời lộng lẫy nhất một trận chiến liền muốn đến. Vô Trần tông chủ giờ phút này phát ra khí tức, chính là khuyên bảo người trong thiên hạ, cái này tiên lang ngũ thành bên trong chỉ có một tông nhưng người đứng đầu. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người đang nhìn quan long đài. Vô Trần rủ xuống lông mày, mặt lộ vẻ vui mừng truyền âm nói, 14 tông đạo hữu, mời lên đài một lần. Tiếng nói rơi, 14 tòa quan long đài phi hồng, 14 tông tông chủ cùng nhau chạy tới Vô Trần ngồi xếp bằng đài cao. Lơ lửng trên núi cao, cái kia thân mang áo vải lão hầu già, xoa xoa bàn tay, thanh âm cởi mở đạo, đế phần chiêu cáo vừa đến. Bọn này lao ra hỏa đều ngồi không yên. Lao tổ, ngài có phải là cũng muốn vào không có phẩm cấp chi địa đoạt cơ duyên, kéo dài thọ nguyên a? Một vị trong tộc tàng tôn, không biết sâu cạn hỏi thăm một câu. A. Lao hầu gia cũng không tích cực, chỉ cười trả lời, ngươi tổ gia già cho dù vào đế phần, cũng không phải vì cướp đoạt tăng trưởng thọ nguyên cơ duyên. Ngươi này à, đáng chết sẽ chết, sống được quá lâu, cản hậu nhân đường không nói, sẽ còn tại chấp niệm bên trong, làm chính mình lộ ra điểm đạm đáng yêu cùng chất vật, cả đời vinh quang hủy hết. Gia, ngài chớ có nói như vậy. Cái này trong tộc người đều kỳ vọng ngài có thể lại sống ra một thế. Có thanh niên khéo léo đáp lại, nhỏ đến một cái gia tộc, lớn đến một cái vương triều, cái này khí vận, tuổi thọ, kia cũng là có cố định mệnh số. Đời trước lấy thêm một điểm, lần này một đời liền muốn ít cầm một điểm. Nếu muốn sinh sôi không ngừng, liền muốn tại đắc thế lúc có chừng có mực, thất thế lúc vương bước tiến thủ. Lao hầu ra thân thể lỏng, ngôn ngữ tùy ý nói, các ngươi hậu nhân nhất định phải ghi khắc, chớ có để đường may mắn của mình được không hạ dạ tâm của mình a. Lần này ta Đông Đăng phủ tới đây, một vì cung tiễn đại đế, hai là mở người đến sau con đường. Tiểu hầu gia nếu là cái kia duy nhất, cái này không có phẩm cấp chi địa mở ra, nếu có người dám cắt hắn đường đi, lão phu sát niệm cùng một chỗ, ven đường cản đường lục phẩm người, định đem trước ta một bước táng nhập đế phần, như hắn không phải cái kia duy nhất, liền đi tới một bước kia, coi như một bước kia đi, không cần mạnh tranh. Lão hầu gia sống lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, đã không có phong mang tất lộ thái độ, cũng không có đi nhìn cái kia 15 tòa quan long đài, cùng cựu lên các nhà cổ tông cổ tộc cùng thế hệ người. Triều Long thành bên trong, một nhà thanh lâu bên trong. Doãn Cửu nhìn sư phụ, nhẹ răng hỏi, lão đầu, ngươi được hay không a? Có thể hay không tranh một chút ta? Vị yêu phóng đãng không bị trói buộc, nhìn như ăn mày lao đầu, bĩu môi nói, ta mẹ nó lại muốn sống mấy trăm tuổi, ngươi làm sao bây giờ à? Sống đến chết, ngươi đều chỉ là một cái người kế vị a. Vậy thì có cái gì không tốt? Một cái đời đời đơn truyền phá tông môn, mà trên người, kia liền chỉ còn lại ta một người rồi. Về sau ta phải đắc tội người khác, lại không ai bảo bọc, lại nên vì đệ tử chỗ dựa. Cái này quá mệt mỏi. Doãn Cửu thương lượng, cái này phá tông chủ ta không muốn làm, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lại sống tạm mấy trăm năm. Lão đầu uống đến gương mặt hồng nhuận, ngẩng đầu liền nhìn về phía Hình Sơn, ánh mắt hơi có chút mê ly đạo, nhưng lão phu cơ duyên, giống như không ở chỗ này a. Doãn Cửu nghe nói như thế, lập tức khẽ giật mình, trong hai con ngươi hiện lên mười phần ảm đạm thân sắc. Lão đầu thu hồi ánh mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, yên tâm đi, ngươi không vào lục phẩm, lão phu muốn chết cũng không dám chết, ta dù sao mạch này đơn truyền. Lại lấy lão phu tại Cửu Lê đại lục nhân duyên đến nói, ta như ngày đầu tiên chết, ngươi sợ là đều sống không quá cho ta đốt đầu thất. Doãn Cửu nghe xong lời này, nhất thời mặt mày hớn hở đạo, ngươi thật có thể kiên trì đến ta vào lục phẩm bất tử? Phi phi phi, nhắm lại miệng chó của ngươi. Cái này uống rượu đâu, vì sao một mực luận ta sinh tử a? Suối quẩy. Tiếng nói rơi, sư đồ hai người lại giống như là bạn bè đục chén, hoàn toàn không có lễ nghi uống thả cửa. Đế phần bên trong, Sở Tân cũng đã được đến độc thuộc về mình một loại truyền thừa, lại cũng tại đế phủ một góc châu ngồi xếp bằng. Đây là một gian ngộ đạo thanh tu nhã huyền, hắn ngồi ở trung ương thái cực đồ, ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, suy nghĩ bình tĩnh. Sở Tân hai con ngươi rực rỡ, chậm chậm xẹt qua bầu trời đêm chi cảnh, phảng phất trông thấy ngôi sao đầy trời. Lại vào đúng lúc này vì chính mình lấp lánh. Nhìn lại con đường phía trước, trong đời của hắn tựa hồ tràn ngập quá nhiều mệnh trung chú định. Hắn ở trong Tiên Lang Tông, cũng là người người chen chúc viên kia nhất lóe sáng minh châu, là công nhận tông chủ truyền nhân. Nhưng hắn biết, hắn xưa nay không là của mình nhân sinh bên trong nhân vật chính, những vật kia là hắn không muốn tiếp nhận, lại nhất định phải tiếp nhận. Ba ngày sau, đế phần đại đạo tranh phong cửa hải cuối cùng khảo nghiệm tiến đến. Mà khi đó, hắn nhất định phải làm một lần cuộc đời mình bên trong nhân vật chính, dù cho đốt hết một giọt máu cuối cùng, cũng muốn để cái này ngôi sao đầy trời chân chính vì chính mình lấp lánh một lần. Thảo đường. Nhậm Dã nghe xong chặt đầu người chiêu cáo, liền nghe răng đạo, quả nhiên, đi qua bất tường chi kính về sau, cửa hải tiếp theo chính là cuối cùng khảo nghiệm, lại không có phẩm cấp chi địa cũng muốn mở ra. Sau 3 ngày, đế phần cuối cùng khảo nghiệm tiến đến, Quy Trần đạo trưởng. Quy Trần đạo trưởng, đại đế cuối cùng ngã xuống vị trí, chỉ có thế gian kẻ duy nhất có thể nhập trong đó. Kẻ duy nhất, nhất định phải bại tận cái khác huyết dẫn người, hoặc chém giết, hoặc khiến cho đối phương từ bỏ cuối cùng tranh phong. Đế giả đặc thù việc phải làm, ngươi cần một đường hộ tống mệnh người đi đến điểm cuối, trở thành cái kia cuối cùng tiến vào đại đế Quy Trần đạo trưởng bên trong duy nhất bên thắng, mới có thể được đến độc thuộc về mình hoàn chỉnh truyền thừa. Không có phẩm cấp con đường, bại tận tất cả huyết dẫn người về sau, đại đế đạo vận liền muốn chân chính tiêu tán ở thế, thiên đạo không cách nào ảnh hưởng nơi đây, cho nên không có phẩm cấp chi địa mở ra về sau, đây có thể sẽ lệnh vô số cao phẩm người đi vào cướp đoạt cơ duyên, hoặc là ngăn lại đường đi của ngươi. Nơi này cực kỳ hung hiểm, ngươi hoặc là lựa chọn ủy khúc cầu toàn, dứt bỏ cơ duyên, đổi lấy người hộ đạo bảo hộ, hoặc là lựa chọn lấy trí phá cục, hoặc là lựa chọn tại đế phần bên trong có phẩm chi địa ngồi chờ, hao hết tuế nguyện, chờ đợi cơ hội tốt. Nhậm Giã nghe nói như thế về sau, trong lòng kinh ngạc nói, con mẹ nó, cái này không có phẩm cấp con đường, lại người người có thể đi. Mẹ nó, cái kia 15 tông chẳng phải là muốn. Nghe ta mùi thơm cơ thể liền đến rồi. Chương 814, một lần nữa nhập thế, thấy kiếp phụ du, 1, chương 814, một lần nữa nhập thế, thấy kiếp phụ du, 1, khoảng cách đế phần cuối cùng khảo nghiệm, còn có 3 ngày. Chiều Long Thành, nhân gian khách sạn, đêm khuya, giờ hợi mạn. Khương Dục Tiền bối thói quen ngồi tại khách sạn lầu một góc tây nam, bên mặt đón cửa gỗ bên ngoài gió đêm, trước người trên bàn dài bày biện một bình năm xưa liệt hữu, tay phải thỉnh thoảng đảo cổ tịch, một bên nhìn xem, một bên uống vào. Bầu rượu bên cạnh có hai đĩa nhắm rượu thức nhắm đã ăn sạch, nhưng hắn mượn sách nhắm rượu, nhìn cũng là không hiện nghèo túng, ngược lại rất có một phen hài lòng cảm giác. Sắp nửa đêm giờ tí, cái này huyên náo cả ngày nhân gian khách sạn, giờ phút này yên tĩnh như cũ, lầu trên lầu dưới dấu tuyết, trừ Khương Dục ngồi một bàn này bên ngoài, liền chỉ còn lại trên lầu hồng các nhã gian quý khách. Dựa theo lệ cũ, nhân gian khách sạn qua giờ tuất liền muốn đóng cửa bế cửa hàng, nhưng hôm nay trên lầu đám kia quý khách không đi, chủ quán này trưởng quý cũng chỉ có thể buổi tiếp. Khương Dục tiền bối cùng vườn khu tiểu đội đám người này ở nhân gian khách sạn ở gần một năm, tự nhiên cũng coi là đối với chủ quán có hiểu một chút. Nhân gian khách sạn trưởng quý họ Hồng, đại khái hơn 40 tuổi, đối nhân xử thế 10 phần khéo đưa đẩy, lại nhìn cực kỳ phúc hậu, thể trọng chí ít tại 250 cân đi lên. Lại thêm hắn kinh doanh khách sạn này là nằm ở Triều Long Thành trung tâm nhất, phồn hoa nhất khu vực, trên dưới 4 tầng, phòng trọ hơn 20 ở giữa, tại ngoại nhân xem ra hắn cái này mua bán làm được quả thực không nhỏ, coi là rất có gia tư người giàu có. Cho nên, bốn phía cửa hàng trưởng quý nhìn thấy hắn, cái kia đều sẽ tôn xưng một tiếng Hồng lão bản. Nếu là thường ngày, Hồng trưởng quý cái này canh giờ khẳng định đã ngủ, nhưng hôm nay trên lầu đám kia quý khách không đi, vậy hắn cũng không tốt nghỉ ngơi. Bất quá, một người này chịu, dù sao cũng so một đám người chịu muốn tốt. Giờ tuất qua đi, trong tiệm này khách nhân đều tán đi, hắn liền cũng làm cho bọn tiểu nhị về ngủ phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại tự mình một người chờ đợi. Hồng trưởng quý bình thường là không uống rượu, nhưng hôm nay hắn lại chủ động cho chính mình đánh một bình trong tiệm rẻ nhất rượu mạnh, lại liền đứng tại trong quầy, một bên lũng sổ sách, một bên làm bố bảo. Hắn cách Khương Dục tiền bối chỉ có hơn 10 bước xa, nhưng hai người từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, chỉ các việc có liên quan sự tình, ai cũng không phải rời ai. Nhưng đây cũng không phải Hồng trưởng quý đối đãi khách quen ngạo mạn, mà là hắn phát hiện Khương Dục tiền bối vốn là trầm mặc ít nói, thường xuyên không có chuyện gì chỉ có một người ngồi một mình uống rượu, đọc sách giải buồn, hiếm khi cùng người trò chuyện. Hắn kinh doanh khách sạn mười mấy năm, cái dạng gì cổ quái kỳ lạ khách nhân đều gặp qua, từ cũng biết được dạng người này, tốt nhất tiếp đại phương thức chính là không muốn đi qua chủ động quấy rầy. Góc tây nam, Khương Dục tiền bối khi thì uống rượu, khi thì lật sách, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, tựa hồ thấy say sương ngon lành. Trong tay hắn cầm quyển sách kia, là tại phố giải phường thị trên sạp hàng mua, tên là Cựu Lê Tin Đồn Thú Bị Lục. Nghe thấy danh tự liền biết được, đây là một bản giả sử loại tạp tập, lại nội dung cũng đều lấy một chút dân gian tin đồn làm chủ, lối hành văn châm chọc thú vị, thậm chí ghi chép không ít cổ tông, cổ tộc, thế gia, vương triều cao nhân hoang đường cử chỉ, tại vui cười giận mắng ở giữa cũng đen rất nhiều lục phẩm người. Loại sách này là bị chân chính văn nhân phỉ nhổ, thuộc về là bất nhập lưu, không đáng nghiên cứu dân gian sách báo. Cựu Lê Tin Đồn Thú Vị Lục Trung Bộ có một tiên liên quan tới sông Châu cổ triều quốc chủ ghi chép. Tại ước chừng 2000 năm trước, sông Châu có một cổ triều, quốc hiệu bị Ngụy, quốc lực vô cùng mạnh mẽ, từng có vấn đỉnh thiên hạ thực lực. Ngụy truyền đời thứ ba, một vị tên là Tào Thụy quốc chủ kế vị. Vị này quốc chủ tại vừa mới kế vị lúc, văn thao vũ lược, chính trị mưu lược đều là thượng đẳng, nhưng hắn lại yêu xây dựng rầm rộ, si mê kiến trúc. Một ngày, hắn mơ tới mình bị Cửu Long cuốn thân, vô luận như thế nào xua đuổi, Cửu Long đều là cuốn hắn mà bay, lại bộc lộ thần phục thái độ. Ngày kế tiếp, quốc chủ Tào Thụy tỉnh lại, mừng rỡ trong lòng, cho rằng đây là điểm lành, là hắn có thể hỏi đỉnh thiên hạ, bắt trước đại đế nhất thống Cửu Lê Thiên Đạo ám chỉ. Tào Thụy quyết định thu thập 300,000 dân phu, mở Ngụy đỉnh cao nhất, xây Cửu Long điện. Quân thần quyên can, công bố Ngụy trải qua đời thứ ba tích lũy, quốc lực đang thịnh, bây giờ càng hẳn là đi nghỉ ngơi lấy lại sức kế sách, âm thầm lớn mạnh, vững bước tiến thủ, mà không nên hao người tốn của, lên 300,000 dân phu đi xây như thế thiên hạ kỳ quan. Tào Thụy không cho phép, lại sinh lòng tức giận. Quân thần lùi lại mà cầu việc khác, lại gián, công bố nếu là nhất định phải xây dựng Cửu Long điện, cái kia có thể quy mô nhỏ một chút, hao phí thuế ruộng ít một chút. Tào Thụy cả giận nói, chấm sinh ra chính là đế vương, bây giờ lại được Cửu Long gia thân, thiên hạ này vạn dân, thiên hạ vạn vật, phát sinh nơi này, chính là muốn bị chấm chỗ thúc đẩy, lấy dùng. Cửu Long Điện chính là trời ban các chiếu, các ngươi không thể lại quên. 10 năm điện thành, ta Ngụy quốc nhất định được tiên đạo tương trợ. Ngụy quốc chủ một câu, cái này lê dân nhân gian 300,000 dân phu liền con bọc hành lý rời quê hương đi hướng cái kia đỉnh cao nhất. Vì đổi Tào Thụy định ra 10 năm thành điện ước hẹn, quan phủ tầng tầng tăng giá cả, lấy quất cực hình các loại thủ đoạn, lệnh dân phu ngày đêm lao động, chết rồi một nhóm, liền lại trinh một nhóm. 3 năm sau, Ngụy quốc thuế ruộng hao phí quá lớn, vốn lại gặp phải mười mấy năm qua lớn nhất mùa mưa, hơn 60 ngày mưa như chút nước, trong núi lớn ác liệt hoàn cảnh, nô lệ liều mạng lao động, lệnh số lớn dân phu chết ở trong thanh sơn đống loạn thạch bên trong. Dân phu đại lượng chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến ôn dịch liên tục xuất hiện, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, ở bang quyết tán. Mà quan phủ thuế ruộng tiêu hao hầu như không còn, ngăn chặn ôn dịch không kịp, dẫn đến toàn bộ Ngụy đều bị ôn dịch bao phủ. Dân phu tại bạo chính xuống chống chết, nhân gian đại loạn. Ba nhà nước láng giềng, Lục gia cổ tông, thừa này cơ hội tốt công sát mà đến, trong một năm liền chia cắt toàn bộ Ngụy, mà Ngụy quốc chủ Tào Thụy cũng bị treo cổ tại bán thành phẩm Cửu Long trong điện. Cái này tin đồn thú vị lục bên trong ghi chép, Tào Thụy là Cửu Lê đại lục vô số quốc chủ bên trong, một vị duy nhất bởi vì lập nhà, đóng cung điện mà chết ở Long Lương bên trên quốc chủ. Bản này ghi chép nhìn xem phi thường hoang đường, dùng từ khoa trương lại cực đoan, đem thân là quốc chủ Tào Thụy, hoàn toàn miêu tả thành một cái kẻ ngu. Nhưng châm chọc chính là, cái kia ban thành phẩm Cửu Long điện, hiện nay vẫn tồn tại tại sông Châu đỉnh cao nhất bên trên, lại tòa kia thanh sơn khắp nơi đều là bị khai thác qua dấu vết. Kia là dân phu gia quyến tại Ngụy quốc cầm bang đổ sụp về sau, đến đây tìm kiếm chí thân lúc dấu vết lưu lại. Bản này ghi chép đối với Tào Thụy miêu tả, phần lớn đều sử dụng chính là trêu chọc, thậm chí là sỉ nhục dùng từ, nhìn có chút thú vị. Nhưng Thương Dục tiền bối sau khi xem xong, nhưng không có toát ra nhìn đồ đần nụ cười, chỉ sắc mặt bình tĩnh bưng chén rượu lên, khẽ thưởng thức một ngụm. Đạp đạp. Giờ tí sơ, khách sạn trên lầu đột nhiên vang lên xốc xếp tiếng bước chân. Một đám quần áo lộng lẫy thanh niên, toàn thân mùi rượu, cười cười nói nói, kề vai sát cánh đi xuống. Hồng trưởng quý thấy thế, liền lập tức theo trong quầy lấy ra đều sớm chuẩn bị kỹ càng tinh nguyên, cười rạng rỡ đón lấy thang lầu. Chương 814, một lần nữa nhập thế, thấy kiếp phụ du, 2, chương 814, một lần nữa nhập thế, thấy kiếp phụ du, 2, ai đù, từ công tử, ngài chậm rãi điểm đi. Hắn xuề bàn tay ra, còn lưng eo, thân thể vô cùng cẩn thận đưa tay ngăn lại đi ở trước nhất một vị công tử. Vị công tử này gọi Từ Đức Lượng, là Triều Long Thành sĩ tộc Từ gia trưởng tử. Từ gia đời thứ 5 người, hoặc là tại Triều Long Thành Dương gia thủ hạ nhậm chức, hoặc chính là có tư chất bất phàm người, bị chọn vào Tiên Lan Tông, trở thành trong cái Tiên Lan ngũ thành này tôn quý nhất chính thống người tu đạo. Từ Đức Lượng bốn vị thúc bá cũng đều là Tiên Lan Tông tam phẩm đi lên tu giả, cho nên hắn mặc dù văn không thành võ chẳng phải, nhưng lại có được cả ngày sống mơ mơ màng màng tư cách. Đoạn này thời gian, đế phần mở ra, cả tòa Cựu Lê phi thường náo nhiệt, Tiên Lan ngũ thành bên trong cũng không ít sòng bạc đều mở ra có quan hệ với huyết dẫn người tỷ lệ đặt cược, thì như cược bọn hắn có thể đi đến đâu một quan, có thể ở trong đế phần đợi bao lâu vân vân. Từ Đức Lượng cũng yêu cược, nhưng lấy nhà của hắn tư đến nói, những cái kia sòng bạc bên trong chú mã là thỏa mãn không được hắn muốn phất nhanh tâm tính. Cho nên, hắn mới thu nạp một đoàn ăn chơi thiếu gia, thường thường liền đến nhân gian khách sạn cược một lần. Không phải sao, đế phần cửa ải cuối cùng khảo nghiệm đến, cho nên bọn hắn hôm nay mới tụ ở chỗ này, đánh cược cuối cùng bên thắng. Bàn gỗ trên cầu thang, Từ Đức Lượng say khướt liếc mắt nhìn Hồng Trường Quý, cười nói, Hồng mập mạp, ngươi cái này thực đơn nhưng nên thay đổi. Mỗi ngày đều là một chút thịt cá, cách làm giống nhau, ăn người đều dính. Đúng đúng, tiểu nhân đang chuẩn bị chiêu một nhóm mới đầu bếp. Hồng mập mạp liên tục gật đầu, cũng thuận tay đem chính mình chứa tinh nguyên túi đưa cho Từ Đức Lượng, cười dạng dỡ đạo, tháng này sinh ý còn có thể, đây là 120,000 tinh nguyên lệ tiền. Ha ha, chư vị huynh này, các ngươi thấy không, cái này Hồng mập mạp có thể đem nơi đây khách sạn kinh doanh đến như thế quy mô, kia là có nguyên nhân. Người này giỏi về giống Vương Bát Tẩn nhận không nói, còn mẹ nó giao tiền tặc nhanh rồi. Từ Đức Lượng chỉ vào Hồng mập mạp, mặt mũi tràn đầy trêu chọc nói một câu. Mấy vị bạn nhậu nghe tiếng cười to, một người trong đó nói, đây là tự nhiên. Hồng mập mạp chẳng những giao tiền nhanh, hắc hắc, giao người còn nhanh đâu. Hồng trưởng quỹ nghe đám người trêu chọc, sắc mặt đỏ lên, chỉ túi lầu đạo, chư vị công tử nói đùa. Xoát. Từ Đức Lượng từ trong ống tay áo rút ra một cái mới chứa đồ túi, nhai răng đạo, còn có mấy vị bằng hữu không có đặt cược, ngày mai chúng ta còn tới. Hắc hắc, ngươi cũng đừng quên lưu cho ta cửa a. Hồng trưởng quỹ nghe nói như thế, hai tay nhịn không được run run một chút, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, rõ ràng, rõ ràng. Đi. Ngài chậm một chút. Một đám quý công tử tại Hồng trưởng quỹ cũng tiến xuống, liền nên ngang rời đi khách sạn, ngồi các loại xa hoa xe kéo rời đi. Mà Hồng trưởng quỹ thì là mặt không thay đổi tiễn biệt đám người, tự mình đóng lại khách sạn cửa tiệm, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia chứa đồ túi để vào trong quầy. Hôm nay, hắn cũng uống rượu, lại lượng còn không ít, chừng 7-8-2, nhưng vừa mới hắn ở trước mặt Từ công tử, lại biểu hiện được phi thường thanh tỉnh. Theo trong quầy đi ra về sau, Hồng trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, lại đột nhiên nhìn thấy Khương Dục tiền bối vẫn ngồi ở góc tây nam, sau đó lúc này mới nhớ tới, trong tiệm còn có một bàn khách nhân không có tán đâu. Hắn liếc mắt nhìn Khương Dục tiền bối trước người mặt bàn, sau đó dừng lại một chút, liền đi vào phòng bếp lò trong phòng. Không bao lâu, hắn tự mình cắt một bàn thịt muối, lại bắt một bàn đậu tằm, lúc này mới cất bước trở về. Hồng trưởng quỹ đi tới trước bàn, nhẹ nhàng buông xuống hai đĩa thức nhắm, toàn thân mùi rượu dâng lên đạo, trong tiệm hỏa kế đều ngủ, ta đi lên thu thập một chút nhã gian, liền cũng chuẩn bị ngủ. Ngài uống xong cái này một bình, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái này hai đĩa đồ ăn là ta đưa, không tính tại sổ sách bên trong. Khương Dục tiền bối nghe vậy ngẩng đầu, ngươi mở tiệm chính là vì nuôi sống gia đình, làm sao còn không lấy tiền đâu? Ngài là khách quen, chỉ là hai đĩa thức nhắm mà thôi, còn thu tiền gì? Hồng trưởng quỹ cười vẫy tay. Ta nói chính là, ngươi vì sao không thu bọn hắn tiền, ngược lại còn muốn lấy lại tiền? Khương Dục tiền bối đưa tay khép lại sách. Hồng trưởng quỹ vốn là muốn đi trên lầu thu thập bọn công tử lưu lại tàn cuộc, nhưng hắn nghe tới câu này cha hỏi về sau, lại quỷ thần xui khiến ngồi xuống. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người thoáng đối mặt về sau, Hồng trưởng quỹ liền cầm lấy Khương Dục tiền bối rượu, thở dài rót cho mình một ly. Khương Dục tiền bối tại tổ địa yên lặng chờ 500 năm, cho nên hắn không thích tại không ai địa phương một mình. Đây cũng là vì cái gì trong khách sạn như thế huyên áo, hắn lại chọn lựa một chỗ không người chú ý địa điểm, một bên nghe trong hai lỗ tai ồn ào, một bên mượn sách nhắm rượu nguyên nhân. Hắn cảm giác được Hồng trưởng quỹ có bắt chuyện dục vọng, lại hắn thích xem cố sự, cũng thích nghe cố sự, cho nên liền không có đứng dậy rời đi. Hồng trưởng quỹ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tay độc liệt tiểu vào bụng, hắn hơi có vẻ thô tục bẹp bẹp miệng, thở dài, 30 năm trần ngưỡng, rượu ngon à. Nhưng ta mở gần nửa đời khách sạn, bán rượu này vô số bình, mà chính mình nhưng dù sao chúng cũng liền uống qua 3 năm về. Khương Dục tiền bối khẽ hỏi, ngươi thiếu những người kia tiền? Ừm. Nơi đây khách sạn, bất luận là lợi nhuận còn là bồi thường tiền, ta mỗi tháng đều cần hướng từ ra giao 120,000 tinh nguyên lệ tiền. Hồng trưởng quỹ sắc mặt đỏ lên gật gật đầu. Phải trả bao lâu đâu? Khương Dục tiền bối tựa như là nguyện ý trò chuyện tào lao bắt quái lao đầu, cũng uống rượu hỏi. Không có 5 tháng. Hồng trưởng quỹ khẽ lắc đầu. Thiếu nợ cuối cùng cũng có mức, cái kia vì sao là không có 5 tháng đâu? Ta 17 tuổi đến trường tử, năm sau đến đầu nữ, về sau vong thê bất hạnh cũng chết. Ta 27 tuổi lúc, Tiên Lan Tông đến tu đạo người, họ Từ, phải vì con ta cưỡng ép khai ngộ, để ngày sau thu lấy thân là thầy người cung cấp nuôi dưỡng thuế. Nay quy củ chính là Tiên Lan ngũ thành, thậm chí là toàn bộ Cửu Lê đại lục tập tục, vốn cũng không có gì có thể nói. Nhưng con ta niên kỷ vẫn chưa tới, cho nên ta liền dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng trong cái Triều Long thành này, quan là Tiên Lan tông quan, ngày là Tiên Lan tông ngày, ta mấy lần chống lại không có kết quả, cũng chỉ có thể mắt thấy con ta bị ép khai ngộ. 2 năm sau, con ta bất hạnh ngã xuống tại một chỗ nhất phẩm trong bí cảnh, ta không đến 30, liền cảm nhận được mất con thống khổ. Khi đó, ta cũng đã kinh doanh nhà này nhân gian khách sạn, còn luôn muốn, nếu như ta có thể nhiều kiếm một chút, vậy ta áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, ta cũng có thể thay hắn giao sư tôn cung cấp nuôi dưỡng thuế. Nhưng ai biết, hắn 12 tuổi liền ngã xuống. Hồng trưởng quỹ hai gò má, tại suy nhược đèn nuốt bên trong dần dần tái nhợt. Hắn lần nữa uống thả cửa một ngụm, nói khẽ, con ta sau khi chết, Tiên Lan Tông cung cấp nuôi dưỡng thuế, liền rơi tại trên đầu ta. Mà khi đó, căn này khách sạn quy mô còn nhỏ, ta lại không phải người tu đạo, thật chưa đóng nổi nhiều như vậy thuế khoản. Khương Dục bình thường như nhà bên tiểu lão đầu, lại chủ động vì Hồng trưởng quỹ rót rượu. Sau đó không lâu, người của Từ gia liền tìm tới ta, chính là ngươi vừa mới nhìn thấy vị kia Từ công tử. Hắn nói, Từ gia có thể giúp ta đem phụng dưỡng phí một lần giao thành, còn có thể ngoài định mức cho ta một bút tinh nguyên, để ta dùng cho mặt tiền cửa hàng mở rộng. Chương 814, một lần nữa nhập thế, thấy kiếp phụ du, 3, chương 814, một lần nữa nhập thế, thấy kiếp phụ du, 3, ta vốn là thương nhân, tự nhiên biết thiên hạ không có miễn phí đồ ăn có thể ăn, huống chi, cái kia cưỡng ép vì còn ta khai ngộ từ tiên sư, chính là hắn người của Từ gia. Cho nên, ta liền hỏi, nếu là cầm số tiền kia, ta có phải là muốn để ra một bộ phận khách sạn cổ phần, hoặc là đem mảnh đất này nhường cho bọn họ. Bọn hắn nói không cần, chỉ cần nữ nhi của ta cùng Từ gia ký văn tự bán mình, liền có thể cho ta 1,5 triệu tinh nguyên, một bộ phận dùng cho nộp thuế, một bộ phận tính làm mở rộng mặt tiền cửa hàng dùng tư. Mà, 10 năm về sau, ta như kinh doanh thỏa đáng, liền có thể 3 triệu tinh nguyên mức, vì nữ nhi của ta chủ thân. Ta đã chết mất trưởng tử, tự nhiên không có khả năng lại đi bán nữ nhi, cho nên quả quyết tự tuyệt, chuẩn bị tìm thân thích tham ô, mượn tạm, dùng một lần trả nợ thuế khoản, hoặc là trước giao hơn phân nửa. Nhưng còn không đợi ta liên hệ tốt thân hữu, cái kia Tiên Lan Tông tử tiên sư liền lại tới. Lần này, hắn dựa theo Triều Long thành khai ngộ luật pháp, muốn mạnh mẽ vì ta trưởng nữ khai ngộ. Một khắc này, ta rõ ràng, Từ gia ý nguyện ở trong Triều Long thành này, cơ hội là không thể làm trái, hoặc là nói, không phải người như ta có thể vi phạm. Nếu là không đồng ý, ta trưởng nữ bị ép khai ngộ, lấy nàng tư chất, tất nhiên cũng muốn chết tại trong bí cảnh này. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ký văn tự bán mình, cũng kìm nén một hơi, muốn đem khách sạn kinh doanh đến tốt nhất, nghĩ tại 10 năm về sau, vì nữ nhi của ta chủ thân. Ê, nói đến đây, Hồng trưởng quỹ che lấy hai gò má, trong cổ họng nổi lên vạn phần thống khổ hút không khí âm thanh, chỉ hoan rất lâu, mới cắn răng nói, ta vốn cho rằng, Từ gia là coi trọng ta cái này cực giai mặt tiền cửa hàng mặt đất, hoặc là ta hoạt động khách sạn năng lực, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn muốn, lại là cuộc đời của ta, làm trâu làm ngựa, vĩnh thế vì nô một đời. Nữ nhi của ta 13 hàng năm Từ gia, chỉ coi 3 tháng tỷ nữ, liền bị Từ công tử mạnh bạo. Sau đó, nàng liền bị bán trao tay đến Từ gia chính mình trong thanh lâu tiếp khách, lại mỗi tháng đều sẽ cho phép nàng về nhà thăm viếng ta một lần. Lần thứ nhất, ta gặp được nàng lúc, lòng ta cũng phải nát. Hồng trưởng quỹ trong hai mắt tuôn ra nước mắt, Từ công tử nói cho ta, cái này văn tự bán mình ký, vậy theo Triều Long thành luật pháp, nữ nhi của ta liền muốn từ ra xử trí. Nếu là ta muốn để nữ nhi tại trong thanh lâu trôi qua tốt một chút, vậy sẽ phải hiểu chuyện, hiểu quy củ. Ta hỏi như thế nào quy củ? Hắn nói mỗi tháng, ta nếu có thể nhiều giao 20,000 tinh nguyên cho thanh lâu trưởng quỹ, vậy liền có thể khiến hắn đa chiếu cố nữ nhi của ta một chút. Sau đó, chính là mỗi tháng 30,000, mỗi tháng 50,000, cho tới bây giờ 120,000, triệt để đã thành lệ cũ. 120,000 tinh nguyên, ta mỗi tháng nếu là đúng hạn giao, liền không có khả năng có lưu dư, thậm chí càng tại mùa hế hàng lúc mượn tạm một chút, cho nên ta cả đời này cũng không thể còn xong cái kia 300 tinh nguyên. Ta có thể làm đến, chính là toàn lực kinh doanh khách sạn này, để chính mình trở nên càng có giá trị. Chỉ cần ta có giá trị, căn này khách sạn còn có thể vì Từ gia lợi nhuận. Vậy ta nữ nhi liền có thể sống, liền có thể thoáng trôi qua dễ chịu một chút. Hồng Trường Quý Lệ rơi đầy mặt, nhíu mày uống liệt ỉu, là cái này. Vì cái gì ta mở khách sạn, không lấy tiền, ngược lại còn muốn cho người khác tiền nguyên nhân. Khương Dục tiền bối tại suy nhược đèn đuốc bên trong trầm mặc, đã không có lộ ra vẻ đồng tình, cũng không có mở miệng trấn an, chỉ làm đến một vị người nghe bàn phận. Ai, ta cũng không biết. Tại sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy? Hồng Trường Quý mạnh mở to mông lung hai mắt, cúi đầu lau hai gò má nước mắt, nói nhỏ, ngươi là người ngoài, nhấc chân vào cửa hàng chính là duyên phận, nhấc chân cách cửa hàng chính là duyên phận. Đã trò cười không được ta, ta cũng sẽ không lại biết chuyện cười của ngươi. Đại thế như thế, không phải ta có thể trốn, cũng không phải thiên hạ có thể trốn. Hắn chậm rãi đứng lên, trên gương mặt đã không hiện nước mắt, chỉ lần nữa lộ ra khéo đưa đầy đủ cười, nói nhỏ, lão tiền bối, ta đi lên thu thập nhã gian, ngài uống xong cái này một bình, liền cũng nghỉ sớm một chút đi. Được. Khương Dục khẽ gật đầu. Tiếng nói rơi, Hồng Trưởng Quý quay người liền muốn rời đi. Mẹ hắn con chim, lại là ngươi cái này thối ăn mày, lão tử đánh chết ngươi. Đúng lúc này, khách sạn về sau ngủ phòng phụ cận, lại đột ngột chuyển đến một tiếng giận mắng. Theo sát lấy, Khương Dục liền nghe tới một trận ẩu đả thanh âm. Hồng Trưởng Quý nghe tới bên ngoài thính đường huyên náo, liền nhíu mày hô đạo, trong tiệm khách nhân đều nằm ngủ, các ngươi vì sao hô to gọi nhỏ à? Tiếng la truyền ra, bên ngoài huyên náo liền tĩnh mấy phần. Không bao lâu, hai vị khổng vũ hữu lực điếm tiểu nhị, liền kéo lấy một cái 13-14 tuổi tiểu ăn mày, cất bước đi đến trong thính đường. Trong đó một vị điếm tiểu nhị, nắm lấy tiểu ăn mày bốc mùi, đầu tóc rối bời, hùng hùng hổ hổ đạo, Trưởng Quý, ngươi nhìn, cái này tiểu khiếu hóa tử lại tới, lén lút từ hậu viện chui vào, muốn đi lò ở giữa ăn bụng. Trùng hợp ta ngủ được không thật, nghe tới động tĩnh bên ngoài, liền kêu lên Lưu Nhị cùng nhau ra ngoài xem xét, vừa bạn gặp được hắn. Trên mặt đất, cái kia tiểu ăn mày lỗ mũi chảy máu, lại bị dắt lấy tóc, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng hắn biểu lộ kiên ngạo, ánh mắt âm trầm, chỉ kìm nén miệng, cũng không lên tiếng. Hồng Trưởng Quý cúi đầu nhìn hắn một cái, nếu mày hỏi, Lý Cẩu Nhi, phố dài này bên trên mấy chục khách sạn tử lâu, ngươi nhưng vì sao chỉ nhìn chằm chằm nhà ta chụp a? Vị kia gọi Lý Cẩu Nhi tiểu khiếu hóa tử, chỉ hì hục thở hổn hển, cũng không trả lời. Ai? Hồng Trưởng Quý thở dài một tiếng, một bên cất bước đi lên lầu. Một bên nhẹ giọng hướng về phía điếm tiểu nhị phân phó nói, cho hắn làm một chút ăn uống, để hắn ăn xong liền đi đi thôi. Trưởng Quý, cái này tiểu khiếu hóa tử toàn thân hôi thối. Hôm nay sống, ngày mai cũng không biết khi nào chết. Cho hắn dừng lại, chính là cơm no. Hồng Trưởng Quý khoát tay một cái, cầm xong ăn uống, các ngươi liền đi ngủ đi. Hai vị điếm tiểu nhị trong lòng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tuân theo Trưởng Quý mệnh lệnh. Bọn hắn đi nhà bếp lấy một chút cơm thừa đồ ăn thừa, lại làm một cái phá bồn sắt, giống cho chó ăn ném tại phòng cột gỗ bên cạnh. Ăn xong liền lăn, đừng có lại đến rồi. Điếm tiểu nhị ném xuống một câu về sau, lại hướng về phía Khương Dục tiền bối cười cười, lúc này mới về ngủ phòng nghỉ ngơi. Khách sạn lầu 1, Khương Dục nhìn ngồi xổm tại cột gỗ tử bên cạnh ăn như hổ đói Lý Cẩu Nhi, liền chậm rãi đứng dậy cầm lấy cái kia bàn chỉ ăn hai khối thịt muối, đi tới trước mặt hắn. Hắn túi người, đem trong mâm thịt muối đều đổ vào Lý Cẩu Nhi bồn sắt bên trong, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại khách sạn xung quanh đi dạo hồi lâu, lại chỉ trộm cái này một nhà, đến cùng là vì sao a? Lý Cẩu Nhi ăn đến miệng đầy chảy mỡ, khẽ ngẩng đầu về sau, mới mơ hồ không rõ trả lời, bởi vì chỉ có nhân gian khách sạn hồng mập mạp mới sẽ không thật đánh chết ta. A. Khương Dục nghe nói như thế, lại bị chọc cho cười một tiếng, người ta thiện tâm, ngươi ngược lại còn muốn trộm người ta, đây là cái đạo lý gì? Đạo lý chính là, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Cái này cửu lê, chính là người xấu thiên hạ, thiện tâm đáng đời không may. Lý Cẩu Nhi nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập lệ khí bể. Chương 815, ngươi nghe, ngươi nhìn, một, chương 815, ngươi nghe, ngươi nhìn, một, Lý Cẩu Nhi kỳ thật cũng không biết, chính hắn mặc dù không biết Khương Dục tiền bối, nhưng cái sau lại là nhận biết hắn. Khương Dục ở nhân gian khách sạn ở nhỏ một năm, nơi này mỗi ngày nên đón mang đến, phòng khách huyên áo, tiếp phụ du và tượng, đều thu hết hắn vị này quần chúng đáy mắt. Cái này Lý Cẩu Nhi vào ban ngày dù hành tung bất định, nhưng lại mỗi đến chập tối lúc, đều sẽ trở lại nhân gian khách sạn phụ cận, hoặc là hướng người đòi hỏi ăn một miếng, hoặc là tại ban đêm trộm đạo một phen, sau đó liền tùy tiện tìm xó xỉnh nằm ngủ. Hắn đại khái chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, lại toàn thân tràn ngập lệ khí, lại trầm mặc ít nói bên trong cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ tàn nhẫn kình. Hắn thường trong ngày trộm đạo lúc, nếu là bị người tóm gọn, cái kia mặc kệ chịu cái dạng gì đánh, có bao nhiêu người đánh, hắn cũng tuyệt không cầu xin tha thứ. Trừ cả ngày đi dạo bên ngoài, hắn còn thích mài đao. Khương Dục tiền bối vô số lần gặp qua, hắn vào đêm về sau nằm tại phố dài đối diện trong ngõ hẻm, một bên nhìn chằm chằm khách sạn nhìn, một bên dùng đá xanh đắp lên tường lỗ châu mai cọ sát lấy một thanh đen nhánh bóng lưỡng đòn đao. Trong khách sạn, đen nuốt tĩnh mịch, cũng chỉ có Lý Cẩu Nhi trắng trợn nhấm nuốt thanh âm. Khương Dục nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ta gặp ngươi tứ chi kiện toàn, đầu não thanh minh, liền cái này khẩu vị cũng là cực tốt. Cái kia vì sao, ngươi không trong thành này tìm một việc phải làm lao động, cần cụ tự lệ, chính mình nuôi sống chính mình đâu? Lý Cẩu Nhi mau ăn no bụng, liền không bỏ được lại hướng trong miệng lớn đào thịt, chỉ từng mảnh lấy, trước khẽ cắn nửa ngụm, sau đó nhai kỹ nuốt chậm, để mùi thịt ở trong miệng lưu thêm một hồi. Hắn nghe Khương Dục tiền bối hỏi thăm, cười lạnh nói, cần cụ tự lệ thì có ích lợi gì? Cái kia Hồng Trưởng Quý mỗi ngày cuối giờ dần liền rời giường, ra đơn xuống liệu, mua sắm phân công, buộc ngựa đóng xe, đều là tự thân đi làm, nhưng kết quả là thì thế nào đâu? Còn không phải giống con chó cho Từ gia thiếu gia lão gia bận rộn. Thế đạo này, cần cụ tự lệ hữu dụng không? Ta chỉ cần sinh ra tới không họ tử, cái kia cả một đời đều là ăn mày. Khác nhau là, ăn mày Đông gia có rất nhiều, mà nô tài Đông gia liền một cái. Ha ha, lão đầu, ngươi hôm nay cho ta một bản thịt, vậy coi như ta nửa cái Đông gia. Lý Cẩu Nhi nhe răng cười một tiếng, nói nhỏ, ngươi thích xem tạp thư, ngày mai ta liền đi trong phường thị trộm mấy quyển cho ngươi. Khương Dục cũng không hề để ý Lý Cẩu Nhi phẩm đức thấp, chỉ nhàn nhạt trả lời, ngươi còn là trước sống qua ngày mai rồi nói sau. Một câu nói này, để Lý Cẩu Nhi giống như gặp sét đánh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn xem trước mắt vị này tóc mai điểm bạc, tướng mạo nho nhã lao xoài ca, trong mắt lại toát ra một tia cảnh giác cùng hoảng sợ. Khương Dục thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng lại chưa nói thêm nữa một chữ, chỉ xoay người, cầm lấy trên bàn còn lại gần một nửa liệt ỉu, cất bước đi lên lầu. Lý Cẩu Nhi chỉ hoãn một hồi lâu, lúc này mới triệt để lấy lại tinh thần. Hắn từ xà nhà gỗ bên cạnh đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình dùng qua phá buồn sắt thu thập xong, sau đó lại cố ý đi nhà bếp rửa giấy sạch sẽ. Hồng trưởng quỹ thu thập nhã gian đã xuống tới 3 lần, lại ngược lại tràn đầy 2 đại thùng nước rửa chén. Lý Cẩu Nhi sau khi thấy được, liền im lặng đem nước rửa chén đưa ra, một bên hướng cho heo ăn xúc vật phòng đi đến, một bên từ nước rửa chén bên trong cầm một chút ngày mai có thể ăn lương khô, bánh ngọt. Hắn không lớn bàn tay cắm vào số khí vân thiên thùng nước rửa chén bên trong, nhất thời liền bị tín một tầng dày đặc mỡ đông dơ bẩn. Loại này dơ bẩn như đời này cũng khó có thể rửa sạch đi, nhìn rất buồn nôn, lệnh người buồn nôn. Không bao lâu, Lý Cẩu Nhi ngược lại 2 thùng nước rửa chén về sau, liền lặng lẽ rời đi. Hắn vẫn chưa hướng Hồng trưởng quỹ nói lời cảm tạ, mà cái sau cũng không có ngăn cản hắn giúp mình ngược lại nước rửa chén. Ngày kế tiếp, chợ tối, mặt trời lặn tây sơn, sát trời tuổi xế chiều, cổ lão triều Long Thành bị hào quang bao phủ, đầy đất và nóng. Từ công tử chờ 7-8 vị ăn chơi thiếu gia, đều riêng phần mình mang trang điểm tuấn mỹ nữ tử, lần nữa đi tới nhân gian khách sạn. Bọn hắn không thích đi thanh lâu, bởi vì như vậy liền cùng dân chúng bình thường, nhìn rất không có bức cách. Đám người này lại vào hồng các nha gian, một bên ăn uống linh đình, một bên dâm mỹ vô độ đánh cược. Mà từ công tử cũng lấy một bồi 5 kết xù tỷ lệ đặt cược làm trang, ép tiểu hầu gia chính là đế phần trận chiến cuối cùng bên trong, trước hết nhất lên vài người. Cái xác suất này rất lớn, nhưng lại tỷ lệ đặt cược không thấp, cho nên đồng hành đám công tử ca cũng đều xuống đại chú. Đám người một mực uống đến giờ tuất sơ, bản còn không có tận hứng, nhưng từ gia gia đinh lại đánh xe ngựa vội vàng mà đến. Hắn nói cho từ đức lượng, bởi vì còn có không đến 2 ngày cái này đế phần liền muốn chính thức mở ra, mà từ gia tại Tiên Lan Tông trường bối, tại ngày đó đều muốn đi quan long đài xuống xem lễ, cho nên hôm nay đều đã về nhà. Lao ra liền thúc giục Từ Đức Lượng nhanh đi về tận hiếu tâm. Từ Đức Lượng biết rõ mình bây giờ vui vẻ thời gian đều là gia tộc manh ấm kết quả, cho nên tự nhiên không dám thất lễ, chỉ có thể vội vàng cáo biệt bạn nhậu, vội vã chạy dưới lầu chạy tới. Giờ phút này tuy là vào đêm giờ tuất sơ, nhưng đối với ngay tại kinh lịch đế phần mở ra triều Long Thành đến nói, cái kia lại không tính canh giờ quá muộn. Khách sạn này trước cửa trên đường dài đều là du khách, huyên náo vô cùng. Từ Đức Lượng một đường chạy chậm xông ra khách sạn, khoát tay nói, mẹ nó, các ngươi ngược lại là nhanh điểm a. Hai cái nô tài nghe vậy, liền lập tức đầu giảm xuống đất quỳ tại thùng xe bên cạnh, cũng cong lên phía sau lưng, cung cấp Từ Đức Lượng giẫm đạp. Xoát. Từ Đức Lượng nhấc lên vào áo, cất bước giẫm lên một tên nô tài phía sau lưng, vén rèm lên liền muốn lên xe. Đạp đạp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, một đạo mơ hồ bóng người từ trong phố xá sâm bất thoát ra, tay cầm một thanh màu đen đoàn đao, không có dấu hiệu nào, tốc độ cực nhanh lao đến. Từ Đức Lượng, hôm nay người ta một khối chết. Trầm thấp, khàn khàn, tràn ngập căm hận chi ý tiếng la ở bên tai Từ Đức Lượng vang vọng. Hắn đột nhiên quay đầu, lại tại trong lúc mơ hồ nhìn thấy một cái số khí vân thiên, toàn thân đều là dơ bẩn ăn mày, một đao đâm hướng bụng của mình. Phúc. Người là uống lớn rượu người, đao là mài mấy năm đao, một cái chuẩn bị hồi lâu, một cái không có chút nào phòng bị. Hắc đao lóe lên một tia ngâm độc thanh quang, nháy mắt liền đâm rách Từ Đức Lượng hoa phục. Hắn nhất thời dọa đến sắc mặt tái nhợt, bản năng hướng về sau vừa trốn, hô lớn, hộ ta, hộ ta a. Cái này tiểu khiếu hóa tử muốn giết ta. Từ Đức Lượng dù bất học vô thuật, cái gì cũng không phải, nhưng dù sao gia đình nội tình ở nơi đó bày biện, mà lại là từ gia trưởng tử, cho nên cho dù là dùng tài nguyên cứng rắn chồng, cái kia cũng sẽ không là một cái thật tay trói gà không chặt phế vật. Hắn là nhất phẩm đỉnh phong vũ phu, nhưng tấn thăng nhị phẩm giai đoạn việc phải làm là một người, lại rất nguy hiểm, cho nên hắn mới chậm chạp không dám thử nghiệm, không được thăng phẩm. Nhưng vào đúng lúc này, vị này nhất phẩm đỉnh phong vũ phu đều sớm đã bị sợ mất mật, toàn thân không làm gì được, nhiều loại thần pháp chi năng cũng đều sớm quên ở sau đầu. Chương 815, ngươi nghe, ngươi nhìn, 2, chương 815, ngươi nghe, ngươi nhìn, 2, nhưng cái kia tiểu ăn mày đợi lâu như vậy, chính là vì hôm nay. 3. Hắn dùng vô cùng bẩn bàn tay trái để lại Từ Đức Lượng đầu, tay phải nắm chặt màu đen đoàn đao, vẻ mặt nhăn nhó đến cực điểm, ẩn chứa đầy ngập lệ khí, điên cuồng đâm đâm. Hắn có thể một tay để lại Từ Đức Lượng đầu, là đủ thấy, hắn cũng không phải một cái không có khai ngộ phàm nhân, chí ít cũng phải là một vị nhất phẩm cảnh thần thông giả, lại tỷ lệ lớn cũng là tu nhục thân. Không phải bằng vào vũ phu vô ý thức nhục thân phản ứng, cái kia cho dù dọa kẻ ra quần, cũng sẽ không dễ dàng bị người để lại. Phốc, phốc. Tiểu ăn mày cầm đoàn đao, liên tục hướng về phía Từ Đức Lượng phần bụng đâm vài chục cái, lại đao cùng bàn tay đều là bốc lên nhạt nhẽo hắc mang, thanh quang. Một màn này hấp dẫn trên đường dài vô số du khách. Bọn hắn đầu tiên là nháy mắt hung tán, sau đó liền ở phía xa vây tụ, giơ chân quan sát. Rất nhanh, có không ít người địa phương phát hiện bị ám sát người là Từ gia Từ Đức Lượng, sau đó một chút đang chuẩn bị gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thần thông giả, liền đều nháy mắt im lặng. Từ gia thế lớn, không ai dám trêu chọc, nhưng cũng làm được không người muốn xuất thủ tương trợ tình trạng. thiếu niên kia là ai vậy, lại muốn giết Tử gia trưởng tử? Không biết, sợ là bị điên đi. Cái kia tiểu ăn mày không muốn sống rồi. Mẹ nó, đều là ăn mày, có sống hay không thì phải làm thế nào đây? Giết hắn. Có người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một chút, nhưng lại không dám đem lại nói lối ra. Bên cạnh xe ngựa, tiểu ăn mày nắm chặt đao, liền đâm mấy chục lần. Đúng lúc này, một vị thân hình cao lớn trung niên từ vòng vây trong đám người đột ngột bật lên, hoành không bay lượn ở giữa, thối ảnh tràn ngập. Chân kia ảnh nhanh đến cực hạn, từ giữa không trung lộn xộn như gió lốc đạp sập mà xuống. Bành, bành bành. Một trận trầm đục âm thanh nổi lên, ngay tại vung đao đâm đâm tiểu ăn mày đục thân bay lượn mà lên, ngực, đầu lâu, hai tay đều là nổi lên xương cốt băng liệt thanh âm, giống như chó chết tung bay, sau đó nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Xoát. Thân mang áo bào đen trung niên từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh xe ngựa Từ Đức Lượng, vội vàng hỏi: "Thiếu gia, thiếu gia, người vô sự à?" Từ Đức Lượng đã ngồi liệt tại bên cạnh xe ngựa, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy là mồ hôi, ánh mắt vô hồn. Chỉ một thoáng, nhân gian trong khách sạn lao ra không ít người vây xem, trong đó cũng có Hồng Trưởng Quý ở bên trong. Hắn liếc mắt liền nhận ra ngã trên mặt đất tiểu ăn mày, chính là đêm qua tới ăn trực ăn Lý Cẩu Nhi. Ánh mắt của hắn kinh ngạc, bờ môi phun trào, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hay là bị lý trí khắc chế. Bên cạnh xe ngựa, Từ Đức Lượng miệng lớn thở hổn hển, không ngừng dùng hai tay sờ lấy bụng của mình, trước ngực, cuối cùng vậy mà phát hiện một giọt máu đều không có. "Thiếu gia, ta đi giết hắn." Cái kia trung niên trong lòng biết chính mình không có kết thúc chức trách, sợ phải bị trừng phạt, cho nên liền muốn đoạt lấy vì thiếu gia xuất khí. Xoát. Trong lúc đó, Từ Đức Lượng đột nhiên bật lên, xé ra trên người mình quần áo, túi đầu liếc mắt nhìn ra tộc trưởng bối đưa tặng cho nội giáp của hắn. Trong lúc này giáp phần bụng vị trí đã có bị đâm phá dấu hiệu. Nếu là cái kia tiểu ăn mày lại kiên trì vài phút, chính mình hôm nay sợ không phải muốn bàn giao ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, tức giận liên tục xuất hiện. 3. Từ Đức Lượng nhảy người lên, đối với vị kia trung niên gương mặt hung hăng tát một cái, "Phế vật, muốn ngươi có làm được cái gì? Vì sao ngươi không tại khung xe bên cạnh?" Trung niên thân là nhị phẩm, nhưng giờ phút này lại một chữ cũng không dám nhiều lời, lại không dám mở miệng giải thích. Trên thực tế, hắn vừa mới người là tại bên cạnh xe ngựa, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tọa hạ con ngựa kia nguyên bản rất dịu dàng ngoan ngoãn con mã, lại đột nhiên kinh. Mà hắn đuổi theo lúc, liền vừa lúc bỏ lỡ Lý Cẩu Nhi ám sát. Từ Đức Lượng ánh mắt âm tàn đến cực điểm nhìn về phía nằm trên mặt đất Lý Cẩu Nhi, thấy trong tay hắn màu đen đoạn đao đã bị trung niên đã bay, liền cất bước hướng về phía trước, "Mẹ nó, thôi ăn mày. Ngươi dám đâm ta?" Lý Cẩu Nhi tại nhị phẩm thủ hạ, liền giống như hài đồng, giờ phút này bị thối ảnh giẫm đạp tứ chi xương cốt băng liệt, đã không có đứng người lên năng lực. Hắn miệng mũi bầm máu, ánh mắt tràn ngập hối hận cùng không cam lòng nhìn đi tới Từ Đức Lượng, "Thiên đạo bất nhân a. Vì sao? Vì sao ta vào nhị phẩm tấn thăng việc phải làm chậm chạp không đến a? Vì sao không thể để cho ta tự tay giết cái rác rưởi này, lấy báo thù cha a?" Từ Đức Lượng đi tới gần, hai mắt cẩn thận đánh giá Lý Cẩu Nhi, đột nhiên nói, "À, ngươi là Đầm Nước Hương Lý gia hiệu thuốc cái kia?" "Hải tử, cha ngươi là Lý Lạnh." "Từ Đức Lượng, ta không giết được ngươi, nhưng thế gian này nhất định có người có thể giết ngươi, lại nhất định là so Từ gia ngươi càng quyền thế ngập trời người. Đại đế đều sẽ ngã xuống. Thế gian này không có cái gì sĩ tộc là có thể truyền thừa muôn đời. Đi qua các ngươi cưỡng đoạt những cái kia bạc triệu gia tài, sớm muộn cũng sẽ cho các ngươi đưa tới tai họa ngập đầu. Còn có Tiên Lan Tông, các ngươi uống xong thiên hạ này vạn dân chi huyết, sớm muộn cũng có một ngày hội nhuộm hết vấn đạo cung." Lý Cẩu Nhi thanh âm tràn đầy bi thương cùng không cam lòng, nộ khí dâng lên ở giữa, miệng mũi nôn ra máu, khàn cả giọng mà quát, "Phụ thân ta nghèo khó nửa đời, chỉ khổ tâm nghiên cứu dược lý, không nói cứu người vô số, nhưng cũng là mười dặm tám hương nổi tiếng lương y gì cũng chỉ bởi vì hắn tại nhị phẩm trong bí cảnh được đến một cây chân quý dược thảo, liền bị Từ gia phái người tại nửa đêm ám sát. Vì che người hai mắt, bọn hắn còn mệnh những cái kia chân chó tay chân, ngụy trang thành giặc cỏ, đem hiệu thuốc tiền tài cướp sạch không còn, lại đem ta phụ thân lột ra điểm thiên đăng. Ha ha ha. Nơi này tên là Triều Long Thành, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có mặc người chém giết trùng, là Tiền Tông nuôi nốt to mọng cổ trùng. Làm sao thấy có một rồng nhưng đằng không mà lên, bay lượn dưới vòng trời. Thiên đạo ở đâu, đại đế làm sao tại? Đồ chó này hoảng sợ luận thế, lại có người nào có thể kết thúc? Còn sống? Còn sống đến tột cùng có ý nghĩa gì? Chết rồi đi. Chết rồi liền không cần lại ăn nước rửa chén, ha ha ha. Hắn khuôn mặt điên cuồng, tại trong phố dài hồ ngôn loạn ngữ kêu gào, lại đợi không được bất luận cái gì tiếng vọng. Vô số vây xem máy tính, thần thông giả, đều là trầm mặc nhìn hắn, không ai mở miệng, càng không có người tiến lên thân xuất biệt thủ. Ha ha. Từ Đức Lượng nhìn trên mặt đất Lý Cẩu Nhi, chỉ nết miệng cười một tiếng, liền cất bước đi đến khách sạn trước cửa, xoay người, cũng đưa tay di chuyển trước cửa tượng trưng cho tiến vào tài con cóc thạch điêu. Cái kia thạch điêu chừng nặng 400-500 cân, phàm phu khẳng định là không cầm lên được. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Đức Lượng lại nhớ lại chính mình nhất phẩm võ giả thần năng. Hai tay của hắn ẩn ẩn dùng sức, tạo nên pha tạm hồng quang, đem thạch điêu nắm nâng tại nơi ngực. Đạp đạp. Hắn cất bước hướng về phía trước tiếng bước chân, tại vô số quần chúng trong thai có tiết tấu vang vọng. Từ Đức Lượng đi đến Lý Cẩu Nhi trước người, chậm rãi đem thạch điêu giơ lên, cúi đầu nhìn xuống đạo, ngoại nhân nói, ngươi tại nó châu cầu học, cho nên ta một mực không có tìm được ngươi. Chương 815, ngươi nghe, ngươi nhìn, 3, chương 815, ngươi nghe, ngươi nhìn, 3, nói cho ngươi một cái bí mật, phụ thân ngươi vì có thể cho ngươi lưu lại một phần sản nghiệp, kỳ thật đã đồng ý bán cho ta Từ gia gốc dược thảo kia. Chỉ có điều, bản công tử, hắc hắc, một điểm một ly tinh nguyên cũng không nguyện ý cho các ngươi. Liền các ngươi loại này vật bẩn thỉu cho ngươi tinh nguyên, các ngươi sẽ tiêu sao? Muốn giết ta? lao tử sinh ra tới liền xuyên bảo giáp, ngươi lấy cái gì giết? Phế vật, vật bẩn thỉu. Lao tử muốn tại phố dài này phía trên, ngay trước tất cả phế vật trước mặt, đập nát đầu của ngươi. Anh. Âm trầm tiếng giống giận dữ vang vọng, từ Đức Lượng toàn thân bộc phát ban tạp hồng quang, đột nhiên vung mạnh hai tay. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng trệ, Lý Cẩu Nhi nhìn trên trời cao hào quang, ở trong hai mắt triệt để diệt. Phúc. Thạch điêu rơi xuống, đầu lâu nháy mắt băng liệt, đầy đất huyết sắc tại cho tàn giường giữa mở. Ai? Hồng Trường Quỹ thở dài một tiếng, quay người liền đi. Không bao lâu, vây tụ đám người tản ra, ngày hôm nay tiểu ăn mày ý muốn ám sát Từ gia trưởng tử một chuyện, cũng ầm vang tại Triều Long thành tán loạn. Có người nói hắn ngốc, có người tức hận, cũng có người chết lặng không thôi. Đạp đạp. Xe ngựa tại trên đường dài tùy ý lao vụt, đôi xe dây thừng bên trên kéo lấy Lý Cẩu Nhi thi thể. Máu tươi xẹt qua pha tạp đường đá xanh mặt, lưu lại một đầu máu đỏ tươi ngấn. Từ Đức Lượng chính là muốn làm như vậy, chính là muốn nói cho tất cả hận hắn người của Từ gia, các ngươi chính là giỏi, chính là bị nuôi nốt cổ trùng, cho dù nhảy dựng lên liều mạng tránh thoát, đó cũng là bị một cước giẫm chết mệnh. Két két. Một trận thanh phong lướt qua, nhân gian khách sạn lầu 2, có một cái cửa gỗ chậm rãi rộng mở. Tóc mai điểm bạc khương dục, chắp tay sau lưng, nhìn xuống Lý Cẩu Nhi bỏ mình cái kia bầy xích huyết, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Hắn gặp qua Lý Cẩu Nhi đâu, cũng đã gặp hắn tại đêm khuya lúc ngắm nhìn nhân gian khách sạn, không ngừng đánh giá lầu 2 nhã gian. Lấy trí tuệ của hắn, cũng không khó đoán ra vị này đứa bé muốn làm gì. Nhưng hắn không có thuyết phục cùng ngăn cản, bởi vì Lý Cẩu Nhi một thế này, chính là dạng này mệnh. Trong lòng của hắn cái kia luồng lệ khí, trừ vung đao đâm ra bên ngoài, cũng lại không phát tiết chỗ. Cất bước, xuống lầu. Khương Dục đi tới Lý Cẩu Nhi mỗi lúc trời tối đều sẽ ngủ ngoài trời trong ngõ hẻm, nhìn thấy lại chỉ là một tấm cũ nát không chịu nổi chiếu rơm. Hắn cúi người, xúc lên chiếu rơm đỉnh đầu vị trí, ở phía dưới lấy ra ba bản tạp thư tạp tịch. Ba quyển sách là mới trộm. Ha ha. Khương Dục đứng tại u ám trong ngõ hẻm, nhìn ba quyển sách, vậy mà không tự giác cười. Hắn trong thoáng chốc nhớ tới một năm kia thần đỉnh tịnh hội, nhớ tới thở thiếu thời hăng hái chính mình. Một kiếm bình thiên hạ, xuất thế đã vô địch. Thần đỉnh chi chủ từng nói, Khương Dục chi quang nhưng diệu nóc nhà, chính là nhân gian kiếm hỏi đại đạo, tại sao đoạn chi địa thủ thiên môn, trấn áp thế này. Khi đó hắn, đối với câu này đánh giá là chẳng thèm ngó tới. Cái này rộng lớn nhân gian, thế gian phồn hoa, cả đời cũng đi không hết, nhìn không hết, ta tội gì bị một câu đánh giá vây khốn đời này, đi thủ cái gì còn chó thiên môn đâu. 500 năm về sau, lại xuất thế lần nữa, hắn sinh tại đây, sở trường này, vinh quang ở đây nhân gian lại sớm đã sợ, không còn, trở thành từng khối trôi nổi tại hư không dưới vòm trời bên trong mảnh vỡ. Nhân gian không còn, kiếm làm sao ở đây? Thanh kiếm kia cũng đều sớm cùng đại đạo chi ý, di chuyển nhân gian cùng nhau vỡ nát. Lại muốn đi chỗ nào đâu? Lại muốn đi xem một chút cái gì đâu? Thần đình chi chủ câu nói kia, tại Lý Cẩu Nhi chết đi về sau, liền có tiếng vọng. Khương Dục tại cô độc cùng trước mắt mờ tối, già nua hai con ngươi sáng tỏ, nói nhỏ, à, sống tới sao? Đều sống tới đi. Tiếng nói rơi, hắn chậm rãi nhấc cánh tay, kiếm chỉ Lý Cẩu Nhi bỏ mình chi địa. Đều, tụ, ô. Một trận thanh phong từ Lý Cẩu Nhi phơi thây lăn qua trên đường dài thổi qua, thuận sắc khô cạn huyết ấn, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ, chuyển vào hắn bỏ mình chi địa, cuốn ngược hướng thương cung. Hai ngày về sau, đế phần cửa hải cuối cùng khảo nghiệm tiến đến, Triều Long thành bên trong lần nữa sôi trào lên. Một đám cổ tông cổ tộc, vương triều thế gia quốc chủ tiên sư, quyền quý cao nhân, giờ phút này đều là thân mang hoa phục, tại trên trời cao chỗ cực kỳ cao, ngàn vạn dị tượng bên trong hiện thân. Bọn hắn nóng nhìn đế phần, cảm xúc bành trướng. Vâng. Buổi sáng, giờ tị thoáng qua một cái, hình sơn liền có dị tượng. Cái kia tại vô tận trong tuế nguyệt ngưng tụ núi sương mù, vào đúng lúc này ầm vang tung bay, trong núi chi cảnh dần dần rõ ràng. Đến rồi. Dân hồ kích động bàn phần, nhịn không được đưa tay giật một cái bên cạnh thanh niên đẹp trai xó não, kích động nói, đế phần mở ra, ngươi tới trưởng, phải thật tốt nhìn, thật tốt học. Ta mẹ nó cũng không phải huyết dẫn người, ta học cái gì? Thanh niên đẹp trai hơi có chút im lặng, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta tới chậm, ta đại ca không thể sinh khí à? Đại ca ngươi sẽ không tức giận, sẽ chỉ cảm thấy ngươi mẹ nó quá không đáng tin cậy, cũng sẽ muốn cầu ngươi mua một tòa trạch viện, cùng ba bình sinh mệnh chi thủy. Dân hồ tức miệng mắng to, con chó, đã nói xong cùng một chỗ đưa đoạn đường, ngươi lại biến mất gần một năm. Ai, một lời khó nói hết ta. Thanh niên đẹp trai lắc đầu, bĩu môi nói, bất quá muốn nói hoa tinh nguyên. Từ lúc ta sau khi về nhà, vậy ta chỉ có thể nói, đang ngồi đều là đệ đệ. Lý Ngạn ở bên nghe nói như thế, liền hiếu kỳ hỏi, ngươi rất có tiền sao? Chỉ có thể nói là tiểu phú tức ăn đi. Thanh niên đẹp trai tương đối là ít nổi danh. Chúng ta những ngày qua trong lúc rảnh rỗi, liền ngẫu nhiên chơi đùa bài chín, muốn không một hồi đến hai thanh. Lý Ngạn cười hỏi, bao lớn? Thanh niên đẹp trai hứng thú. Bên cạnh, một vị hộ tài các tùy tùng cười nói, cũng đừng quá lớn, ta trước đẩy 10 triệu a. Âm tiền giấy a. Thanh niên đẹp trai chừng đến trong mắt đều tròn. Đừng nghe bọn họ lừa gạt, những người này tài lực, cùng bọn hắn làm liền xong. Dân hồ khuyên thanh niên đẹp trai một câu. Vâng. Đúng lúc này, hình sơn đỉnh cao nhất chỗ, tiên vụ nổ tung, phun trào ra vô tận sắc mặt từng đỏ. Triều Long thành ngàn tỷ hai con mắt nhìn lại, đã thấy đến tại đỉnh núi chỗ, một mảnh đỏ thâm bên trong, có một tòa to lớn lôi đài hiện hiện. Tại lôi đài nam bắc hai bên, đều có hai người đi ra. Nhìn a, là tiểu hầu gia. Sở Tân cũng đi hướng lôi đài. Cái kia nhìn cùng thối ăn mày không sai biệt lắm người, chính là cổ hoàng truyền nhân sao? Vâng, hắn chính là, đoán chừng ở trong đế phần gặp không ít tội đi. Nhưng bên cạnh hắn đứa bé kia là ai vậy? Người nào biết ai chẳng lẽ là đế phần để hắn mang thai rồi? Chỉ trong mấy mắt, Triều Long thành bên trong liền bộc phát ra như thủy triều tiếng nghị luận, chỉ vì cái kia đế phần chi cảnh, dù nhìn có vạn dặm xa, nhưng lại chẳng biết tại sao rất rõ ràng hiện hiện ở trước mắt mọi người. Đế phần bên trong, Nhậm Giã đứng tại lôi đài cánh bắc, nhìn đối diện Sở Tấn cùng Tiểu Hầu gia, liền khoát tay nói, chúng ta ba người, ai tới trước à? Tiếng nói rơi, Tiểu Hầu gia chỉ quay đầu nhìn một chút Sở Tấn, như do dự một chút, mới hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Sở Tấn trầm ngâm nửa ngày, nói nhỏ, ngươi như thắng, ta liền chiến ngươi, hắn như thắng, ta liền chiến hắn. Và anh. Tiểu Hầu gia vẫn chưa đáp lời, chỉ ầm vang đứng dậy, trong nhục thân bộc phát ra ngập trời sát khí, hét lớn một tiếng, cổ hoàng chuyên nhân, ngươi ta lên đài một trận chiến. Chương 816, quy tắc bên ngoài, một kiếm chi tranh, một, chương 816, quy tắc bên ngoài, một kiếm chi tranh, một, đế phần bên trong, Tiểu Hầu gia nhảy lên vào đài cao, tiếng la như cựu tiên kinh lôi, thật lâu không tuyệt tại này nhân gian bên trong vang vọng. Cửa hải cuối cùng về bụi lôi đài mở ra về sau, cái này cả tòa hình sơn liền tựa như đột nhiên biến thành một bức chất chứa đại đạo chi ý, bức tranh người người đều có thể quan tưởng, cảm ngộ. Không riêng cựu Lê thần thông giả, nhưng tại ngưng thần lúc nhìn thấy trên lôi đài phát sinh hết thảy, liền ngay cả nhân gian bách tính cũng có thể nhìn thấy nơi này hết thảy. Lôi cao 9.9, dài rộng 99.9, đều chính là cực số, cũng là hình vuông đại cao. Nó nhìn cực kỳ cao ngất, rộng lớn, liền tựa như bị một tòa bị san bằng cao phong thanh sơn. Tiểu Hầu ra lên đài, sống lưng thẳng tắp đứng trả lại đuổi lôi trung ương nhất, hai con ngươi kiệt ngạo, sợi tóc bay lên, hăng hái tới cực điểm. Đế phần bên trong gần 6 năm du lịch, cũng không có rút đi hắn một thân phong mang, càng không có để hắn biểu hiện ra cái gì chật vật thái độ. Tiên Lan ngũ thành, Cửu Lê nhân gian, ngàn tỷ hai con mắt, vào đúng lúc này tất cả đều nhìn chăm chú hắn, lại cũng đều chảy ra nóng bỏng, kích động, vẻ sùng bái. Hắn là Cửu Lê trong thế hệ trẻ tuổi lộng lẫy nhất ngôi sao, là Long Phượng Phổ bên trên đệ nhất nhân, cũng là hôm nay đi đến đế phần chi đỉnh đại đế hậu nhân. Hắn không có để quê quán phụ lao thất vọng, đầy người ngông nên cũng nâng đỡ lên cái kia vô số phần mong đợi. Vào đúng lúc này, hắn không thể nghi ngờ chính là cả tòa Cửu Lê kiêu ngạo. Bất luận là ai, giờ phút này có thể đứng ở đài cao này chết lôi phía trên, kỳ thật liền đủ đã được xưng tụng là bên thắng. Sư hổ. Hắn nhìn xem thật mạnh a. Tiểu Bất Điểm ngơ ngác nhìn trên đài cao Tiểu Hầu gia, thấy hắn đôi mắt sắc bén như ưng, nhục thân sát khí trùng thiên, nhất thời toát ra lo âu thần sắc, ta cần làm những gì? Cút sang một bên. Nhậm Giã bể. Có ngay. Tiểu Bất Điểm nhanh như chớp chạy đến lúc đến đường giao lộ, lại hết sức cẩn thận tìm một chỗ an toàn quan chiến. Dưới đài, Nhậm Giã hai gò má đón mát mẹ gió núi, bình tĩnh như nước nội tâm, vào đúng lúc này lại cũng không hiểu kích động, sục sôi lên, hắn một mực cố ý áp chế tứ phẩm người tu đạo khí tức, cũng như nội trảo, không thể khống mãnh liệt mà ra. Vâng. Dây đặc quần quận tử vận từ trong nhục thân bạo liệt mà ra, phù diêu vào thương cung, dẫn tới giữa thiên địa hào quang khuấy động, ý tưởng ngàn vạn. Và mộ phần lúc thiên tiêu tổng cộng có 99 vị, bây giờ nhìn con đường phía trước lại chỉ còn lại 3 người tranh phong. Một đường này ven đường đi qua cảnh sát, vào đúng lúc này tại trong đầu rõ ràng hội tụ những cái kia người đồng hành đầy ngập nhiệt huyết cùng bạch cốt, đúc thành hôm nay trước mắt tòa này đại cao, gió núi gào thét, rất nhiều không cam lòng cùng tiết núi gầm thét, cũng đem tại hôm nay chứng kiến ai mới có thể là cái kia duy nhất đi nhanh 6 năm, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Lên này rút kiếm. Vâng. Nhậm Giã đang chảy nhạt mẽo kim quang tử vận bên trong, một bước trèo lên lôi, hai mắt rực rỡ đứng tại Tiểu Hầu gia trước người, nói nhỏ, người đón giao thừa, đương đại nhân hoàng ứng chiến. Bên trong Tiên Lan ngũ thành, vô số ánh mắt vào đúng lúc này nhìn về phía Nhậm Giã. Nhìn, cổ hoàng chuyển nhân lên đài. A, tại sao ta cảm giác khí tức của hắn chất biến rồi? Đây là ở trong đế phần thăng phẩm sao? Xem ra phúc duyên của hắn không tặng a. Đương đại nhân hoàng, hắn làm sao xuyên cùng cái thối ăn mày như? Hôm nay đế phần chi đỉnh một trận chiến, hắn cũng không biết trước đó chuẩn bị ra một bộ vừa bạn quần áo. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi trọng kiếm không núi, tâm cảnh nội liễm đến cực điểm. Xem thật kỹ đi, hắn ở trong đế phần thăng phẩm, cùng Tiểu Hầu gia phẩm giai giống nhau, thế lực ngang nhau, một trận chiến này hẳn là muốn ghi vào sử sách, ảnh hưởng vô số người đến sau. Chẳng biết tại sao, ta hôm nay nhìn cái này nhân hoàng chi tử, lại vô hình thuận mắt rất nhiều. Hắn một cái người xứ khác, có thể tại ta Cửu Lê chi địa đi đến một bước này, quả thực lệnh người kính nể a. Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong có hắn, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt ta. Có lẽ là người đều có mộ cường trong lòng, cũng có lẽ là Tiểu Hoài Vương tựa như là đánh không chết Tiểu Cường, từ Cửu Lê đại lộ một đường chật vật giết tới nơi đây, chẳng những không chết, ngược lại còn đứng ở đỉnh cao nhất phía trên, cái này gây nên quần chúng trong lòng cái kia phần kính nghệ, cho nên hắn danh tiếng cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong phát sinh vi diệu chuyển biến. Và anh, trong lúc đó, chặt đầu người dáng lâm tại vệ bụi chi lôi trên không, đứng lơ lửng, chiêu cáo thiên hạ. Chiêu cáo, này trên lôi đài cuối cùng bên thắng, đem vào quy trần đạo trường, đến thiên địa chi tạo hóa, cùng hoàn chỉnh đại đế truyền thừa. Đế cùng tướng mệnh liền, đế giả sứ mệnh chính là muốn hộ tống mệnh người vào quy trần đạo trường. Này lôi, nếu là đế giả thắng, mệnh người thì được hoàn chỉnh đại đế truyền thừa, mà đế giả đem đến đại đế độc lưu tại này đặc thù truyền thừa. Chữ thiên huyết dẫn người, nhật chữ huyết dẫn người, bất luận là ai cuối cùng chiến thắng, đều sẽ thành thiên mệnh duy nhất người, độc chiếm hoàn chỉnh đại đế truyền thừa. Về bùi lôi, ba người đều có thể tự chọn một vị đối thủ, dẫn đầu trèo lên lôi so tài, người thắng sau cùng sẽ có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, cũng được đến một viên đại đế ban cho hoàn hồn đan. Đan này lệnh sứ dùng người trong thời gian cực ngắn trở lại đỉnh phong, cùng một người khác tiến hành tỉ thí của mình. Quy tắc giới hạn, trên lôi đài, sinh tử đều có thể chủ động từ bỏ liền coi là nhận thua, từ đó đánh mất vào quy trần đạo trường tư cách. Huyết dẫn hồi đoái, huyết dẫn người chỉ cần nắm giữ vượt qua 99 mai huyết dẫn, liền bất luận thắng bại, đều có thể đến đại đế chúc phúc một lần, từ đó thu hoạch được một loại đặc thù đại đế truyền thừa ban thưởng. Rộng rãi thanh âm ở nhân gian đồn bền, chặt đầu người tản ra bất khả kháng hoành thiên đạo chi lực, lạnh giọng dò hỏi: hai người các ngươi, nhưng nghe hiểu quy tắc? Hai người đồng thời gật đầu. Đã như thế, vậy cái này vệ bụi lôi liền tại lúc này chính thức mở ra. Tiếng la quanh quẩn, chặt đầu người thân ảnh ầm vang tiêu tán. Trên đài, Nhậm Giã đứng ở gió núi bên trong, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, chuẩn bị kêu gọi nhân hoàng kiếm, toàn lực một trận chiến. Hắn chưa hề xem nhẹ qua bất kể đối thủ nào, huống chi người kia còn là một đường như bẻ cánh khô tiểu hầu gia, cho nên hắn cũng không chuẩn bị lưu thủ, chỉ muốn lấy toàn lực giành thắng lợi. Chờ một chút. Đúng lúc này, tiểu hầu gia lại đột nhiên vẫy tay, lại có chút thẹn thùng bước cổ, cũng hỏi ra làm chính mình nội tâm hoang mang thật lâu vấn đề: ta có một chuyện muốn có được chứng thực, ngươi có thể nói sao? Nhậm Giã hơi sững sờ, gian trá đạo: ngươi có thể tùy tiện hỏi, nhưng ta xét trả lời. Ngươi tại đế cực trong kính. Ngưng ý rồi. Tại tam phẩm ngưng ý. Tiểu hầu gia ánh mắt nóng bỏng, biểu lộ ngưng trệ, tựa hồ rất khẩn trương đang đợi Nhậm Giã trả lời. Ngươi liền muốn hỏi ta chỗ này à? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta hỏi được hay không đâu. Nhậm Giã trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại thành khẩn bẩm báo: đúng. Vậy ngươi tại không rõ chi trong kính, một kiện bình đồ vật hai núi, chiến thế nhưng là hai vị thần ngoại hóa thân. Tiểu hầu gia lại hỏi. Nhậm Giã ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, lần nữa gật đầu: đúng. Một lời ra, cả tòa đài cao yên tĩnh. Chương 816, quy tắc bên ngoài, một kiếm chi tranh, 2, chương 816, quy tắc bên ngoài, một kiếm chi tranh, 2, hai người lấy truyền âm phương thức giao lưu, nhân gian người tự nhiên cũng vô pháp nghe tới, tại ngoại nhân trong thị giác, hai người này chỉ đứng đối mặt nhau, không lúc đích. Nhân gian trong khách sạn, dân hổ có chút khó hiểu đạo, bọn hắn ngốc không xứng sở trèo lên đứng ở đằng kia làm gì? Vì sao còn chưa động thủ? Ngươi biết cái gì, ta cảm thấy hai người là tại nuôi ý, động thì đã là lôi đỉnh. Hứa Bổng Tử nói ra chính mình hơi có vẻ ngu xuẩn suy đoán. Trên này, tiểu hầu gia nghe tới Nhậm Giã trả lời, trong hai mắt lại hiện ra một tia vẻ thoải mái, cũng gật đầu nói: ta đoán không sai, ngươi quả nhiên là ngư ý. Nói thật, ta chưa hề đem bất luận kẻ nào xem như là đối thủ của mình, hoặc là cái gì nhất định phải quyết định sinh tử số mệnh người. Vào đế phần, ta gần đây chỉ nhìn con đường phía trước. Hắn sợi tóc bay lên, thần sắc bình tĩnh thành khẩn đạo: nhưng ngươi là một cái duy nhất có thể chân chính ảnh hưởng đến tâm cảnh ta người. Ngươi cũng giống vậy. Nhậm Giã trầm ngâm nửa ngày, cũng đồng dạng thành khẩn trả lời. Tiểu hầu gia dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, làm sơ trầm tư về sau, liền quả quyết đạo: ta muốn nhìn ngươi một chút ý, mạnh nhất chi ý, mạnh nhất một kiếm. Nhậm Giã nhíu mày, cũng không gấp nên. Cái này lôi đài quy tắc bên ngoài, chúng ta tái thiết một đầu quy tắc như thế nào? Tiểu hầu gia ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Giã, ngươi lấy tại đế cực trong kính ngộ đến mạnh nhất chi ý, chỉ xuất một kiếm, nếu là có thể đem ta ép rơi lôi mà ra, vậy liền coi như ta thua. Như thua, ta đem tự nguyện từ bỏ, không vào quy trần đạo trường, như thế nào? Hắn lời nói cực kỳ quả quyết, lại biểu lộ tràn ngập kỳ vọng nhìn Nhậm Giã. Tiểu Hoài Vương nghe nói như thế, trong lòng phi thường kinh ngạc cùng khó hiểu, nói nhỏ: chặt đầu người vẫn chưa nói, rơi lôi coi như thua, chỉ nói hoặc là quyết định sinh tử, hoặc là bức bách đối thủ từ bỏ. Cho nên, cái này đối ngươi mà nói, cũng không công bằng, điều kiện quả thực có chút hà khắc. Huống chi, cái này tu giả đấu pháp so đấu chính là tự thân nội tình cùng tâm cảnh, chỉ lấy mạnh nhất chi ý phân thắng thua, cũng thất chi bất công à. Hôm nay Tiểu Hoài Vương đã muốn thắng, cũng muốn bản thân chứng đạo, cho nên hắn cũng không có thản nhiên tiếp nhận tiểu hầu gia có lợi cho đề nghị của mình. Nguyên nhân chính là ta muốn thắng, cho nên ta mới phải gặp ngươi mạnh nhất chi ý. Tiểu hầu gia hai con ngươi đã sắc bén lại thanh định, kiên trì nói: hoảng sợ trong nhân thế, không người nào có thể ép ta. Cho dù là cổ hoàng truyền nhân chi ý, cũng không được. Đây là một vị lòng có ngông nên, tâm cảnh cũng cứng như bàn thạch cái thế thiên tiêu, hắn cuồng vọng vô độ, miệt thị cùng thế hệ, nhưng hắn trong xương cốt lại có một loại không nhiễm trần thế dơ bẩn tinh khiết cảm giác. Hắn một đường đi qua đế phần, trong lòng chưa bao giờ qua tính toán, chỉ đang không ngừng đột phá tự thân ràng buộc bên trong thấy nhật nguyện, mỗi ngày điệp. Dạng người này, đi tới nơi đây, cũng chỉ muốn nhìn một chút Nhậm Giã từ đế cực cảnh bên trong hiểu ra chi ý, hóa thành mạnh nhất một kiếm lúc, đến tột cùng là bực nào kinh diễm tại thế. Tại đại đế vẫn lạc quy trần đạo trường bên ngoài, gãy cái kia diệu thế một kiếm, lúc này mới xứng với xương cái kia duy nhất. Nhậm Giã đối với tiểu hầu gia trong lòng là không có bất luận cái gì phản cảm, càng thấy dạng này thuần túy người, cho dù tại tu giả trong thế giới cũng là phượng mao lân rắc tồn tại. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên cùng chung chí hướng chi tình, nhưng lại khổ vì cá nhân thực lực, khả năng không có cách nào thỏa mãn đối phương yêu cầu. Cho nên, hắn trầm ngâm nửa ngày, hơi có chút xấu hổ trả lời: khụ khụ, không phải ta không nghĩ tuân theo cái này quy tắc bên ngoài quy tắc, chỉ là cái kia cố ý cảnh, đối với cá nhân ta mà nói, cũng là huyền diệu vô thường, ta cũng không thể thời thời khắc khắc cảm thấy được hắn. Ta cần nhập định hiểu ra, phỏng đoán nuôi ý. Ta có thể chờ ngươi. Tiểu hầu gia đứng chắp tay: ngươi cứ việc nuôi ý, ý thành thì chiến, trong lúc đó không người nào có thể quấy rầy. Thật, có thể đợi. Nhậm Giã ánh mắt sáng lên: ta gần đây nhất luôn cựu đỉnh, nói chờ, bao lâu cũng chờ. Tiểu hầu gia ánh mắt kiên định: tốt. Tiểu Hoài Vương cũng không lời vô ích, chỉ đột nhiên tán đi một thân tử vận, khí tức nội liễm, vèo một cái ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Đối diện, tiểu hầu gia cũng tương tự không có kêu gọi ra trí bảo, cũng nhìn xem tính nhẫn mại mười phần xoay người tòa hạng, cùng đỉnh núi bên trong nhắm đôi mắt lại, cũng như tại cảm ngộ cái gì. Dưới đài, Sở Tân có chút một bước. Hai người này làm sao tòa hạng? Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, về bụi lôi bên trên vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Nhoáng một cái 20 ngày đi qua, tiểu hầu gia chờ dâu ria đều dài đến thái dương, ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn Nhậm Giã, thầm nghĩ trong lòng: liền loại tiên phú này, đều có thể tại tam phẩm ngưng ý sao? Nhoáng một cái 28 ngày thời gian trôi qua, Nhậm Dã ngồi chơ ở trên đài cao, mặc cho liệt dương bạo chiếu, gió táp mưa sa, vẫn như cũ không nhúc nhích, khí tức quy hư, phảng phất chết rồi. Tiểu Hầu gia thực tế là gánh không được, cố ý xuống dưới lấy viễn cảnh che chắn thân thể, khiết mặt tắm rửa. Cửu Lê nhân gian bên trong, cái này ngàn tỷ người vây quanh, cũng không biết hai người vì sao chậm chạp không có động thủ, chỉ cho nội tâm nôn nóng, đang không ngừng bổ chú cùng đặt cược bên trong nghị luận ở mỹ nhân gian cùng đế phần bên trong tuế nguyệt cũng không giống nhau, cho nên trong lúc này có không ít thần thông giả đều phát hiện, khi bọn hắn ngưng thần cảm giác đế phần thời điểm, liền sẽ phát giác được thời gian trở nên chậm, mà khi chủ động từ bỏ loại kia quan tưởng trạng thái về sau, nhưng lại phát hiện nhân gian vẫn chưa đi qua quá lâu. Ngàn vạn dị tướng cùng phúc địa bên trong, các gia quốc chủ, tông chủ cũng đều đang nhìn trộm Nhậm Dã khí tức, nhưng đại đa số người bọn hắn trên hai gò má đều từng có ngắn ngủi ngạc nhiên, kinh ngạc hoặc là cao mày biểu lộ. Chỉ có gà sơ chế tiền bối, tại nhìn về phía Nhậm Dã lúc, từng lộ ra một tia coi như vui mừng biểu lộ. Sau 28 ngày, trời quang mây tạnh, nóng bức khó nhịn, cả tòa đế phần bên trong lại một điểm gió nhẹ đều không có. Bạch. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng 28 ngày Nhậm Dã, thái dương tóc dài lại đột nhiên phiêu động. Đối với bên cạnh, Tiểu Hầu gia đột nhiên mở mắt ra, chỉ nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại chưa mở miệng cái dậy. Ông. Một cỗ đại đạo tiếng oanh minh từ Nhậm Dã mi tâm khuyết tán mà ra. Hắn tại sợi tóc phiêu động ở giữa, mở hai mắt ra, nói nhỏ, ý của ta đến rồi. Và anh vô tận sát khí vào đúng lúc này bay lên. Tiểu Hầu gia đột nhiên đứng dậy, biểu lộ kích động đến cực điểm, hai con ngươi sắc bén, hét lớn, thí thần thương đến. Giang giác, hắn một lời đã nói ra, giữa thiên địa lại có kinh lôi thanh âm rung động, nguyên bản trời quang mây tạnh màn trời nháy mắt bị vô tận sát khí che chắn, nhìn u ám hỗn độn một mảnh. Tại vô tận sát khí trong lúc phun trào, một cây trượng hai trường đường mang một loại phảng phất trải qua vũ trụ sụp đổ, ngôi sao nổ tung về sau tự nhiên hình thành khí tức tràn ngập xé rách cảm giác hành không xuất thế. Thân thương vì màu vàng sậm, chính là tiên thiên hình thành trí bảo, nhìn cổ điển nặng nghề, nhưng vặn vẹo hư không, nhưng khiến thương không ảm đạm không ánh sáng, để nhân gian tràn ngập hung lệ chi khí. Một thương gia, giữa thiên địa hình như có một loại mọi loại sinh linh sắp tan thành mây khói phá diệt cảm giác. Chương 816, quy tắc bên ngoài, một kiếm chi tranh, 3, chương 816, quy tắc bên ngoài, một kiếm chi tranh, 3, thương này, tên là Cửu Tiêu Thí Thần Thương, chính là ma tổ chi binh, lai lịch phi phàm, lại tổn thế vô số tuế nguyệt. Nhưng trước đó, này tiên thiên trí bảo tại Tiểu Hầu gia trong tay, nhưng chưa bao giờ từng có như thế kinh diễm nhân gian dị tướng. Lão bối người, không người dám khiêu chiến Đông Đăng phủ thần uy, lại không dám lấy lớn hiếp nhỏ, mà trong cùng thế hệ, cũng không ai có thể ép Tiểu Hầu gia cực điểm thôi động tương này. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì lưu thủ, chỉ lấy tinh hạch bên trong quần quần bước lên phun trào tinh nguyên chi lực, cực hạn thôi động trí bảo khôi phục. Đầy trời sát khí phun trào, phô thiên cái địa này, cả tòa bên trong đế phần một mảnh ảm đạm, giống như thiên địa sắp băng liệt. Nhậm Dã ngồi xếp bằng ở trên đài cao, thân mang quần áo rách nát, hai con ngươi tại cuộn phong gào thét bên trong khó mà mở ra. Khẩu súng kia hoành treo tại Tiểu Hầu gia đỉnh đầu, chỉ vừa mới xuất hiện, liền để hắn có một loại nhục thân sắp xé rách đau đớn cảm giác. Bạch, đen nhánh sát khí bốc lên, Tiểu Hầu gia hai con ngươi bị kín một tầng đỏ thẫm, hắn nhục thân run rẩy dữ dội, cũng đang chịu đựng trí bảo thức tỉnh uy áp. Nhưng hắn hai con ngươi nhìn hướng Nhậm Dã lúc, lại hào sảng vô cùng quát, may mắn nhân gian có ngươi, có thể để ta cái này hơn 20 năm tu đạo tuế nguyệt, không tại cô độc. Tới đi, mở ngươi một kiếm kia. Bạch, nói bá, vô số phiêu động sát khí từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Nhậm Dã. Thương còn chưa ra, nhưng cái kia cố lệnh gà sơ chế tiền bối đều đôi mắt sáng lên sắc khí, tại lúc này tựa hồ liền muốn đem Nhậm Dã nhục thân chôn vùi ở trong cái đế phần này. Đúng lúc này, ngồi chơi tại nguyên chỗ Nhậm Dã, trong hai con ngươi dâng lên một cỗ cho dù là đại đạo chi thần cũng không thể chôn vùi dâng trào chiến ý. Hắn thanh âm bình tĩnh, mở lời đạo, ta chỉ xuất một kiếm, nhưng ngươi lại nhưng diễn ngàn vạn thần pháp đối kháng. Đế nói, ta vì mệnh người hộ đạo, một đường bụi gai, nhận hai người chi trọng, đây là ý gì? Đế sinh Cửu Lê, bỏ mình Cửu Lê. Vậy hắn muốn ta bảo vệ là mệnh. Từ cũng là cái này Cửu Lê nhân gian. Mộ phần bên ngoài, cái kia ngồi tại trên đài cao đầy trời thần phật nhóm, các ngươi nghe kỹ cho ta. Mấy người dù chưa đến nhận đế truyền, nhưng hoàng giả lại tự có một kiếm phá loạn thế chi ý. Nhưng quen không biết, hôm nay đài cao chính là ngày mai linh đường loạn mộ phần. Ầm ầm, nhất niệm tuôn ra, vạn pháp quý nhất. Nhậm Dã vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên đài cao, lại bị ngàn vạn thần quang bao phủ. Hắn ý niệm lăng vân ở giữa, cái kia ẩn chứa ánh vàng tử vận, thoáng qua liền ở trên trời cao hội tụ. Gấp 20 lần hoàng cực chân ý vào đúng lúc này hiện tại thế, tinh nguyên bốc lên, tử vận chảy xuôi, thần niệm tương dung ở giữa, lại chống giống ngưng tụ ra một thanh diệu thế kiếm quang, trong khoảnh khắc xua tan đầy trời sát khí. Kiếm quang về tụ, ngưng tụ không tan. Nhậm Dã nâng lên cánh tay phải, lấy hai chỉ thành kiếm chỉ, hướng trước người để ép. Ai lại không phải? Cả đời không thua trận đâu. Về ý, kiếm ra. Ầm ầm. Cái kia diệu thế kiếm mang, trong khoảnh khắc xẹt qua thiên địa. Bạch. Nhậm Dã trong mi tâm, nhân hoàng kiếm bay lượn mà ra, nhưng vẫn giữa không trùng cùng cái kia đạo rực rỡ kiếm mang hợp đạo, phá toái hư không mà đến. Trên đài, Tiểu Hầu gia nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cái kia đạo xua tan vô số sát khí, tựa hồ nhưng khiến thiên địa sợ hãi kiếm quang, trong hai con ngươi dần dần dâng lên liều mạng chi sắc, quả nhiên, ý của hắn có thể sánh vai đế cực cảnh. Triều Long Thành, hoàng tay, lúc này là thật hoàng tay. Cái kia cổ hoàng truyền nhân ngưng ra một kiếm, đã là vượt qua tứ phẩm chi cảnh tồn tại. Đúng vậy, nhỏ. Tiểu Hầu gia trí bảo khí tức, ngáy mắt tịch diệt. Cái này, một kiếm này như thế, nhân gian đồng phẩm người, đến tột cùng nhưng có người nào có thể cản a? Vô số tiếng nghị luận tại Triều Long Thành vang vọng, cơ hồ tất cả tam phẩm phía trên thần thông giả, tựa hồ cũng dự cảm đến một kiếm kia rơi xuống về sau kết cục. Tiên Lan Tông quan Long Đài bên trên, hơn 10 vị ngũ phẩm tiên sư hai con người, tại cái kia một đạo kiếm quang sơ hiện thời khắc, liền tất cả đều mở đi. Bọn hắn nội tâm kinh ngạc và phần, kinh hoàng và phần, bởi vì bọn hắn lại tại đạo kiếm quang kia bên trong tạo nên một cô sắp bỏ mình sắp chết cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cổ hoàng truyền nhân, nuôi 28 ngày kiếm ý, chỉ có được trảm ngũ phẩm chí năng. Thật sự có nhanh như vậy sao? Hắn vừa vào Cửu Lê đại lộ lúc, một hai vị ngũ phẩm liền có thể để hắn chạy chối chết, chật vật không chịu nổi, có thể nhập đế phần về sau, chỉ ngắn ngủi không đến thời gian một năm, hắn lại đột phá tam phẩm chí cao, có được các chiến ngũ phẩm thần năng. Trên tiên sơn, lão hầu gia gác tay quan chiến, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Bên cạnh, tiểu hầu gia Tam Bá gấp, chỗ thùng mắng, tên mắt con này đầu óc, là thật là thiếu cân ngắn hai. Cái kia cổ hoàng truyền nhân, rõ ràng ở đây phẩm cảnh lúc, không cách nào khống chế trong lòng cái kia cô ý cảnh, cần hao phí thời gian cảm giác mới có uy thế cỡ này. Nhưng trên sinh tử chi lôi này, mắt con vậy mà khô cằn đi chờ đợi người ta 20 tháng ngày, đây không phải đầu óc hư mất, là cái gì? Đúng vậy a, liền không nên để hắn lưu ý. Đông Châu cổ tộc người đều là trong lòng lo lắng. Lao hầu ra chỉ ánh mắt bình tĩnh quan chiến, hàng như cái xem cờ không nói chân quân tử, chỉ không nói một lời. Ầm ầm, kiếm quang rơi, đầy trời sát khí tán loạn, thí thần thương tạo nên một trận vù vù thanh âm, lại tại kiếm quang trong uy áp, cực tốc rơi xuống cao mấy trượng. Phúc, tiểu hầu ra đụng phải phản vệ, tại chỗ hẹ ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp dáng người hơi cong mấy phần. Nhưng trên gương mặt của hắn không có sợ hãi, càng không có sợ thua về sau, không còn mặt mũi đối với Cửu Lê phụ lao thất vọng. Hai con mắt của hắn vẫn như cũ kiên nạo, nhục thân bên trong tổn tổn xương cốt, vẫn như cũ vững như thời gian thần binh. Hắn hai con ngươi nhìn nhậm dã, phí sức giơ tay xoa xoa khỏe miệng của mình, đột nhiên nói khẽ, ngươi biết, ta vì sao nhất định phải gặp ngươi cái này mạnh nhất chi ý, mạnh nhất một kiếm. Ngươi ta đều là đi qua nhân gian lôi người, từ cũng biết được. Cái này đầy 99 mai huyết dẫn người, đều có thể được đến một lần đại đế chúc phúc cơ hội. Ta tự nhiên cũng phải. Nhưng đi đế cực cảnh lúc, ta nhân sinh bên trong, lần thứ nhất xuất hiện bản thân hoài nghi. Ta lại ở nơi đó sinh lòng tuyệt vọng cảm giác, ta lại cho rằng, nhân gian bên trong không có người có thể đi qua đế cực cảnh. Cho nên, ta là từ bỏ. Ta vận dụng đại đế chúc phúc cơ hội, thăng cấp một loại thần pháp, cho nên trước ngươi một bước, đi qua đế cực cảnh. Nhưng qua một cửa ải kia về sau, trong lòng ta vô hạn hối hận. Ta không nên từ bỏ, ta không nên sinh lòng dao động. Kia là ta cả đời sỉ nhục. Cho nên, ta mới tại bất tường tử cảnh bên trong, lấy gần như vẫn là phương thức ước thúc chính mình, không sử dụng trí bảo, không sử dụng bản mệnh thần pháp, chỉ vì mượn thần ngoài hóa thân chi lực, đền bù chính mình phạm phải sai lầm. Rốt cục, ta tại vô số lần bản thân ước thúc cùng thời khắc sinh tử, cũng lưu ý. Cổ hoàng truyền nhân, ngươi có thể đến Cửu Lê, chính là ta đời này lớn nhất cơ duyên một trong. Tới đi, liền để ngươi ta hai người chi ý, cộng đồng lấp lánh nơi này. Chương 817, bất diệt bất khuất, sinh sôi không ngừng. 1. Chương 817, bất diệt bất khuất, sinh sôi không ngừng. 1. Một kiếm chi uy, thiên địa rét lạnh, lại lệnh một đám ngũ phẩm người sinh lòng sắp chết cảm giác. Diệu thế kiếm mang xẹt qua thương khung, phá toái hư không mà đến, nháy mắt tịch diệt đẩy trời sát khí, lại dẫn tới cái kia tiên thiên chí bảo Cửu Tiêu thí thần thương nổi lên đại đạo ông minh thanh âm, run rẩy dữ dội, thần quang tán loạn. Trên đài cao, tiểu hầu ra song quyền nắm chặt, chỉ trong nháy mắt, liền cảm thấy tự thân cực lực phun trào mà ra hộ thể linh khí, thần niệm cảm giác, cùng gần như đồng phẩm vô địch phòng ngự thần pháp, đều tại kiếm mang xẹt qua thời điểm, từng cái diệt vong, từng khúc băng liệt. Tia sáng kia lạnh thiên địa kiếm mang, như bẻ cánh khô, có được không thể ngăn cản, đụng người đều diệt cực cảnh chi ý một kiếm phá bát pháp, làm tiểu hầu ra bên ngoài cơ thể thần quang đều tán thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lấy lục thân chi lực tiếp nhận cái kia khủng bố đến cực điểm, chừng gấp 20 lần công sát chi lực hoàng đạo uy áp. Phốc phốc phốc, không có hộ thể linh khí, không có phòng ngự thần pháp, hắn đồng đẳng với tại đạo kiếm mang kia xuống chạy trần chuồng. Kiếm mang chưa rơi xuống thời điểm, hắn liền lục thân băng liệt, tuôn ra từng khúc huyết vụ. Loại cảm giác này cũng không lạ lắm, hắn ở nhân gian lôi đế cực cảnh bên trong, đã từng cảm thụ qua loại này khủng bố đến cực điểm uy áp, cũng khiến cho sinh lòng tuyệt vọng cảm giác, cảm thấy nhân gian bên trong là không có người có thể một mình tiếp tục gánh vác đi qua. Hai loại uy áp tuy là khác biệt ý cảnh, cũng không thuộc về cùng là một người, nhưng lại đều có không thể ngăn cản, bất khả kháng hoành kinh thiên uy thế. Đạo kiếm mang kia từ trên trời cao rơi xuống, giờ phút này dù khoảng cách về bụi lôi còn có cao mười mấy trượng, nhưng vô tận kiếm khí uy áp đã đem to lớn lôi đài đều bao phủ, lệnh tiểu hầu ra không chỗ có thể trốn. Nhục thể của hắn ra thịt, khí huyết xương cốt, dù vẫn chưa đụng chạm lấy đạo kiếm mang kia, nhưng lại đã tại đầy trời trong hào quang, đống nhiên khô héo, băng liệt, đổ sụp. Cả người hắn đang bị kiếm mang kia chi quang một chút xíu nuốt hết. Cửu Lê nhân gian, cái kia vô số người quan chiến, giờ phút này tất cả đều ngừng thở, cực lực cảm giác trên lôi đài phát sinh hết thảy. Trời cay, tiểu hầu gia tuyệt ngăn không được một kiếm kia, hắn muốn ngã xuống. Chạy a, hắn vì sao không chạy a? Chặt đầu người lại không nói rời đi lôi đài sẽ thua. Tiểu hầu gia quá bướng bỉnh, nóng lòng dưới sự chú ý của muôn người chứng minh chính mình. Giờ phút này cho dù muốn chạy, cái kia cũng muộn. Ta Cửu Lê Long Phượng phổ đệ nhất nhân, mà ngay cả liên cổ hoàng truyền nhân một kiếm cũng đỡ không nổi sao? Đánh rắm. Ngươi mù à, hai người này rõ ràng là bố trí ngoài định mức quyết định, chỉ muốn lấy mạnh nhất thần pháp quyết ra thắng bại. Cái kia cổ hoàng truyền nhân rõ ràng cũng đến cực hạn, hắn giờ phút này không thoải mái. Hải Chiêu tiếng nghị luận không dứt bên tai ở nhân gian vang vọng. Trên đài cao, Nhậm Giã sắc mặt bình tĩnh, chỉ vẫn như cũ duy trì xa xa nhất cánh tay, lấy kiếm chỉ thao tung cái kia ngưng ý chi kiếm. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng rất sợ hãi, bởi vì tại bất tường chi cảnh bên trong lúc, hắn lần thứ nhất vận dụng hoàng cực chân ý lúc, chỉ trong nháy mắt liền chạm hai vị thần ngoại hóa thân. Mặc dù kia là hơn 4 năm tâm cảnh lắng đọng, cũng có chính mình hóa thân tương trợ, bất quá đối thủ cũng là thần bị người thần ngoại hóa thân a, đồng thời chừng hai vị. Nhưng kết quả vẫn như cũng là như bẻ cánh khô, một kiếm đều diệt. Nhưng hôm nay thời nay, hắn chiến hoàn toàn thể tiểu hầu ra, cái kia hoàng cực chân ý ngưng tụ ra kiếm mang, lại có một loại chậm chạp cảm giác. Tựa như là, hắn đi tại đế cực cảnh bên trong lúc, cái kia cố kinh khủng uy áp, cũng chưa từng trong nháy mắt liền có thể đem chính mình xóa đi. Người này cái thế chi tài, thật không thẹn với hắn cái kia cuồng vọng vô độ tính cách. Giang giác. Một tiếng vang dọn, tiểu hầu ra nhục thân tại hoàng cực chân ý trong uy áp, đã đạt tới cực hạn. Hắn gắt gao dẫn theo trong lòng kìm nén cái kia cố khí, thà chết cũng muốn đứng thẳng người, cho nên chân phải đầu gối dẫn đầu băng liệt, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Trên tiên sơn, lão hầu ra thấy cảnh này lúc, lại không tự giác nắm chặt tay phải, lại nhịn không được bước một bước về phía trước. Nhưng hắn vẫn không có mở lời, vẫn không có bất luận cái gì kích động, thất vọng, thần sắc hốt hoảng. Trên đài cao, tiểu hầu ra máu thịt bè bét đứng ở nơi đó, có chút ngửa đầu, nhìn thẳng thương cung. Hắn nhìn giữa không trung rơi xuống kinh thế kiếm mang, sợi tóc lộn xộn, bộ dáng chật vật, nhưng khóe miệng lại nổi lên một vòng nụ cười, nói nhỏ, ta phải chết sao? Ta con đường vô địch, liền muốn bị kết thúc sao? Tương truyền, tự sáng tạo đại đạo đời thứ nhất ma tổ, đến thiên địa chi tạo hóa, đoạt tiên thiên chí bảo cửu tiêu thí thần thương vô địch phương tây. Cuối cùng lại bởi vì đạo thống chi tranh, cùng đạo tôn lão tổ trở trí cao thần bị người huyết chiến tại Tu Di Sơn. Ma tổ không địch lại một đám lao tổ vây công, từ đó ngã xuống, mà cái kia tiên thiên chí bảo cửu tiêu thí thần thương cũng bị phong ấn vô tận tuế nguyệt. Thẳng đến nóc nhà phát sinh biến đổi lớn, cái kia bị phong ấn vô tận tuế nguyệt cửu tiêu thí thần thương lại gánh chịu lấy ma tổ truyền thừa, quay về nhân gian, lại trải qua vô số đời truyền nhân, cuối cùng bị tiểu hầu gia đoạt được. Tại cái này dài dằng dặc vô tận trong năm tháng, đạo tôn lão tổ chờ một đám chí cao người đều không thể đem này bảo luyện hóa, ma diệt, càng không có thể gột rửa vật này vô tận sát khí. Nó chính là tiên thiên chí bảo, sống qua vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng bị chính thống chỗ tán thành. Nó bị phong ấn, bị ép yên lặng, nó lang bạt kỳ hồ, chứng kiến nhiều đời ma tộc người truyền thừa vẫn lạc, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tịch diệt qua. Bây giờ vẫn như cũ tồn thế, che chở chính mình độc hữu truyền thừa đạo thống. Tiểu hầu ra đi qua nhân gian lôi, tại đế cực cảnh bên trong lần thứ nhất sinh lòng tuyệt vọng lúc, cái này cựu tiêu thí thần thương linh vận mới chính thức chỉ kém một tia liền bị giết chết. Nó cũng tuyệt vọng, bởi vì thế hệ này người truyền thừa, giống như cũng không là nó muốn chờ một cái kia. Thẳng đến, tiểu hầu ra tại thông qua đế cực cảnh về sau, lại đột nhiên hối hận bản phần, lại tại vô tận tự trách bên trong có hiểu ra cảm giác. Sau đó, hắn vào bất tường chi cảnh, đi qua cái kia hoang thổ cát đen, nhìn thấy 81 tộc tiên tổ đều nhuốm máu nơi này, thi chôn ở đây. Dù chết tuyệt một thời đại, sớm đã ngã xuống đạo tiêu, lại có thể làm đến anh linh không tiêu tan, ý niệm bất diệt. Vào thời khắc ấy, tiểu hầu ra triệt để sở đến ngưng ý cánh cửa. Hắn vào hát thủy hồ, nhìn thấy thương khung bất tường hạ xuống thần ngoại hóa thân về sau, chỉ chiến một trận, liền đã cảm nhận được cường địch không thể chiến thắng bi thương. Thế nhưng là cái kia sớm đã chết tuyệt 81 tộc tiên tổ, tại đối mặt đại đạo chi ý hoàn chỉnh thần vị người lúc, phải chăng đã từng cảm thấy được bất tường không thể chiến thắng? Nhất định. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan, máu nhuộm hoang thổ, biết rõ bất tường không thể chiến thắng, nhưng như cũng lựa chọn lấy xích huyết nhiễm nhân gian, lấy tàn binh phù hộ hậu nhân. Hình tổ tiên tổ bị cắt đi đầu lâu, lại lấy hai vú vì mắt, cái rốn vì miệng, một tay cầm tàn binh đại phủ, một tay cầm thuẫn, thẳng hướng thương cung, đốt hết một giọt máu cuối cùng, tử chiến không lùi. Một thời đại dù chết tuyệt, nhưng bọn hắn lại giữ vững nóc nhà thiên môn, ép bất tường tối lui. Chương 817, bất diệt bất khuất, sinh sôi không ngừng, 2, chương 817, bất diệt bất khuất, sinh sôi không ngừng, 2, cùng nhau đi tới, tiểu hầu ra ven đường nhìn thấy, chiến qua, đều tại hắn lần thứ hai khiêu chiến thần ngoại hóa thân lúc ngưng tụ. Vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn ẩn ẩn phun trào ý cảnh, rốt cục trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn lần thứ hai chiến thần ngoại hóa thân, tại bước vào hát thủy hồ một khắc này, ngưng ý kia là bất diệt bất khuất, sinh sôi không ngừng chi ý, chính như 81 tộc tiên tổ tấu vang bi thương tuế nguyệt chi ca, cũng đúng như cựu tiêu thí thần thường, cô tịch vạn cổ, một đường lang bạt kỳ hồ, nhưng như cũ tin tưởng vững chắc ma tổ đạo thống không thể chôn vùi nhân gian chấp niệm. Trên đài cao, tiểu hầu ra ở trong tuyệt cảnh ngưỡng vọng cái kia đầy trời kiếm quang chi mang, trong lòng ý niệm bốc lên, nhưng lại đột ngột ngửa mặt lên trời gào thét, không, có thể giết chết ta, chỉ có chính ta. Con đường của ta, không người nào có thể kết thúc, khí vận gia thân nhân hoàng cũng không được. Lần này, ta muốn tự mình đi qua đế cực cảnh. Tiếng giống giận dữ càn quét thiên địa, tiểu hầu ra lần nữa rõ ràng đụng chạm lấy trong lòng cái kia cô ý cảnh. Đột nhiên, nguyên bản ông minh lại run run cựu tiêu thí thần thường, vào đúng lúc này, mới chính thức cùng tiểu hầu ra ý niệm hợp nhất. A, thương đến. Tiểu hầu ra tại ánh sáng thiên địa trong kiếm mang, phí sức nâng lên máu thịt bè bét cánh tay phải, xa xa hướng về phía thương khung một trảo. Ầm ầm. Cái kia cán trượng hai dài màu vàng sẫm trường thương, lần nữa tản mát ra ngập trời hung lệ sát khí. Cái kia giống như vũ trụ đổ sụp về sau hình thành thân thương, tại hoàng đạo trong uy áp triệt để thức tỉnh. Xoát, thương ra như rồng, thoáng qua xuyên thấu hư không, lơ lửng tại tiểu hầu ra trước người. Hắn nhấc cánh tay bắt lấy thân thương, phịch một tiếng đem đuôi thương nhập vào mặt đất, chống đỡ sắp vỡ nát nhục thân, giận dữ hét, mặc cho nhân gian ngàn vạn pháp, bất diệt tâm trung lăng vân ý, phá cho ta. Hắn hai con ngươi một lúc nhuộm hết màu đỏ. Chỉ một thoáng, đầu thương phun trào vô tận sát khí, như muốn một thương bước lên nhân gian, thẳng đến trên trời cao đâm tới. Vâng. kiếm mang rủ xuống, thương mang nên ngày mà lên. Trong chốc lát, phảng phất trong thiên địa này cũng chỉ có kiếm mang này cùng thương mang chi quang. Hai cỗ ngưng ý thần pháp, nháy mắt xé rách hư không, lệnh lôi đài bốn phía bồng bềnh lên từng đầu thâm thúy đen nhánh vết rách. Đại địa đang run lên bần bật, cái này thiên đạo thiết hạ về bùi lôi, lại nháy mắt liền có vỡ nát hiện ra. Xoát, dấu ở trong hư không chặt đầu người, trong lòng kinh ngạc bất phần, lại phi thường bất lực ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn đen nhánh dưới vòng trời, thân thể tương đương mê mang, phảng phất đang nói, ngươi cho ta quyền hành chi lực không đủ, chuyện này ta cũng giải quyết không được a. Ầm ầm, ngay tại thiên đạo chi nhãn sắp hiện thế thời điểm, đại đế cuối cùng vẫn là chỗ, bên trong quy trần đạo trưởng đột ngột tạo nên một trận thanh phong, chậm chậm thổi qua nhân gian. Đầy trời sắc mặt tường đỏ phun trào, nháy mắt nhốt về bùi lôi đài, khiến cho bị một mảnh màu đỏ bao phủ. Bốn phía hư không, cái kia từng đạo đen nhánh vết rách, trong lúc hô hấp liền bị đại đế đạo vận san bằng. Lắc lư đại địa lần nữa an tĩnh lại, lôi đài nện vững chắc vô cùng, không thể lại bị rung chuyển. Trên đài cao, Nhậm Giá ánh mắt kinh ngạc nhìn, cái kia phun trào mà lên thương mang, lại cảm thấy kiếm ý bị ngăn trở, không thể lại rơi. Trong lòng của hắn không có thấp thỏm cùng khủng hoảng, ngược lại có một loại linh hồn run rẩy, kỳ phùng địch thủ sục sôi cảm giác. Đúng a, đây mới là cựu Lê đệ nhất thiên kiêu vốn có uy thế, đây mới là chính mình đi qua vô tận long đong cùng gặp chắc trở về sau, hẳn là gặp được đối thủ. Trong lòng của hắn ý cảnh bốc lên, nhịn không được hét lớn một tiếng, sảng khoái. Tiểu hầu gia, ngươi cũng là cơ duyên của ta. Ta lấy hoàng cực phá bất diệt, làm một kiếm vi thư. Kiếm chỉ đột nhiên hướng phía dưới đè ép, Nhậm Giá trong bụng tinh hạch cực điểm thiêu đốt, nhân hoàng ấn bên trong vô tận tử khí ra hết. Giữa không trung, cái kia bị thí thần thương khó khăn lắm ngăn cản lại đến kiếm mang, đột nhiên lại hướng phía dưới ép cao nửa trượng. Đinh. Nhân hoàng kiếm từ rực rỡ trong hào quang đè xuống, mũi kiếm xuyên thấu vô tận sát khí, cùng cựu tiêu thí thần thương đầu thương đột nhiên va chạm. Đập. Thân thương hơi run run, nguyên bản không nhúc nhích tiểu hầu gia, nhất thời hướng lui về phía sau nửa bước. Phá. Nhậm Giá sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, toàn thân khí tức cực tốc quyện lại, đã có dầu hết đèn tắt cảm giác. Đối với bên cạnh, tiểu hầu gia bất diệt chi ý dâng trào, nhục thân tại trong uy áp mấy lần băng liệt, tuôn ra huyết vụ, lại mấy lần dẫn sát khí nhập thể, tại trước mắt bên trong nện vững chắc huyết đục khí tức, đụng chạm thần năng cực hạn. Hắn tựa như là ở trong tuyệt cảnh, không ngừng dùng hỏa trùng sinh thần điệu phượng hoàng, mỗi khi sắp kiệt lực thời điểm, trong lòng kia bất diệt chi ý đều sẽ lệnh trí bảo thí thần thương đột phá giằng buộc, lần nữa khôi phục mấy phần, bộc phát ra càng cường đại hơn lại nồng đậm hung lệ sát khí. Phốc phốc, bất diệt chi ý tuôn ra, vô tận sát khí tại một lần lại một lần tan tác bên trong trùng sinh. Ánh sáng tản quang tụ ở giữa, tiểu hầu ra lại vào 8 lần bất diệt cực cảnh, sinh sôi không ngừng, trọi cứng kiếm mang không lùi. Cửu Lê nhân gian, giờ phút này đã triệt để tĩnh như tử địa. Tất cả trong người quan chiến, trừ những cái kia cùng cổ hoàng truyền nhân có thủ tông môn tử đệ bên ngoài, những người khác trong lòng đều đã không có người ta phân chia, chỉ là nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Bọn hắn đã hy vọng tiểu hầu gia có thể tại cái kia kinh thế trong kiếm mang sừng sững không ngã, thương chọn thương cùng, lại ẩn ẩn hy vọng cổ hoàng truyền nhân có thể một kiếm quy hư, lệnh một câu kia thiên hạ người nào vì ngày tiểu, thần thoại kéo dài. Trên lôi đài, kiếm mang cùng thương mang chạm vào nhau, vô tận hào quang cùng sát khí đấu sức. 8 lần vào bất diệt cực cảnh về sau, tiểu hầu gia đã đụng chạm lấy thí thần thương khôi phục cực hạn, cũng đụng chạm lấy tự thân tứ phẩm cảnh cực hạn. Hắn đã không còn cách nào thôi động tiên tiên chí bảo bên trong chất chứa linh vận cùng vạn cổ trong tuế nguyệt góp nhặt sát khí. Không vào ngũ phẩm, một thương này chính là hắn tại tứ phẩm cảnh bên trong mạnh nhất một thương. Nhưng đạo kiếm mang kia vẫn như cũ ngưng tụ không tan, gấp 20 lần hoàng đạo chân ý, cũng vẫn như cũ giả dích không tuyệt phun trào. Hắn cũng biết, cái kia cổ hoàng truyền nhân cũng đạt tới tự thân cực hạn, cũng chỉ thiếu kém một kia, liền một kia. Ta vẫn là không làm được sao? Tốt a, ta không cách nào chiến thắng, nhưng một lần nữa, ta hẳn là có thể một mình đi qua con đường kia. Hắn tại rực rỡ kiếm mang phía dưới, hài lòng thì thầm một tiếng. Nhậm Giá nhìn sợi tóc lộn xộn, nhục thân máu thịt bè bét tiểu hầu ra, trong lòng tạo nên một cố cùng trung trí hướng cảm giác, cho nên không chuẩn bị có bất kỳ lưu thủ. A, hắn tại cực hạn bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nguyên bản không nhúc nhích nhục thân, lại vào đúng lúc này lay động đứng lên. Hắn nâng lên cánh tay trái, khoác lên cánh tay phải bên trên, hai tay hợp lực, thần niệm hợp nhất, còn có một tia dư lực đột nhiên đem kiếm chỉ ép xuống. Hoàng đạo quy hư, tiếng la dường như sấm sét nổ vang. Ầm ầm, lơ lửng ở giữa không trung kiếm mang, lần nữa như bẻ cành khô rủ xuống. Thí thần thương thần quang đống nhiên tán loạn, cùng tiểu hầu gia nhục thân cùng nhau bị kiếm mang chi lực bắn bay, hoành trôi hướng lôi đài bên ngoài. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng trệ, giữa thiên địa, tựa hồ cũng chỉ có tiểu hầu gia đón gió mà bay cảnh tượng. Chương 817, bất diệt bất khuất, sinh sôi không ngừng. 3, chương 817, bất diệt bất khuất, sinh sôi không ngừng. 3, Nhậm Giá nhục thân run run đứng ở trên lôi đài, mắt thấy cái kia đạo rực rỡ kiếm mang xé rách thiên địa, muốn nuốt hết tiểu hầu gia nhục thân. Bành! Tiểu hầu gia nhục thân tung bay xa vài chục trượng, như diều đứt dây ngã xuống ở ngoài lôi đài. Làm nhục thân rơi xuống đất, cái kia âm thanh trầm đục nổi lên thời điểm, Nhậm Giá không chút do dự thu hồi kiếm chỉ, tại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống tán ý âm ầm. Cái kia sắp nuốt hết tiểu hầu gia nhục thân rực rỡ kiếm mang, tại sắp rơi xuống thời điểm, đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số hào quang quý thiên. Ông! Nhân hoàng kiếm lơ lửng, tung bay ở lôi đài bên ngoài, nhưng không có đem mũi kiếm chỉ hướng tiểu hầu gia, chỉ giơ kiếm trôi nổi, thần quang rực rỡ. Phúc! Ý niệm cưỡng ép tán đi, Nhậm Giá đụng phải nhất định phản vệ, mánh mẹ một ngụm máu tươi, nhục thân lại không bị khống chế ngồi liệt trên mặt đất, khí tức hể bại đến cực hạn. Ông! Thí thần thương rơi tại lôi đài bên ngoài, cắm tại tiểu hầu gia bên người, quang huy dấu kỹ. Cửu Lê nhân gian, lại có một loại mưa to qua đi, lại gặp trời quang mây tạnh yên tĩnh cảm giác. Trầm mặc, yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồi lâu qua đi, hai mắt nhắm nghiền tiểu hầu ra, giống một đám bùn nhão nằm trên mặt đất, thẳng thắn vô cùng thì thầm nói: "Ta thua, ta nhận, ta nguyện tự động từ bỏ vào Quy Trần đạo trường cơ duyên." A, làm lâu như vậy Long Phượng phổ đệ nhất nhân, tông mẹ nó có một loại bị thiên hạ đại thế chống chọi cảm giác, vẫn đứng cũng thật mệt mỏi, nằm ở chỗ này, nghỉ một lát, lại rất cảm thấy hài lòng a. "Được rồi, ngươi cũng không có làm qua đệ nhất, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, sau đó ngươi chậm rãi trải nghiệm đi." Hắn tại ý thức trong lúc mơ hồ, cũng không quên cố giả bộ ép một cái. Hắn, truyền khắp cựu Lê nhân gian, cũng đánh vỡ cái kia mưa to về sau yên tĩnh. "Ai, tiểu hầu gia vẫn thua. Cổ hoàng truyền nhân, một kiếm quý khư, sắp thực được xưng tụng là kinh diễm đương thời a. Tiểu hầu gia thua với hắn, coi là thật không an. Ta cảm thấy, tiểu hầu gia cũng không tính là bại a." Luận đối với trong lòng chân ý cảm giác, cái kia cổ hoàng truyền nhân rõ ràng lắng đọng không đủ, cần hao phí 28 ngày, tài năng ngưng ý một trận chiến, mà tiểu hầu gia thì phải nhanh hơn hắn trên nửa bước, đối với trong lòng chi ý lý giải cũng càng thâm hậu. Tại tử chiến phía dưới, cái kia ý niệm sinh sôi không ngừng. Nếu là thật sự lấy mạng vật lộn với nhau, cái kia hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa thể biết được à. Không sai, tiểu hầu gia nếu là không cho cổ hoàng truyền nhân ngưng ý cơ hội, hai người ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói a. Bất quá, đã song phương trước đó giảng tốt quy tắc, cái kia bại chính là bại, cái này không có gì có thể nói. Ừm, nếu là thật sự vật lộn xuống mái, có lẽ cổ hoàng truyền nhân còn có kinh diễm chi pháp, nhưng đối đầu bất diệt chi ý đâu. Dù sao, hắn cho thế hệ này cựu Lê Thiên Tiêu, sắp thực mang đến quá nhiều không có khả năng, quá nhiều kinh diễm sự tình. Ai, ta thật không tưởng tượng nổi, liền tiểu hầu gia đều bị buộc đến mức đèn cạn dầu, cái kia. Vậy cái này Sở Tấn lại như thế nào có thể chiến cổ hoàng truyền nhân đâu? Hắn tuy mạnh, thế nhưng khó cản cái này kinh thế một kiếm a. Sắp thực như thế, cái này tiểu hầu gia trước chiến cổ hoàng truyền nhân, song phương đã đem tứ phẩm chi cảnh thần pháp diễn hóa đến cực hạn. Kể từ đó, Sở Tấn quan huy liền triệt để bị che giấu. Nhân gian nghị luận ầm ĩ, mọi người dù thay tiểu hầu gia tiếc nuối tiếc hận, nhưng cũng có thể tiếp nhận kết quả này, đồng thời bọn hắn đối với chưa đăng tràng Sở Tấn đều cũng không xem trọng. Dù sao, cái này tiểu hầu gia tại Cửu Lê Vi Danh là một mực để ép hắn. Hiện tại đệ nhất nhân đều bị thua, cái kia Sở Tấn cùng cổ hoàng truyền nhân một trận chiến chờ mong cảm giác, tự nhiên cũng bị kéo đến thấp nhất. Trên tiên sơn, lão hầu gia nhìn nhà mình mất con, trên hai gò má không có thất vọng, cũng không có tiếc hận cùng tiếc nuối, chỉ thỏa mãn nhẹ gật đầu, đại đế còn bại vào cổ hoàng thủ hạ, huống chi là hắn thiên tư này còn có thể bắt con đâu. Thua một lần cũng tốt, thấy rõ chính mình, thấy rõ con đường phía trước. Cái này đế phần coi như không uổng công. Ai, đáng tiếc, ta đông đang phủ đợi lâu như vậy, lại không thể được đến đại đế truyền thừa a. Nhị bá hơi có vẻ tiếc nuối thì thầm một câu. Lão hầu gia nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi xem quá nhỏ bé. Bắt con truyền thừa, đi đến hôm nay, đều đã đoạt được. Tại việc này tâm cảnh bên trên, ngươi thậm chí không bằng trên lôi đài hai đứa bé kia. Bọn hắn vào mộ phần trước đó, cũng biết chính mình không phải cái kia duy nhất, nhưng vẫn như cũ đi đến cuối cùng. Vẫn là câu nói kia, thấy rõ chính mình, xa so với thấy rõ trước mắt cơ duyên cùng đối thủ trọng yếu. Lão hầu gia ném xuống một câu về sau, quay người liền đi hướng đạo cung. Nhị bá trầm mặc sau một lúc lâu, nhạ báng thì thầm nói, nếu không tại sao nói, ngài mới là đời trước hầu gia đâu. Bản thân trấn an một khối này, đại ca xác thực có 102 đương đại a. Cách đó không xa, nhị bá trưởng tử cong tay nhỏ, búi tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, nói khẽ, ta như lên này, nhất định thắng cái kia cổ hoàng truyền nhân. Ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Nhị bá bực bội trả lời, ngươi còn là trước vào tam phẩm rồi nói sau. Ta liền không vào, nhưng ta liền cảm giác chính mình có thể thắng. Nhị bá trưởng tử mười phần kiên trì trả lời. Ân, vậy ngươi liền ở đây hưởng thụ thắng lợi đi. Nhị bá liếc mắt nhìn con trai của mình, phất tay áo rời đi. Trung ương nhất quan long đài bên trên, Vô Trần tông chủ nhìn Nhậm Dã, dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại dâng lên một cô không đủ để hướng người ngoài đạo nôn nóng cảm giác. Hắn giàn mua hai con người, chậm rãi xẹt qua ngồi xếp bằng tại bên cạnh lôi đài bên cạnh Sở Tấn, đã thấy đến chính mình quan môn đệ tử, biểu lộ lạnh nhạt, thần quang nội liễm, đã không có chứng kiến vừa mới đại chiến qua đi thấp thỏng, cũng không có nửa phần đứng trước cường địch bất an. Vô Trần thu hồi ánh mắt, tay phải bấm đốt ngón tay qua đi, thở dài, vì sao đến giờ phút này, nhưng như cũ con đường phía trước không biết ta. Về bụi lôi bên trên, Nhậm Dã hao hết tự thân chút sức lực cuối cùng, vung tay hướng về phía tiểu hầu gia phương hướng, ném ra một cái bình sứ, cũng sảng khoái nói, vật này tên là sinh mệnh chi thủy, nhưng khôi phục thân thể ngươi thương tích, tẩm bổ khô cạn tinh hạch, chính là chữa thương thần vật. Tiểu hầu gia tại ý thức trong lúc mơ hồ, chậm rãi nổ nắp bình, lời nói cả lầm trả lời, chưa nghĩ tới, ngươi đúng là một vị người hào sảng, cùng ngoại giới truyền ngôn cũng không giống nhau. Tạ. Tiếng nói rơi, hắn như châu nhai mâu đơn, ngửa mặt liền rót hết nửa bình sinh mệnh chi thủy. Tiểu Phôi Vương trơ mắt thấy hắn uống sinh mệnh chi thủy, mới lập tức nói bổ sung, ngươi nói, vật này 8 triệu một bình, thử uống xong trả tiền. Ngươi đi danh chuyển xa, không thể quỵt nợ đi. Tiểu hầu gia nằm trên mặt đất, sau khi nghe toàn thân run rẩy, ngoại giới truyền ngôn, còn là quá mẹ nhà hắn thân mật. Ngươi tại Cửu Lên người người đều đánh, không phải là không có nguyên nhân. Uống đi, uống đi, uống qua đều nói tốt. Nhậm Dã nhắm mắt lại đáp lại. Thanh phong thổi qua, Sở Tấn tại lúc này mở mắt ra. Nhậm Dã cảm thấy được khí tức của hắn, liền nói, chờ ta 3 canh giờ. Không, ngươi bao lâu có thể khôi phục lại đỉnh phong, ta liền chờ ngươi bao lâu. Sở Tấn mở lời, không cần xoắn suýt 3 canh giờ. Nhưng lên đài về sau, người ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hắn thanh âm không linh lại kiên định, cũng tại Nhậm Dã trong hai lô thai thật lâu không dứt. Chương 818, nhân quả đã hết, đều không tướng thiếu, 1, chương 818, nhân quả đã hết, đều không tướng thiếu, 1, Cửu Lê đại lục có truyền ngôn, cái này Tiên Lan Tông chí cao truyền thừa tâm pháp tên là Vấn Đạo Thập Nhị Kinh lại mỗi phẩm cảnh cực hạn, chính là muốn xây ra hai mạch tiên mang. Làm 12 kinh mạch tất thông, cũng mở ra thập nhị tiên mang lúc, liền có thể vào lục phẩm cảnh. Ngàn vạn đệ tử tại mới vào Tiên Lan Tông lúc, cũng chỉ có thể quan sát Vấn Đạo Thập Nhị Kinh vỡ lòng thiên, nhưng nếu là có đạo đồng đệ tử có thể tại 12 tuổi trước đó, vào nhị phẩm cảnh, mở ra ba mạch tiên mang, kia liền nhưng làm thiên tư còn tốt người bồi dưỡng, có được xem duyệt Vấn Đạo Thập Nhị Kinh hỏi thiên tư cách. Nếu là có thể tại 12 tuổi trước đó, vào nhị phẩm cảnh, cũng mở ra này phẩm cảnh cực hạn bốn mạch tiên mang, vậy liền sẽ bị tông môn coi là thiên hạ đại tài. Trưởng lão các hội có người chuyên đem hắn thu làm nội môn đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, cũng đến tông môn tài nguyên nghiêng, trở thành tông môn tương lai chủ cột thức mới một đời thiên tiêu. Sở Tấn, Tiên Lan Tông trong thế hệ tuổi trẻ, không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân. Hắn 11 tuổi liền vào tam phẩm, mở ngũ mạch tiên mang, cũng lấy trong tông môn người người đều xem thường hoang dã nông hương kém đồng xuất thân, triệt để kinh diễm cửu lê nhân gian, càng lực áp Vấn Đạo Cung bên ngoài một đám cùng thế hệ người, bị tông chủ Vô Trần thu làm quan môn đệ tử. Bây giờ hắn đã vào tứ phẩm, tám mạch tiên mang tận mở. Lại tại quá khứ mỗi nhất giai phẩm cảnh bên trong đều thành công mở ra hai mạch tiên mang, lập nên Tiên Lan Tông vô số đệ tử, tại đối ứng phẩm cảnh bên trong cả đời cũng vô pháp đánh vỡ rất nhiều thần thoại. Bực này tấn thăng tốc độ, tại toàn bộ Tiên Lan Tông tông sử bên trong cũng chỉ có một người có thể sánh vai, đó chính là hắn sư tôn Vô Trần. Cái này sư đồ hai người tu đạo một đường, quả thực không có sai biệt, tương tự đến cực điểm. Thậm chí tại Sở Tấn vào tứ phẩm, mở thứ tám mạch tiên mang lúc, hắn tấn thăng tốc độ lại vẫn muốn so Vô Trần càng nhanh một chút. Bất luận hôm nay cửu lê đế cỡ nào anh tài xuất hiện lớp lớp, tinh quang lấp lánh, cái kia cũng thật không người có thể đem Sở Tấn cái thế hoa thải xóa bỏ. Về bụi lôi bên ngoài, Sở Tấn xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình trong nội tâm mãnh liệt, sục sôi cảm xúc, lệnh tự thân khí tức nội liễm, biểu lộ lạnh nhạt. Cách đó không xa, Tiểu Hầu gia ngửa mặt uống nửa bình sinh mệnh chi thủy, cũng tại hao tổn của cải 4 triệu thịt đau tâm cảnh xuống, đông cảm giác chính mình khôi phục không ít. Mặc dù cái kia cổ hoàng truyền nhân là cái vô sĩ gian thương, nhưng quý chính là có quý đạo lý. Vật này quả nhiên là người tu đạo nguồn suối chí bảo, muốn không ta nắm chặt dây lưng quần lại mua hai bình. Tiểu Hầu gia trời sinh tính kiệt não, trừ tu đạo một đường bên ngoài, căn bản không nguyện ý ở trên chuyện khác động não, càng mất hết mặt mũi mà chơi. Cho nên khi chính mình trông thấy cáng cứu thương lúc, liền đã đang muốn dùng cái gì tư thế nằm trên đó. Hắn vốn định mở lời, nhưng lại nhìn thấy Nhậm Gia ăn vào đại đế ban cho hoàn hồn đan cũng đang ngồi ở trên đài cao tu dưỡng điều chỉnh lúc, liền tạm thời nhịn xuống muốn về mua xúc động, cũng không có mạo muội mở miệng bấy dậy. Hắn chậm rãi duỗi người ra, cũng đứng dậy ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, cũng phải mái phát ra thần niệm cảm giác, đi nhìn thẳng Sở Tấn cùng Nhậm Gia trạng thái. Tiểu Hầu gia dù bại, nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị lập tức liền rời đi đế phần, mà là muốn ở chỗ này quan sát Sở Tấn cùng Nhậm Gia then chốt một trận chiến cũng lấy thần niệm vào cuộc, lấy hai vị lên đài người là giả tưởng địch, cuối cùng để ý cảnh bên trong tôi diễn, lấy một người chiến hai người tư thái, tìm kiếm phá cục chi pháp. Hắn tại tu đạo một đường bên trên chấp niệm cùng nhiệt liệt, tuyệt đối sánh vai hổ ca đối với lão nương nương khát vọng cùng điên cuồng. Trong bất chi bất giác, ba canh giờ đi qua. Nhậm Gia tại triệt để luyện hóa hoàn hồn đan về sau, nhục thân nóng ánh tỏa sáng, khí tức bước lên đến cực điểm, cũng tại thần niệm thanh minh ở giữa, đột nhiên mở mắt ra, mở miệng nói: ba canh giờ đã qua, ta cũng trở lại đỉnh phong. Sở Tấn, lên đài một trận chiến. Một lời ra, được sự gia trì của thiên đạo chi lực, ở vang vang vọng nhân gian. Đến, cái này then chốt một trận chiến, rốt cục tại hoàng hôn lúc tới lâm. Đế phần bên ngoài, vô số người vây quanh, đều vào đúng lúc này lên tinh thần, tâm tình kích động dị thường định thần quan tưởng. Trời chiều nhuộm dần đại địa, Sở Tấn tại một mảnh giữa trời chiều đứng dậy. Hắn thân mang một bộ không nhiễm bụi bặm áo trắng, đỉnh đầu Tiên Lan Tông thủ tịch đệ tử Tử Kim Văn, chân đạp mây bay dày, sống lưng thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn đi hướng đại cao. Một trận gió mát thổi qua, Thái Dương sợi tóc giơ lên. Sở Tấn nhìn trước mắt đầu này không đủ trăm bước lên đài con đường, trong lòng cái kia cố một mực tại khắc chế, đang cực lực áp chế cảm xúc, giờ phút này lại như cao vạn trượng hải triều mãnh liệt, gào thét nhân gian, khó mà ngăn cản quyển ngày mà lên. Đối với người khác mà nói, trước mắt cái này hơn trăm bước lên đài đường, có thể trong nháy mắt liền có thể bước qua, nhưng đối với hắn mà nói, cái này hơn trăm bước lên đài đường lại quá mức dài dằng dặc, trả ra đại giới cũng quá mức nặng nề. Đập, đập. Hắn mỗi một bước phóng ra lúc, lục thân đều đang oanh minh rung động, cái kia hùng hậu vô song tinh nguyên chi lực, tựa như là không có cuối cùng, từ tứ phương bốc lên. Trăm bước qua, Sở Tấn đồng bền đứng dậy, dáng người thẳng tắp đứng ở trên đài cao lúc, trong lục thân mãnh liệt mà ra đầy trời linh khí, lại tại uy mắng ở giữa dẫn động ra rất nhiều thiên địa dị tượng. Mây trôi phía trên, cái kia vạn đạo trời chiều chi quang ngưng tụ, rót thành một chùm, ngang qua thương cung, giống như thần hồng chi cầu, muốn tiếp vũ hóa thành tiên phi thăng người. Thần kiêu phía dưới, tám đạo tiên hạc hư ảnh tung bay, tùy ý hí lên, liền tựa như tại nâng đỡ thần tiểu chi trọng, dẫn đường phi thăng. Như thế thiên địa dị tượng, là người tu đạo đem thần hồn tu luyện tới đồng phẩm cảnh cực hạn biểu hiện, càng là chiến y dâng trào đến cực hạn, tùy thời có thể trung tần thiên địa hiểu ra hiện ra. Tiên Lan Tông lấy đạo gia tông môn, cái kia đương nhiên phải lấy tu pháp thần pháp con đường, cảm ngộ đại đạo, mà Sở Tấn thì đại biểu cho Tiên Lan Tông tứ phẩm cảnh thần pháp đỉnh cao nhất. Trên đài cao, Nhậm Gia thân mang một thân rách rưới, thân hồn cực độ lỏng, nhưng trong lòng thực tế nhịn không được hỏi một câu: Sở Tấn, người ta thật muốn đã phân cao thấp, cũng quyết sinh từ sao? Câu nói này, tại đây chờ tình hình dưới, nghe liền rất giống tại yếu thế, có một loại trèo lên này, nhưng trong lòng rất sợ chết cảm giác. Nhưng trên thực tế, Nhậm Gia đối với Sở Tấn người này, tâm tình là có chút phức tạp. Ném đi mình cùng Tiên Lan Tông kết xuống nợ máu không giảm, người này từng mấy lần ám chỉ hoặc nhắc nhở qua hắn, lại trong ngôn ngữ là tràn ngập mâu thuẫn thiện ý, cái này khiến hắn cảm giác được Sở Tân trong lòng tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa, tựa hồ cũng có rất nhiều ra ngoài bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn không muốn cùng đối phương kết xuống cái này như địch không phải bạn nhân quả, từ đó ảnh hưởng đến tương lai mình tâm cảnh, cho nên hắn không phải tại yếu thế, mà là muốn đem một trận chiến này quyền chủ động giao cho đối phương. Nhậm Dã nhìn hắn, hơi ngưng lại về sau, liền lại truyền âm nói, một đường đi đến nơi đây, cái này chôn xương đế phần bên trong, liền đã chỉ còn lại ngươi ta ba người hắn. Cho dù bại, cũng có thể được đến thuộc về mình cơ duyên, cần gì phải nhất định phải định sinh từ đâu. Chương 818, nhân quả đã hết, đều không tướng thiếu, 2, chương 818, nhân quả đã hết, đều không tướng thiếu, 2, thanh phong quét, Sở Tân tay áo tung bay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nhậm Dã đạo, giờ phút này ngươi đứng tại đài cao này phía trên, ngoái nhìn nhìn lại, có lẽ có thể nhìn thấy vô số đầu đường xuống núi, nhưng ta khác biệt. Ta từ lúc 6 tuổi lên núi về sau, sau lưng liền đã không đường. Cả đời chỉ có thể hướng về phía trước, thẳng đến điểm cuối. Không phải là người phải quyết ra sinh tử, mà là thiên quyết định, người ta chỉ có thể sống một cái. Nhậm Dã nghe hắn, nội tâm rất là không hiểu, cũng rất là khinh thường trả lời, thiên quyết định. Cái nào ngày? Là thiên đạo sao? Còn là trong lòng ngươi tòa kia rộng rãi vô cùng vấn đạo cung, hay là người là ngồi ở trong vấn đạo cung lão già kia? Mệnh là chính ngươi, bọn hắn xứng sao? Bọn hắn lại có thể chú định cái gì đâu? Tiểu Phôi Vương cảm xúc có chút kích động, nhưng vẫn là chạm đến là thôi nói, ta có một kiếm, có thể chạm thiên địa bất nhân, nhưng đoạn mệnh chung chú định. Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ra một kiếm này. Sở Tân nghe hiểu câu nói này, trong lòng kinh ngạc lại ngạc nhiên, cái kia bình tĩnh trong hai con ngươi cũng hiện ra một tia cảm kích, nhưng lại rất nhanh lại bị thần sắc kiên định thay thế. Hắn đứng ở trong gió đêm, cười cười, ha ha, ngươi vẫn là không có xem hiểu cái này cửu lê. Ở trong này, có ít người sinh ra tới chính là ngày, thụ gia tộc được âm nắm nâng, lại được tiên địa tạo hóa, tay cầm thần binh chi thường, ngao du thiên địa, nhưng khiến một đám cùng thế hệ người ảm đạm vô quang. Nhưng càng nhiều người, sinh ra tới chính là trời xanh gieo xuống một hạt giống. Khi nào lớn lên, khi nào nảy mầm, khi nào bị người ngắt lấy, lại khi nào rơi đất trở về với cát, cái kia đều muốn do trời định. Thí dụ như, hình ra vị thiếu niên kia lang hình mô, mà hắn có mọi loại không muốn, mọi loại tránh né, nhưng cuối cùng còn không phải vào thiên môn, nhất định bay khỏi nơi đây sao? Ngươi có thể cản sao? Ngươi lại cản đến xuống sao? Có lẽ ngươi về sau có thể làm được, nhưng lại không phải hiện tại. Sở Tân nhìn Nhậm Dã, hai con ngươi dần dần trở nên băng lãnh, âm trầm, thanh âm khàn khàn đạo, cổ hoàng chuyên nhân, ta cũng là một hạt giống, ông trời của ta chú định, chính là muốn chạm ngươi ở đây, vào về bụi đến đế chuyển. Đây là ta duy nhất con đường phía trước, cho nên, hôm nay, ta chắc chắn sẽ trở thành cái kia nhân vật chính. Cảm ơn ngươi vừa mới muốn ra một kiếm kia, nó đã trả hết ta hai lần nhắc nhở. Từ đó, hai người chúng ta nhân quả đã hết, đều không tương thiếu. Hôm nay cái này trên lôi đài, cũng chỉ có thể sống một người. Và anh, nói đến nơi đây lúc, Sở Tân trong lòng cái kia cố chấp, điên cuồng, băng lanh đến cực điểm, lại không từ thủ đoạn cũng phải trở thành hôm nay nhân vật chính tâm cảnh, liền từ đáy lòng chỗ sâu ẩm vàng kéo lên mà lên. 6 tuổi vào tiên lan núi, đang lâm vấn đạo cùng, nghe đạo trận ồn ào, gặp người nội tâm bên trong dữ tợn, càng xem vô số người tại ngọn tiên sơn này bên trong khao khát ngày ban thưởng cơ duyên. Nơi này tựa như là một tòa tham niệm phun trào tu la tràng, triệt để táng tận một vị hải đồng ngây thơ. Hắn không biết ngày đêm khổ tu chịu khổ, cho dù phụ thân khi chết, cũng phải vì tự thân tiến thêm một bước, mà từ bỏ về nhà giữ đạo hiếu. Quan tài là sư tôn sai người đánh, bộ phần là tiên lan tông chọn, nói là nhưng vượng hậu nhân. Mà hắn nghe nói này tin giữ lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tòa ngôi mộ mới, lại ở trong lòng hồi ức phụ thân tướng mạo, một cái nhăn mày một nụ cười, cùng đối với chính mình mọi loại yêu thương. Phụ thân vừa chết, hắn tại nhân gian liền lại không nhớ mong. Khóc lớn một trận về sau, hắn thể muốn đem cái này chính mình không cách nào lựa chọn nặng nề đại giới viên hóa thành tiên lan tông phía trên lộng lẫy nhất tinh mang. Hắn từng bước một leo về phía trước, mở ngũ mạch, trở thành tông chủ quan môn đệ tử, trong tông 10 năm thi đấu, hắn chiến tận cùng thế hệ sư huynh đệ, trở thành tiên tông thủ tịch đệ tử. Hắn từng cho là mình đã đánh vỡ cái kia thiên quyết định, nhưng kết quả là lại phát hiện, số mệnh an bài là không thể làm trái. Hắn rất sớm trước đó, liền biết chính mình tất vào đế phần, cũng biết chính mình nhất định phải cầm tới quy chân đạo trường bên trong món kia đại đế truyền thừa chí cao chi vật, có lẽ mới có cơ hội chân chính vì chính mình sống một lần. Khi đó, hắn hoặc hứa khả lấy về đến cố hương, trở lại tòa kia phòng đàn, nghe âm dây cung chậm chậm tấu vang, thấy hồi nhỏ hồi ức mãnh liệt mà đến. Vì cái này tưởng niệm, vì cái này thiên quyết định. Hắn tại Tiên Lan Tông trong địa lao, vô sỉ tước đoạt 9 vị tán tu huyết dẫn, tại Đồng Cực Sơn dấu tài, hoàn thành đặc thù việc phải làm, trở thành nhận chữ huyết dẫn người, lại ở nhân gian ngoài chấm nhỏ, dấu tại đồng quan người, không chút nào lưu thủ săn giết độc hành thiên tiêu, cũng tích lũy huyết dẫn số lượng. Vì có thể thuận lợi đi qua nhân gian lôi, hắn lại lấy trong nhân sinh duy nhất một phần hữu nghị làm thẻ đánh bạc, âm thầm tính toán cửu lê tam hữu, làm bọn hắn trở thành nhưng vì chính mình vững tâm đã đặt chân. Hắn gần như bỏ qua trong lòng mình hết thảy chân quý đồ vật, bây giờ đi đến cái này đế phần điểm cuối bên ngoài trên lôi đài, hắn lại đến tuột cùng là vì cái gì? Không sai, ta chính là vì đạt được món kia đại đế lưu lại chí cao chi vật. Cho nên, trận này sinh tử lôi, duy nhất nhân vật chính cũng chỉ có thể là ta. Cho dù là có được vô địch chiến tích cổ hoàng truyền nhân, cũng không thể chặn được ta. Cản chi hẳn phải chết. Trên đài cao, Sở Tấn hồi ức lúc đến đường đủ loại, trong lòng cái kia cố dây rủa, mâu thuẫn, lại một mực bị tự thân áp chế chấp niệm, tà niệm, liền ầm vang vỡ vụn hết thảy, không thể ngăn cản từ đáy lòng bốc lên. Hai con mắt của hắn băng lãnh như xương lạnh, nhìn hướng Nhậm Dã lúc, cũng lại không có loại kia cùng chung chí hướng, đã có hận ý lại có kính ý phức tạp cảm giác. hắn có chỉ là kìm nén không được mạnh mẽ sát ý, hắn biết cổ hoàng truyền nhân ở trong cựu Lê đại lục tại đồng phẩm chi cảnh bên trong chưa từng thua trận, trước mắt vị này số mệnh chi địch gần như tồn tại không thể chiến thắng, cho nên Sở Tấn trong lòng không có bất luận cái gì thăm dò cùng lưu thủ chi ý, hắn chuẩn bị tại đài cao này phía trên mở cực hạn tiên mang, triệt để ánh sáng cựu Lê nhân gian. Sát ý của hắn đột nhiên nổi lên, liền trong cái đế phần này gió đêm đều nổi lên băng lãnh, lạnh thấu xương cảm giác. Sở Tấn tắm rửa tại ngàn vạn dị tượng bên trong, chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía thương khung, nói nhỏ: cái này cựu Lê nhân gian, người người đều tôn long cơ phổ, xem Đông Đăng phủ tiểu hầu ra vì đương thời đệ nhất tiên tiêu. Nhưng tại ta mà nói, ta Sở Tấn tiên mang không ra, này nhân gian đệ nhất cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Lời vừa nói ra, đế phần bên ngoài một mảnh xôn xao. Cái này Tiên Lan Tông thủ tịch đệ tử, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng một chút ta. Tiểu hầu ra sắp xếp Long Phượng phổ đệ nhất, kia là thật giết ra đến, hắn lại có gì ngạo nhân chiến tích? Đúng vậy à, tại Tây Lương truy sát nhân hoàng chí lưu lúc, hắn còn cần Tây Lương ngũ phẩm trợ trận. Riêng một điểm này, hắn liền đã bị tiểu hầu ra so đến ảm đạm vô quang. Trước không muốn vọng xuống khẳng định, lại xem hắn như thế nào hiện ra Tiên Lan Tông chí cao thần pháp. Tiếng nghị luận, núi kêu biển gầm mà vang vọng. Quan Long Đài bên trên, Vô Trần nhìn trong nhân sinh lần thứ nhất miệng ra cuồng vọng chi ngôn, lại khí tức kịch liệt kéo lên Sở Tấn lúc, cái kia giản mua trong hai con người, cũng không tự giác buộc phát ra khó mà che giấu tinh quang. Chương 818, nhân quả đã hết, đều không tướng thiếu, 3, chương 818, nhân quả đã hết, đều không tướng thiếu, 3, tiếng trung vang vần mình, bất diệt cổ thạch ý. Tướng quốc trung, hôm nay ngươi liền cùng ta, ở đây truyền đạo cổ hoàng truyền nhân. Vâng. Sở Tấn khuôn mặt trang nghiêm như Phật đà, một tiếng thì thầm, trong mi tâm liền buộc phát ra vạn đạo Phật quang. Một tôn chảy xuôi nhu hòa phổ thế chi quang cổ điện trung lớn, bay lượn mà ra, nên ngày mà triển, ở vang rung động. Đông. Một tiếng du dương tiếng trung vang, vang vọng thiên địa, Phật quang vạn trượng, chỉ một thoáng, cả tòa cựu Lê nhân gian tựa hồ cũng trở nên tường hòa, yên tĩnh. Liền ngay cả tiểu hầu ra trong lòng hung lệ sắc khí, đều ở qua trong giây lát thu liễm, cũng quy ẩn tại nhục thể của hắn bên trong không ra. Cựu Lê tướng quốc trung, cái này lưu truyền vô tận tuế nguyệt chí bảo, vào đúng lúc này đột nhiên xuất thế. Rất nhiều người đều nghe qua nó, lại chưa từng thấy qua. Ở nhân gian một mảnh tường hòa bên trong, không ít ngũ phẩm người, thậm chí lục phẩm người, tại nhìn về phía nó lúc đều toát ra nóng bỏng biểu lộ. Tiếng trung dư vị tung bay, Phật quang chiếu sáng Sở Tấn một bộ áo trắng. Nhậm Gia đứng ở trên đài cao, hai con ngươi lạnh nhạt, toàn thân tràn ngập một cỗ nhập định tụ ý cảm giác. Hắn tản ra bàng bạc lực cảm giác, thử bao phủ lại giữa không trung tôn kia cổ điện trung lớn, lại đột nhiên cảm thấy chính mình thần niệm tựa hồ xa vào đến một loại nhưng siêu độ chúng sinh Phật tính thần pháp bên trong. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại có một loại chiến ý tuôn ra lùi cảm giác. Cái này Phật gia chí bảo, lại có siêu độ thần hồn chi năng, coi là thật quỷ dị vô song. A Nhậm Gia lập tức thu liễm cảm giác, ngưng thần tụ ý 12 trải qua vỡ lòng tiên nói, trong bụng linh khí từ trùng phụ lên, sông vân môn, hôn khắc phủ, liên thông bảy huyệt, lại từ nhỏ thương mà ra, tuần hoàn qua lại, dung hội quan thông người, liền có thể mở một mạch tiên mang. Sở Tấn ngưỡng vọng thương cung, giọng nói như chuông đồng hét lớn, mạch này tiên mang, ta 7 tuổi liền mở. Thủ thai âm, Phục Long. Vâng. Hắn một lời đã nói ra, trong lồng ngực cầm vang bộc phát ra một đạo rực rỡ tiên quang, lại đương theo lấy đại đạo tiếng oanh minh, từ nhục thân bên trong trung tiêu chỗ mà lên, mạnh mẽ vô tận chạy qua hai cánh tay, lại tại ngón cái nhọn hội tụ, kinh thế mà ra. Một mạch tiên mang mở, dài ước chừng 3 thước 3, nhưng cắt đứt thiên địa cổ điện thần kiếm, trắng loáng không tì vết, có ánh sáng long lanh, lại ngưng tụ đến cực điểm phóng lên tận trời, chậm rãi treo tại Sở Tấn đỉnh đầu. Lê dân nhân gian, tiên tinh y mắng, tất cả mọi người nhìn chăm chú trên đài cao cái kia một đạo tiên mang, đồng thời rõ ràng cảm thấy được nó phát tán khủng bố uy áp. Lên thiên chỉ, hôn cắt suối, liên thông chín huyệt, bên trong sâu, lịch mở nên hương, đảo ngược 20 huyệt, linh nguyên quá thể, thương dương. Sở Tấn nội tâm dãy rủi lại mâu thuẫn, thật bị đè nén đến quá lâu. Hắn hôm nay lên đài, đã không còn bất luận cái gì giấu rốt cùng giữ lại, chỉ ngửa mặt thương cung, mỗi mở một mạch lúc, đều tùy ý gầm thét, giống như là muốn tận nôn trong lòng trọc khí. Hắn nhục thân chạy xuôi từng đạo thần hồng chi quang, giống như đan sen cầu đồng, ánh sáng thiên địa, hợp đạo nơi đây. Ầm ầm. Đột nhiên, tám đạo tiên mang phá thể mà ra, đạo đạo giống như phân thiên chi kiếm, ngã lao đầu xuống, phóng ánh sáng long lanh như thiên kính, không nhiễm một tia bụi bặm. Cách đó không xa, Nhậm Dã nhìn qua hoành không trôi nổi tám đạo tiên mang, nội tâm rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn tại cái kia tiên mang trong uy áp, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố trọng lượng. Tám đạo tiên mang vừa mở, Sở Tấn cả người khí chất đều thay đổi. Hai con mắt của hắn nhìn càng thêm lạnh lẽo, tựa như là một vị không nhiễm hồng trần trích tiên, xem thường thiên địa nhân gian hết thảy cường địch. Hắn đồng bền giữa không trung phía trên, da thịt phóng ánh tỏa sáng, giống như trong suốt, khí huyết cũng tràn đầy đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cái kia phần bụng tinh hoạch lại tản mát ra thấu thể chi quang, người trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy. Kia là một viên như quần quần thiêu đốt màu đỏ cam tinh hoạch, hắn ánh sáng xuyên thấu qua da thịt, nhìn tựa như là một vòng liệt dương, từ Sở Tấn phần bụng từ bay lên. Nhậm Gia ánh mắt bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, tinh hoạch khác thường, hắn đúng là thể chất đặc thù. Triều Long Thành, Doãn Cửu lao khất cái sư phụ, đưa tay xoa xoa lâu dài không dứt mắt đèn, kinh ngạc nói, Tiên Lan Tông giấu rất sâu à, tiểu tử này vậy mà là trong bụng sinh dương, nhân dương thể. Ông trời của ta, cái này Sở Tấn vậy mà là trời sinh đạo thể một trong, khó trách hắn có thể tại 11 tuổi liền mở ngũ mạch tiên mang. Nhân dương thể, trời sinh gần đạo a, khó trách đại đế không cho hắn huyết dẫn, Tiên Lan Tông cũng phải vì hắn vô sỉ cất đoạn. Bực này cục cưng quý giá, cũng xác thực xứng đáng loại đãi ngộ này a. Vì cái gì lão phu thân là Tiên Lan Tông đường đường ngũ phẩm tiên sư, lại không biết. môn hạ của ta thủ tịch đệ tử, vậy mà là nhân dương thể. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a. Giờ phút này, không riêng gì một đám vây xem cao phẩm tán tu nhận ra Sở Tấn thể chất đặc thù, liền ngay cả một chút học thức kiến thức có chút thâm hậu 2-3 phần người, cũng đều nhìn ra hắn trời sinh gần đạo thể phách. Người này sinh ra, vậy liền có phân chia mạnh yếu. Căn cốt tốt, nhục thân cường tráng, ba lượng tuổi liền có thể lực gáp một đám cùng thế hệ đánh nhau chưa hề thua qua. Điểm này, thả tại tu đạo một đường bên trên cũng là cùng lý lẽ. Có ít người trời sinh liền thích hợp tu đạo nhà âm dương chi pháp, hoặc là trong bụng của bọn họ tinh hạch, từ sinh ra lên liền so người khác phải lớn một chút, hoặc là thu lấy thiên địa linh lực càng nhanh một chút. Mà nhân dương thể chính là này dị loại bên trong cực phẩm, ở nhân gian cực kỳ hiếm thấy. Nó trong bụng sinh dương, thoát phàm lúc tinh hạch vừa mới hiện lên liền có to bằng trứng thiên nga, lại chí cương chí kiên. Thường nhân hấp thụ tinh nguyên linh khí, khả năng cần tiến lên dần dần, giống dẫn vào một đầu ngấn nước, dần dần cải thiện thể phách kinh mạch, mà nhân dương thể lại nhưng tại nhất phẩm lúc, tựa như sông nhỏ dẫn tinh nguyên linh khí nhập thể, điên cuồng tưới tiêu cùng tích lũy. Cho nên, loại này thể phách cũng được xưng chi vì trời sinh đạo thể. Sở Tấn dù đứng hàng Long Phượng phổ thứ hai, nhưng lại hiếm khi cùng người giao thủ, cho dù có huyết chiến, cũng chưa từng gặp qua người sống. Cho nên Nhậm Giã đối với hắn là thể chất đặc thù một chuyện, nội tâm còn là rất kinh ngạc. Nhưng hôm nay, vị này thanh niên áo trắng mang cho hắn kinh diễm, còn xa xa không chỉ như thế. Trên trời cao, Sở Tấn trong bụng thang liệt dương, trên đầu treo tám mạch thần mang, hăng hái đến cực điểm. Sắc mặt hắn u ám quét về phía nhân gian, cất cao giọng nói, Tiên Lan Tông lập giáo phái lao tổ lưu lại vấn đạo thập nhị kinh từng nói, tứ phẩm người, mở tám mạch tiên mang, chính là này cảnh cực đỉnh. Lịch đại tông chủ, vô số Tiên Lan đệ tử, đều không có đột phá kinh này ràng buộc tiền lệ. Nhưng ta Sở Tấn lại muốn tại hôm nay đánh vỡ lập giáo phái lao tổ lưu lại thần thoại, lấy tứ phẩm thân thể mở chín mạch. Xoát, tiếng nói rơi, tay phải hắn hoành không vung lên, một cái tinh xảo lại cổ điển màu nâu gỗ liền đột nhiên hiện hiện ở trước mắt của hắn. Đây là hắn đi qua người bất tường chi kính, được đến món kia độc thuộc về mình vật truyền thừa. Hắn cúi đầu ngắm nhìn màu nâu gỗ, chầm chậm phát ra cảm giác. Trong hộp gỗ một mùi thơm chi khí bay lên lúc, cũng nương theo lấy thiên đạo bằng lánh nhắc nhở âm thanh. Tham thiên quả, đại đế tuổi già du lịch, từng tại thiên nguyên đạo trận hái được một viên tham thiên quả. Quả hạ thấp thời gian, chống lên thiên nguyên đạo trận cây kia che trời cây, nháy mắt khô héo, đạo vận tiêu tán, từ đó nhân gian lại không này cây, này quả cũng chỉ còn lại một mai này. Đại đế đã đoạt được thần bị, này quả đối với hắn vô dụng, liền lưu cùng người đến sau. Tham thiên quả có thể trợ nhân thần hồn bạo tăng, che trời ngộ đạo. Không phải thần cấm người, cần trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, một chút xíu thôn phệ vật này, không được nóng lòng cầu thành, một lần liền đem vật này thôn phệ, nếu không hậu hoạn vô tận. Sở Tấn nghe thiên đạo thanh âm, đột ngột cười lạnh nói, ta liền về sau đều không có, lại chỗ nào đến hậu hoạn đâu. Bành, nhất niệm lên, hộp gỗ mở, một viên nước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, lấp lánh nhân gian trái cây trôi nổi mà lên. Bành, Sở Tấn mở ra miệng rộng, ánh mắt âm trầm lại quả quyết, một ngụm liền đem cái kia cả viên tham thiên quả nuốt vào trong bụng. Chương 819, chín mạch tận mở, danh vọng thế chi quang, 1, chương 819, chín mạch tận mở, danh vọng thế chi quang, 1, tham thiên quả như một đoàn rực rỡ thần quang, bị Sở Tấn một ngụm hút vào trong bụng. Trong lòng của hắn chấp niệm quá sâu, gần như nhập ma, căn bản không có để ý tới thiên đạo chi ngôn cảnh cáo, chỉ lấy tứ phẩm cảnh mạnh nuốt tham thiên quả. Thần quả vào bụng, một cỗ nồng đậm thanh hương chi khí phiêu đầy đế phần, lại mãnh liệt vẩy hướng nhân gian. Cái kia thiên hạ ngàn tỷ quần chúng cũng không biết là ra ảo giác, hay là thật bị mùi thơm ảnh hưởng, lại đều có một loại thần niệm thanh minh, nhục thân sảng khoái phủ phiếm cảm giác. Trên đài cao, mạnh nuốt tham thiên quả Sở Tấn, nhục thân đã trở nên trắng non trong suốt đến cực hạn, cả người liền tựa như là một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch điêu khắc đi ra điêu khắc, trong bụng liệt dương tinh hạch cũng so vừa mới trở nên rực rỡ mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, hắn thần hồn chi lực bạo tăng, liền giống như một đầu suy nhược sông nhỏ, đột nhiên tiếp nhận biển hồ chảy ngược chi thủy, chỉ một thoáng đại dương mênh mông một mảnh, phủ kín thiên địa. Sở Tấn trôi nổi ở giữa không trung, chỉ cảm thấy trong cái đế phần này từng cọng cây ngọn cỏ, cát sỏi bụi bặm, lại đều có thể bị chính mình bạo tăng thần hồn chi lực rõ ràng bắt giữ. Thậm chí liền ngay cả cái kia ẩn tàng ở chỗ này, đại đế chân chính chỗ tọa hóa, Quy Trần đạo trường, lại cũng bị hắn cảm thấy được tọa lạc ở nơi nào. Nhục thân chi đạo, ở chỗ khổ tu thể phách, tại lần lượt cực cảnh bên trong đánh vỡ ràng buộc, ý đồ lấy nhục thân huyết mạch chi lực vấn đỉnh đại đạo, mà tu thế gian thần pháp giả, cái này cường đại hay không, lại ở chỗ khổ tu thần hồn chi lực, cùng trong bụng tinh hạch. Trong bụng tinh hạch càng lớn, càng thêm cứng cỏi cứng ngạnh, thì tích lũy linh khí liền càng thâm hậu, chiến không dễ kiệt lực, lại vạn pháp không tiêu tan, mà thần hồn chi lực cường đại, thì nhưng khiến người thần niệm cảm giác bàng bạc vô tận, phóng xạ càng rộng, cũng có thể dễ dàng hơn hầm ngầm xem xét thế gian vật vật, cảm giác thiên địa phát tác, liệu địch tại trước, hiểu thấu đáo thần pháp chi đạo bản nguyên, khiến cho đang bị diễn hóa lúc có được khả năng hủy thiên diệt địa. Cái này một viên tham thiên quả, lệnh chạy tới tứ phẩm đỉnh cao nhất Sở Tấn, lại sinh lòng một cỗ sắp siêu thoát thăng tiên cảm giác. Hắn lần nữa đột phá ràng buộc, đột nhiên lúc ngẩng đầu, hai con ngươi nóng bỏng vô cùng, nói nhỏ, là cái này. Tương lai của ta sao? Vâng. Đại đạo tiếng oanh minh vang vọng, lục thân gần như hư ảo trong suốt Sở Tấn, lại vào đúng lúc này tản mát ra ngũ phẩm đại viên mãn chi cảnh thần hồn khí tức. A. Hắn song quyền nắm chặt, nghiêng nhìn Tiên Lan ngũ thành, sợi tóc bay lên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thanh âm tràn ngập phản loạn lại ẩn ẩn mang một tia căm hận chi ý đạo, sư tôn à, ngươi nhìn à, ta viên này bị ngươi tuổi già chọn chúng, dốc lòng bồi dưỡng hẳn giống, hôm nay ánh sáng nơi đây, khả năng làm ngươi trong lòng hài lòng a. Tiếng la khuấy động, nhân gian nghị luận ầm ĩ, nhưng bọn hắn lại không hiểu Sở Tấn đến tuột cùng là ý gì, chỉ trong khiếp sợ coi là, hắn đây là tại kích động biểu đạt đối với sư tôn mọi loại tính ý cùng lòng biết ơn. Hình sơn bên ngoài, trung ương nhất quan long đài bên trên, Vô Trần Tiên Phong đạo cốt ngồi xếp bằng ở trên đài cao, giàn mua hai con ngươi đang nhìn hướng Sở Tấn lúc, lại toát ra lóe lên một cái rồi biến mất vẻ kinh ngạc, sau đó mới đáp lại nói, "Sở Tấn chi quang, tại ta về sau, có thể bảo vệ Tiên Lan ngũ thành 300 năm an thái xương được." Rộng rãi đáp lại thanh âm vang vọng năm thành, ngọn tiên sơn kia vấn đạo cùng phía trên, đột nhiên khí vận bốc lên, cuốn thẳng vân tiêu, như tại đáp lại an thái xương thịnh chí nói. Trên đài cao, Sở Tấn nâng lên hai tay, đột nhiên trùng thiên một chỉ đạo, "Đã không có đường lui, vậy liền đốt ta nhân dương thể, nơi này mở chín mạch tiên mang, thành tựu cái kia vạn cổ duy nhất chi danh." Vâng. Hai ngón hướng lên trời, Sở Tấn vào đúng lúc này triệt để vững chắc tự thân cái kia ngũ phẩm đại viên mãn chi cảnh thần hồn khí tức, thứ chín mạch tiên mang sông đỉnh mà lên, chính là liệt dương chi sắc, tản ra cuồn cuộn tiêu đốt khủng bố uy áp. Ngũ phẩm. Hắn mở chín mạch tiên mang và ngũ phẩm rồi. Nhập định Nhậm Giã đột nhiên mở mắt ra, trong lòng mộng bức đến cực điểm, mẹ nhà hắn, ngài, thiên đạo ở đâu a? Ngoài lôi đài, tiểu hầu gia cũng đông nhiên bừng tỉnh, chớp mắt đạo, cái này ngàn năm lão nhị, quả nhiên có chút đồ bật a. Triều Long Thành bên trong, một mảnh xôn xao. Một vị cổ tông tiên sư cẩn thận quan tưởng Sở Tấn trạng thái, không thể tưởng tượng nổi đạo, hắn vì sao có thể vào ngũ phẩm? Cái này không phù hợp tiên đạo pháp tắc a. Cái này Sở Tấn trên thân có giấu quá nhiều bí mật, lão phu cũng không biết a. Cổ tông tông chủ khẽ lắc đầu. Sở Tấn hôm nay chi quang, có thể chiến cửu lê bất luận cái gì ngũ phẩm tiên sư. Thật không nghĩ tới, thế hệ trẻ tuổi không ngờ trưởng thành đến tình trạng này. Chúng ta thời đại, cuối cùng đem đi đến cuối cùng sao? Có người không tự giác phát ra cảm khái. Kẻ này ánh mắt âm tà, giấu rốt hồi lâu, tâm cơ rất sâu. Hắn nhưng không có đông đăng phủ tiểu hầu ra như vậy thoải mái tâm tính a. Nhân gian khách sạn trước, Hổ Ca cũng nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác Sở Tấn trạng thái, đồng thời nội tâm phẫn nộ khó nhịn, mười phần bất bình quát, cái này mẹ hắn công bằng sao? Đế phần cùng vệ bụi lôi đều là tứ phẩm bí cảnh, vốn hẳn nên nhận tiên đạo áp chế. Cho dù ngũ phẩm vào lôi, vậy cũng chỉ có thể diễn hóa xuất siêu phẩm cảnh ngàn vạn thần pháp. Nhưng cái này Sở Tấn thần hồn chi lực như thế bốc lên, bạo tăng, phát ra lại là thật ngũ phẩm đại viên mãn khí tức. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Đúng vậy a, hắn chọn mẹ vượt qua anh ta một cái phẩm cảnh a. Lúc trước tâm tính phi thường lòng khánh linh, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra lo âu thần sắc. Chớ có kinh hoàng. Lý Ngạn giơ tay lên nói, thật tốt nhớ lại một chút, các ngươi Hoài Vương thật trùng được sao? Trong đế phần này, huyết dẫn người cũng đều có cơ duyên, đã thiên đạo ngầm đồng ý. Vậy liền nói rõ Sở Tấn hôm nay mở chín mạch tiên mang, cũng không siêu khó. Trên đài cao, Nhậm Giã nhìn giữa không trung Sở Tấn, trong lòng mộng bức cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Chính như Lý Ngạn nói tới, trong cái đế phần này đi đến cuối cùng huyết dẫn người, kia cũng là các đến đại cơ duyên tồn tại. Cơ duyên này từ đế phần chúng được, từ cũng có thể ở trong đế phần dùng. Nhậm Giã ngộ được hoàng cực chân ý như thế, tiểu hầu gia ngưng ý tại bất tưởng chi trong kính cũng là như thế. Viên kia tham thiên quả, chính là Sở Tấn ở đây mộ phần được đến đại cơ duyên, thiên đạo tự nhiên sẽ không áp chế. Nhậm Giã nhìn trên trời cao kia, bị các loại dị tượng bao phủ Sở Tấn, hai con người dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhục thân ầm vang bộc phát ra mạnh mẽ vô tận chiến ý hắn lúc trước nhập định, thứ nhất là đang chờ Sở Tấn đem tự thân khí tức nhảy lên tới đỉnh phong nhất, để cái này cựu lê thịnh truyền đã lâu số mệnh một trận chiến, tại cực hạn công bằng dưới tình huống phát sinh. Sở Tấn muốn tại hôm nay trở thành cái kia đứng xứng ở trong thiên địa nhân vật chính, chứng minh chính mình là cái kia duy nhất, mà hắn cũng muốn tại đại đế quy trần đạo trường bên ngoài, đối thiên đạo cùng cái kia sắp tung bay đạo vận giảng, người ngươi chọn không sai. Đế truyền chi trọng, ngoài ta còn ai? Thứ hai, hắn cũng đang cực lực bắt giữ cái kia cố huyền diệu tâm cảnh, muốn phát động hoàng cực chân ý, một kiếm định càn khôn. Chương 819, chín mạch tận mở, danh vọng thế chi quang, 2, chương 819, chín mạch tận mở, danh vọng thế chi quang, 2, nhưng rất đáng tiếc, hắn tại 3 canh giờ trước, mới vừa bạn xúc động cái kia cố tâm cảnh, một kiếm tịch diệt tiểu hầu ra đầy trời hung lệ sát khí, trong lòng kia ý cảnh bị đều rút khô, bình tĩnh lại, giống như trôi nổi tại hỗn độn trong hư không mảnh vỡ, khó mà bắt giữ, khó mà ngưng tụ. Thậm chí tại cấp bách cảm giác phía dưới, hắn lại có một loại thần hồn sắp băng liệt thống khổ cảm giác. Ngũ phẩm sao? Nhậm Giã nhìn thẳng thương khung, chiến ý bành trướng, trong lúc đưa tay, liền cứ gọi ra nhân hoàng kiếm. Vạn đạo hào quang từ lòng bàn tay phun trào mà qua, hắn thần niệm hợp nhất, mở lời đạo, ngũ phẩm lại như thế nào? Trên trời cao, Sở Tấn túi đầu nhìn xuống Nhậm Giã, hét lớn một tiếng, cổ hoàng chuyên nhân, lên trời một trận chiến. Đến. Đáp lại thanh âm, vang vọng thật lâu. Vâng. Nhậm Giã rút kiếm mà lên, nhục thân thoáng qua biến mất ở trên đài cao. Hắn thân ảnh lần nữa ngưng tụ lúc, trên trời cao tám đạo tiên hạc hư ảnh, đều là bị một kiếm chém vỡ. Phốc phốc phốc. Kiếm mang không tiêu tan, xẹt qua hư không, tại thánh đồng nhìn trộm xuống, thẳng tắp hướng về Sở Tấn nhược điểm chém giết mà đến. Ông. Sở Tấn thấy kiếm mang rực rỡ mà đến, lại không đội không chậm, chỉ tay phải nhẹ nhàng dẫn ra một chút, cất cao giọng nói, "Diệu ta vô lượng châu." Xoát. Một lời ra, Sở Tấn mi tâm lại hiện ra một viên mượt mà cổ châu ân ký, cũng tản ra phi thường mênh mông bảng bạc lộn xộn khí tức. Kia là hắn kiện thứ hai chí bảo, hoặc là nói là nửa cái chí bảo, vô lượng châu. Vật này chính là đại đế tuổi già luyện hóa, dùng cho trấn áp bất tường chi cảnh, gột rửa thu lấy 81 tộc tiền bối, tinh khiết nhất, lộng lẫy nhất anh linh thần phách, cho nên khí tức của nó phi thường lộn xộn. Nhưng trong đó cất giữ anh linh thần phách, lại tinh khiết như thiên chỉ chi thủy, không nhiễm một tia bụi bặm, cũng không có bất luận cái gì âm tà chi khí, cùng thu nạp anh linh không cam lòng hoàn khí, lệ khí vô lượng tôn hoàn toàn khác biệt. Vô lượng châu, từ Sở Tấn mi tâm diệu lên anh linh hồn phách quang huy, thánh khiết không tì vết. Tương truyền, vật này có thể làm dầu hết đèn tắt, dần dần già đi thần hồn khôi phục, giúp đỡ tam hồn thất phách sống lại một đời không tiêu tan, nhưng lại không thể làm giàn mua nhục thân khôi phục sinh cơ. Cổ hoàng truyền nhân, hôm nay liền muốn người trong thiên hạ nhìn xem, là ngươi cái này gánh chịu cổ hoàng cương thổ chi trọng nhân hoàng kiếm nặng, còn là ta cái này phục long tiên mang càng nặng. Sở Tận trong hai con ngươi sớm đã thiện niệm không hiện, do dự không tại, có chỉ là gần như điên cuồng nóng bỏng, bướng bỉnh. Vô hình, hắn đột nhiên nâng lên cánh tay phải, ngưng kiếm chỉ, dẫn động mi tâm vô lượng châu, cực lực thúc giục mênh mông vô ngần anh linh thần phách, liên tục không ngừng rót vào đỉnh đầu một mạch tiên mang bên trong. Ông, cái kia đạo tiên mang đến tham thiên quả thần hồn bạo tăng chi lực gia trì, lại được anh linh thần phách rót vào, nháy mắt liền bị thôi động đến cực đỉnh trạng thái. Sở Tận đột nhiên buông tay, xa xa thao túng cái kia đạo tiên mang, hét lớn một tiếng, rơi. Chỉ một thoáng, tiên mang từ trên trời cao phun trào mà xuống, nhậm ra từ dưới đài bật lên, một kiếm lên ngày. Ầm ầm, kiếm cùng tiên mang chạm vào nhau, buôn lôi nổ vang cửu thiên. Giữa không trung, nhục thân đã vào tứ phẩm, nhân gian đồng phẩm chi cảnh hiếm có địch thủ nhậm ra, lại tại kiếm nặng có được một quận chi lực dưới tình huống, lại tại cái kia đạo tiên mang rơi xuống một khắc, nhục thân cùng kiếm mang đồng thời đình trệ, không thể lại hướng nửa trước bước. Cái này tiên mang lại như thế nặng nề, có thể cùng nhân hoàng kiếm chống lại. Hắn cũng không biết, tại Tiên Lan Tông vấn đạo thập nhị kinh bên trong có lời, cái này mỗi một đạo tiên mang bị thôi động đến cực đỉnh lúc, đều sẽ có được phục lòng chi lực, có thể so với cựu lê nhân gian một đầu sông ngầm địa mạch chi trọng, có thể ép sập ngàn vạn thần pháp. Hôm nay, Sở Tận thôi động vô lượng châu, lại mạnh nuốt tham thiên quả, liền đã đem tự thân chín mạch tiên mang toàn bộ thôi động đến cực đỉnh. Sở Tận mở ra năm ngón tay, đột nhiên hướng phía dưới để ép, quát, ngươi chỉ có một kiếm, mà ta lại chín mang tận mở. Cổ hoàng truyền nhân, ngươi liền không nên đến cái này cựu lê. Và anh, lại có một đạo tiên mang rơi xuống. Ông, Nhậm Dã nhất niệm dâng lên, chuẩn bị dẫn khí trở vào kiếm, nát tiên mang, bước lên trời. Đông. Vào thời khắc này, treo tại Sở Tận đỉnh đầu chí bảo tướng quốc trung lại ung dung vang lên. Cái kia cổ trung thanh âm như xuyên thấu vạn cổ mà đến, ẩn chứa Phật pháp chi đạo, tựa hồ nhưng siêu độ thế gian hết thảy thần hồn. Giữa không trung, Nhậm Dã tại cổ điển tiếng chuông bên trong, đông cảm giác thần hồn run rẩy, liền giống như nhìn thấy một tòa rộng rãi trong chùa cổ, đang có chí cao Phật Đà dương pháp, nhưng tính nhân tâm thần, làm chính mình nội tâm vẻ thanh bình. Ở trong bất chi bất giác, nội tâm của hắn phun trào mà ra chiến ý, lại giống như là thủy triều thối lui, trong tay nhân hoàng kiếm cũng tia sáng ảm đạm, cũng tiến vào không tranh không giết tâm cảnh bên trong, biểu lộ cũng tràn ngập thấy Phật quy y thái độ. Tiếng chuông vang lên một khắc, cái kia thao túng món chí bảo này Sở Tận, nhưng cũng tại tiếng chuông tiếng vọng ở giữa, trông thấy đi qua. Mây mù lượn lờ trên tiên sơn, ngàn vạn trang nghiêm vấn đạo cung bên ngoài, một chỗ vắng vẻ không người u ám chi địa, mười mấy tên hơn 10 tuổi đạo đồng, ngay tại đối với một vị dáng người gầy yếu, ánh mắt hoảng sợ lại thấp thỏm hài đồng quyền đấm cứ đá. Trong miệng mũi máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực quá đạo bào rộng lớn. Vị kia 6 tuổi hài đồng gắt gao bảo vệ đầu lâu, bị quất sợ hãi, cầu xin tha thứ hỏi, vì sao chỉ đánh ta? Quê nghèo hoang dã đến tiểu dã chủng, chỉ bị tông chủ trong lúc vô tình lướt qua, liền cho rằng có thể nghịch thiên cải mệnh, áp đảo chúng ta trên đầu sao? Lao tử đánh chết ngươi! Ta khi nào muốn bao trùm tại các ngươi trên đầu rồi? 6 tuổi hài đồng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thăm. Ở trong này, chỉ cần chúng ta nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi ngay cả thở đều là sai. Ngươi ghi nhớ, ngươi tên phế vật này, chỉ là hương giả ở giữa đàn tượng sinh ra tới nhi tử, ngươi vĩnh viễn không có khả năng khai ngộ, càng không muốn nghĩ đến có thể một bước lên trời, tranh với bọn ta phong. Đầu linh kia tiểu đạo đồng, tuy chỉ có hơn 10 tuổi niên kỷ, lại ngôn ngữ khắc bạc, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Hắn dẫm lên cái kia 6 tuổi đạo đồng gương mặt, ánh mắt âm tàn hung lệ mà quát, tục ngữ nói minh trưởng vi phụ, chúng ta đều là sư minh của ngươi, ngươi hôm nay hướng chúng ta một người kêu một tiếng cha, ta liền thả ngươi. Mưa to mưa lớn, 6 tuổi hài đồng tại ban đêm, lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, trong lòng ủy khuất đến cực điểm, cũng vô cùng sợ hãi tìm tới chấp pháp trưởng lão, cũng cáo chi chính mình từ lên núi đến nay, cũng không biết nơi nào đắc tội cùng phòng đệ tử, dẫn tới bọn hắn mỗi ngày nhằm vào, ẩu đả chính mình. Chấp pháp trưởng lão ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bàn tay trái sách xem đọc, chỉ không kiên nhẫn đạo, tu đạo một đường, tranh với trời, cùng người tranh, cùng mình tranh, vốn là tàn khốc vô cùng. Nếu là cả ngày đều bị đánh, liền muốn ở trong lòng hỏi một chút chính mình, bọn hắn vì sao chỉ đánh ngươi, lại không đánh người khác? Đừng tưởng rằng ngươi là tông chủ dẫn vào Tiên Lan Tông đệ tử, liền hơn người một bậc. Ở trong này, cơ duyên là có hạn, mà đệ tử là vô hạn. Tông chủ nhìn nhiều ngươi liếc mắt, cái kia người bên ngoài giết ngươi tâm đều có. Như nghĩ không bị người lớn, ngươi liền muốn đêm tối mài đao, xem tất cả mọi người vì sinh tử đại địch, chỉ có ôm đem bọn hắn toàn bộ dẫm ở dưới chân tâm tính, ngươi tài năng ở trong này sống sót. Chương 819, chín mạch tận mở, danh vọng thế chi quang 3. Chương 819, chín mạch tận mở, danh vọng thế chi quang 3. Không muốn lại tới tìm ta sẽ không quản ngươi. Càng không muốn đi tìm tông chủ, cái này sẽ chỉ để ngươi mất đi hết thể hòa thải cùng giá trị. Theo dê còn nhưng bị người giết, chế thành mỹ vị no bụng. Ha ha, người này muốn không có giá trị, đây chẳng phải là liền heo dê cũng không bằng. Kết cục này nên có bao thê thảm a. Ra ngoài, 6 tuổi hài đồng tại hồ đồ ở giữa rời đi chấp pháp trưởng lão đạo phòng, hắn đứng ở trong mưa to, mê mang lại bàng hoàng. Sau đó hắn lại nghĩ tới cái kia hơn 10 vị đạo đồng hung lệ biểu lộ, thế là đang sợ cùng đang lúc sợ hãi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tướng quốc trung dư vị tiếng vọng, tại trong hai lô thai hoành mình, hồi ức tuân già, liên miên bất tuyệt. 6 tuổi hài đồng, rốt cục tại ngọn tiên sơn này bên trong lớn lên, cũng khổ đợi đến tông môn 10 năm thi đấu. Hắn lấy mở 6 mạch tiên mang tư chất trời, một đường quét ngang lực áp, bại hơn 10 vị cùng thế hệ người, leo lên quyết ra tông môn thủ tịch đệ tử cuối cùng sân khấu. Lên đài trước đêm ấy, Tuân Tiên sư đi tới vị thiếu niên kia tu đạo vị trí, trong lúc đưa tay, liền trên bàn buông xuống một viên đan dược, cười nói, ngày mai ngươi liền muốn cùng Lạc Hồng bay quyết ra thắng bại, bên thắng sẽ trở thành đương đại thủ tịch, lại cũng có thể bị tông chủ chọn làm quan môn đệ tử. Đan này tên là Cố Thần Đan, chính là Vương Tiên sư luyện hóa 6 năm chi vật, nhưng cố bổn tăng thần, làm ngươi lên đài lúc thần hồn nhập phẩm cảnh đỉnh phong. Vật này vạn kim khó cầu, tối nay ngươi liền ăn vào, ngày mai lên đài lúc, đan dược khí tức triệt để tiêu tán, bảo đảm không người nào có thể phát giác. Thiếu niên đứng lên nói, tông môn giới luật, thi đấu trong một tháng, không thể phục dụng bất luận ngoại lực gì đan dược. Quy tắc là chết, người là sống. Thế nhưng là, cái này cùng gian lận ý gì a? Thiếu niên có chút không cam lòng nói, ta chỉ muốn. Tuân Tiên sư ánh mắt hài hước nhìn hắn, đứng tại ánh đèn bên trong, gàn từng chữ một, tại ngọn tiên sơn này bên trong, tông môn chi tình cũng có độ dày. Ta cùng ngươi quan hệ gần, liền do chung hy vọng, ngươi có thể là thủ tịch, tương lai có thể tiếp nhận tông chủ đại vị. Mà trưởng lao các những cái kia yêu mến ngươi, yêu thương ngươi lão tổ tiền bối, tự nhiên cũng có thể hy vọng ngươi là cuối cùng đứng tại thi đấu trên lôi đài người. Nhưng ngươi muốn làm không đến, những lao tổ này tiền bối liền sẽ thất vọng. Mà một khi mất nhìn, ngươi có lẽ liền sẽ biến thành con rơi. Con rơi dù cùng hạt giống chỉ có kém một chữ, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Ta ngươi hướng ngọn tiên sơn này xuống nhân gian nhìn xem, con rơi sống được là bực nào gian nan a? Là mạo hiểm đi trở thành cái kia con rơi, còn là trở thành không từ thủ đoạn hạt giống, toàn bằng chính ngươi ý nguyện. Tuân Tiên sư ném xuống một câu về sau, liền đồng bệnh bay người rời đi. Ánh mắt của thiếu niên tập trung ở miếng kia đan dược phía trên, dần dần trở nên bướng bỉnh, âm trầm. Hồi ức, vô tận hồi ức bên trong, hắn lại gặp được một tôn cổ điện trang nghiêm, Phật quang vạn trượng trung lớn. Kia là một kiện vô số người tu đạo, tha thiết ước mơ chí bảo, là gánh chịu cả tòa Tiên Lan Tông tương lai 300 năm chi trọng hộ giáo pháp khí. Mà như vậy một kiện chí cao thần vật, lại là vô Trần sư tôn đưa cho hắn sinh nhật chi lễ. Đây là tông chủ truyền đạo cử chỉ, cũng là thiếu niên đi qua vô số long đong, dơ bẩn, ti tiện về sau dư bị tiếng vọng. Vào thời khắc ấy, hắn tạm thời quên đi chính mình lúc trước trả giá đủ loại đại giới, chỉ muốn ngồi xếp bằng tại sư tôn bên cạnh, dốc hết toàn lực hầu hạ hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn uống trà luận đạo, hiển thị rõ đệ tử cảm ơn chi tình. Cứ xảo, ngày đó sư tôn như chợt có nhận thấy, đột nhiên khai trận, truyền vào hình sơn bên ngoài, đi được 10 phần đột nhiên. Cái kia được đến tướng quốc trung thanh niên, 10 phần nhảy cẫng đi tới bên trong vấn đạo cung, đã thấy sư tôn trên bàn giải, ấm trà còn ấm, lại còn trưng bày vấn đạo thập nhị kinh cuối cùng một quyển, Thần Cấm Tiên. Khi đó thanh niên còn chưa có tư cách thưởng thức Thần Cấm Tiên tâm pháp, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn còn là cẩn thận từng ly từng tí lật ra cái kia quyển kinh thư. Hắn lật đến một trang cuối cùng, đã thấy kinh thư viết, mở 12 mạch tiên mang, có thể nhập lục phẩm. Lục phẩm về sau, cần từ bụng trong nước luyện hóa ra người dương, người âm song tinh hạch, cũng lấy tự thân hiểu ra đại đạo chi ý, dung nhập người dương, người âm song hạch bên trong, lệnh tinh hạch hóa biển, thành thiên nhân duy nhất, mới có thể nhập thần cấm chi cảnh. Một nhóm cực kỳ ngắn gọn kinh văn chi ngôn, lại như kinh hồn chi trùng, tại thanh niên trong đầu ầm vang rung động. Long tràn đầy nhảy cẫng cùng cảm kích, cũng tại đột nhiên hóa thành ác quỷ oan hồn, làm hắn toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn bị nhân dương thể, người nào người lại làm người âm thể đâu? Lục phẩm về sau, cần người dương, người âm cùng tồn tại, mới có thể thành thiên nhân quý nhất, mới có thể bước về phía cao hơn. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục đọc hiểu, vì cái gì Tuân Thiên sư sẽ nói hắn là một viên hạt giống. Hạt giống chôn ở thổ nhưỡng bên trong, đương nhiên phải tỉ mỉ che chở, cẩn thận bồi dưỡng, mới có thể mọc dễ nảy mầm. Nhưng khi hạt giống nở hoa kết trái, triệt để thành thúc lúc, cái kia tự nhiên cũng là cũng bị người ngắt lấy. Sư tôn vào lục phẩm, hao phí hơn nửa cuộc đời, sớm đã đại nạn sắp tới, thọ nguyên không nhiều. Mà hắn có được tư chất ngút trời, thế nhưng không có càng nhiều tuế nguyệt, đi nặng ngưng người dương chi hoạch. Thanh niên đứng tại rộng rãi đạo cung bên trong, nhìn trong tay kinh văn, cảm giác cái kia vừa mới được đến tướng quốc trung, như trông thấy tương lai, cũng từ tiếng chuông ung dung vang vọng lúc, chết tại tương lai. Về bụi lôi phía trên, tiếng chuông liền vang mười mấy lần, Sở Tấn cũng từ vô tận hồi ức bên trong, triệt để lâm vào điên cuồng cùng cực đoan tâm cảnh bên trong. Hắn sợi tóc bay lên, chỉ nghe trong lòng có một thanh âm đang gieo họ, vào về bụi lôi, được đến món kia đại đế chi cao chi vận, liền cũng sẽ được đến tự do. Dù cho cái kia tự do có thể là cực kỳ ngắn ngủi, trong nháy mắt tức diệt, nhưng lại là hắn từ 6 tuổi về sau, liền sớm đã triệt để mất đi đồ vật. Hắn muốn tự tay cầm về, dù cho đốt hết chính mình, cũng muốn tranh. Hôm nay ai cũng không thể ngăn ta con đường phía trước. Chín mạch quy nhất, cổ hoàng chịu chết. Giết. Hắn khuôn mặt giữ tận lại âm lãnh, tại tham thiên quả, vô lượng châu, cùng tướng quốc trung trèo lên trí bảo dưới sự gia trì, đốt hết trong bụng người dương, diễn hóa ra tự thân cực đỉnh diệt thế một kích. Rầm rầm rầm. Chín mạch tiên mang từ thương khung rủ xuống, như bẻ cảnh khô phá toái hư không. Hắn uy thế lại không thể so tiểu hầu gia thí thần chi thương kém mảy may. Đây là Sở Tấn hóa tận quá khứ, nhưng ở giờ phút này một kích mạnh nhất, đủ để ánh sáng đời này, ánh sáng giờ này ngày này. Xoát. Nhậm Gia ý niệm tuôn ra, ngắn ngủi từ tướng quốc trung đầy trời Phật quang bên trong rẽ rùa mà ra, đưa tay liền kêu gọi ra cựu khúc thanh vân trúc, chín nhạc thần kiếm, hoàng hòa lô, giới không thạch, nhân hoàng ấn chờ một đám chí bảo. Hắn biết, giờ khắc này liền muốn quyết ra trận chiến này thắng bại cùng sinh tử, tự nhiên là không dám có bất kỳ lưu thủ. Chí bảo thần hồng chi quang phun trào, hoành không trải rộng ra. Xoát. Khí vận chi lực chảy ngược, minh hà chi thủy cuốn về phía thương cùng, một cây bình thiên mà lên thanh trúc, che khuất bầu trời mà triển, đón lấy trong đó một đạo diễn hóa đến cực hạn tiên mang. Phốc phốc. Tiên mang lướt qua hư không, lệ vườn khu tiểu đội một đám chí lưu trận mắt hốc mồm một màn phát sinh. Cái kia đạo tiên mang như trạng thần chi kiếm, từ hư không xẹt qua lúc, càng đem thanh trúc hư ảnh ép tới ẩn ẩn nỗ lượng, cành rủ xuống tại trên trời cao, khí tức chỉ trệ không tiến, không cách nào bước lên. Đây là Nhậm Dã đến này chí bảo về sau, lần thứ nhất từng có như thế thế yếu chi cảnh. Cái này thanh trúc chí bảo chính là cổ hoàng truyền nhân đắc ý nhất hộ đạo chi vật, bây giờ Sở Tấn một mang rủ xuống, liền đem thanh trúc ép tới cảnh rủ xuống nhân gian. Cái này cổ hoàng truyền nhân bất bại thần thoại, đây là muốn dừng ở hôm nay sao? Nhân gian yên tĩnh, ngàn tỷ hai con mắt nhìn kỹ, cũng có nhân hoàng mới phấn lo âu âm thanh vụn trộm vang lên. Chương 820, từ hồi ức bên trong, nhất niệm thành ma, 1, chương 820, từ hồi ức bên trong, nhất niệm thành ma, 1, một đạo tiên ma ngủ phân xanh trúc, không phải là chí bảo có tiếng không có miếng, mà là cái này đất đai một quận nhân gian khí vận, thật không cách nào đưa nó tới tiêu vào tứ phẩm chí bảo chi cảnh, càng không thể đối kháng đại đế ban thưởng tham thiên quả, cùng vô lượng châu. Phúc. Nhậm Dã cùng thanh trúc thần hồn tương liên, từ cũng đụng phải linh vận bị hao tổn phản vệ, nhất thời mánh mẹ một ngụm máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật. Theo sát lấy, tàn tạ chín nhạc thần kiếm bay lên, tản mát ra vô tận quang huy. Một đạo khác tiên mang rủ xuống xe qua, khủng bố uy áp khí tức khuấy động ở giữa, chín nhạc thần kiếm lập tức tia sáng ảm đạm, lung lay sắp đổ. Đinh đinh đinh. Cái kia đạo tiên mang như bẻ cánh khô, ầm vang rơi xuống, thần quang ảm đạm chín nhạc thần kiếm, nhất thời đều tán, lại tại Nhậm Dã thần hồn nhận tướng quốc chuông ảnh hưởng lúc, như phàm vật rơi xuống đất, ông minh không thôi. Một mang mở, rơi chín kiếm. Chín mang diệu thế, cái kia cổ hoàng truyền nhân trừ nhân hoàng ấn còn kiên cố, lực cản hai mang, khí tức vẫn như cũ kéo lên bên ngoài, còn lại phun trào mà ra chí bảo, đều tại tiên mang phía dưới thần quang ảm đạm. Một màn này, thiên hạ phải sợ hãi. Ngàn tỷ hai con mắt nhìn chằm chằm cổ hoàng truyền nhân, tận mắt nhìn đến dáng người của hắn tại vô tận uy áp xuống dần dần nỗ lượng, thất khổng dưỡng máu, đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Ông trời ơi! Cổ hoàng truyền nhân phải vẫn lạc nơi này sao? Triều Long Thành thì thầm thanh âm, nháy mắt xua tan lúc trước vô tận quần chúng đối với Sở Tấn, đối với cái này thèn chốt một trận chiến thấp chờ mong, mạnh chất vấn. Bọn hắn tại gặp qua tiểu hầu gia cùng Nhậm Dã lập ý chi tranh về sau, trong lòng kinh động như gặp thiên nhân, đều cảm thấy hai người chỗ thể hiện ra một kích mạnh nhất, chính là đương thời thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu đỉnh cao nhất, lại không thể vượt qua. Cho nên Sở Tấn tuy là Long Phượng phổ thứ hai thiên tiêu, nhưng cũng tại loại này phụ trợ phía dưới, nháy mắt mất đi hoa hải. Nhưng thế nhân nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này Sở Tấn ở trong đế phần, có thể mở chín mạch tiên mang, hắn cái thế thiên tư, không chút nào kém cỏi hơn tiểu hầu gia mảy may. Cái này nguyên bản không có chút hồi hộp nào then chốt một trận chiến, lại tại chín mang tận mở phía dưới, cùng cổ hoàng truyền nhân lâm vào sắp chết chi cảnh bên trong, hiện hiện ở trước mặt mọi người. Hắn muốn bại. Hoàn tay. Không tốt, ta đại ca nguy rồi. Nhân gian khách sạn trước, Hứa Bổng Tử, Dân Hổ, Nhậm Khánh Linh, còn có mới tới tiểu soái bọn người, vào đúng lúc này lại tất cả đều mặt xám như cho, trong lòng rất cảm thấy tuyệt vọng. Liền ngay cả trầm ổn nhất Lý Ngạn, vào đúng lúc này, cũng là hai mắt trừng trừng, biểu lộ ngưng trệ, như tại thần niệm tôi diễn bên trong, đã đoán được Nhậm Dã ngã xuống tại lúc này chẳng cảnh. Bọn hắn thật hiểu rất rõ Nhậm Dã, lại đối với hắn rất nhiều thần pháp cùng chí bảo, cũng đều thuộc như lòng bàn tay, có thể so với tự thân chi vận. Cho nên, bọn hắn vào đúng lúc này, thật là nghĩ không ra Nhậm Dã làm sao có thể tại cái kia chín mạch tiên mang phía dưới còn sống sót. Cả tòa Cửu Lê nhân gian con chúng đều cho rằng cổ hoàng truyền nhân tất nhiên là muốn bại vào đúng lúc này, nhưng lại có hai người trong lòng không có chút rung động nào, trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ lo lắng. Một vị là Hứa Thanh Chiêu, một vị là Khương Dụng. Trên trời cao, Sở Tấn tắm rửa tại tiên mang chi quang bên trong, hăng hái tới cực điểm. Khoe miệng của hắn tạo nên một vòng âm trầm mỉm cười, mười ngón đông nhiên thông suốt, xa xa thao túng chín mạch tiên mang, điên cuồng mà giận dữ hét: "Hôm nay cái này đế phận, liền muốn táng ngươi cổ hoàng truyền nhân bất bại thần thoại." Chín mạch đều mở, phục long tịch thế, diệt. Giờ khắc này, Sở Tấn tại quá khứ mọi loại không chịu nổi, mọi loại nhói nhói hồi ức bên trong mê thất. Trong mắt của hắn không có bất luận cái gì thiện niệm, chỉ có chấp nhất cùng muốn trở thành cái kia duy nhất nhân vật chính điên cuồng cùng băng lãnh. Tiên mang uy áp bên trong, thanh trúc cảnh rủ xuống tại trên trời cao, khí tức bệ bại, thiên công lửa đống nhiên diệt vong, hoàng hỏa lô run rẩy lại vù vù bay ngược mà đi, chín nhạc thần kiếm rơi xuống đất. Từng đúc thành Nhậm Dã bất bại kim thân nhiều kiện chí bảo, lại vào đúng lúc này đều bị tiên mang ép tới ảm đạm vô quang. Chín mạch tiên mang tản ra trời sập uy áp, từ bốn phương tám hướng đống nhiên ngưng tụ, chậm rãi hướng Nhậm Dã nhục thân bao phủ. Tiên quang phía dưới, Nhậm Dã trong lòng dâng lên một cỗ ham sâu vũ bùn, thân hồn bị nuốt, lại sắp liền muốn bị đại địa thôn vệ, bạo thể mà chết cảm giác. Mỗi khi hắn muốn tránh thoát cái này tiên mang hóa thành vũ bùn lúc, tướng quốc trung đều sẽ tại vừa đúng lúc vang vọng nhân gian, siêu độ hắn thần hồn, đoạn hắn chiến ý, chạm hắn thân niệm, làm hắn tiến vào một loại không tranh không đấu, ý muốn từ bỏ nhân gian nhất thiết, chỉ muốn quy y Phật môn tâm cảnh. Hắn tại Phật quang siêu độ bên trong, thân niệm khó mà ngưng tụ, càng không cách nào làm được hài lòng tự nhiên điều khiển rất nhiều chí bảo. Đây cũng là bọn chúng bị tiên mang áp chế đến tình cảnh như thế một trong những nguyên nhân. Sở Tấn cường hãn, hội cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Hắn ngàn vạn thần pháp đều có thể hô ứng lẫn nhau, các bộ không đủ. Chính là tại dạng này tự nhiên mà thành, dây đặc không dứt, thủy thiên diệt thế công sát bên trong, Nhậm Dã nhục thân bắt đầu từng khúc băng liệt. Da thịt trong lỗ chân lông bị ép ra trận trận huyết vụ, cả người liền giống như theo tu la chiến trường đi ra duy nhất may mắn còn sống sót người. Trên người hắn xuyên cái kia một kiện quần áo rách nát, bị nhuộm dần đến đỏ thẫm ướt át, hắn hai con ngươi trừng trừng, mắt đỏ nhô lên, nguyên bản đã túi xuống mấy phần dáng người, giờ phút này cũng như là ông, tại tiên mang trong uy áp một chút xíu túi người tấm. Hắn vào đúng lúc này, tựa như là một vị không biết tự lượng sức mình người tu đạo, ý muốn tại diệt thế thời điểm, nâng đỡ lên trời sập chi trọng. Ngươi như bại. Vậy ta chẳng phải là giống như là trong vòng một ngày, bại hai lần. Tiểu hầu ra triệt để mắt trợn tròn, tại một trận trong mộng bức đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiên mang diệu thế, nhân hoàng sẽ chết. Ê! Nhậm Dã hai tay tụ nhờ mà lên, một tay nắm chặt nhân hoàng kiếm, một tay xa xa tay nắm nhân hoàng ấn, trong miệng lần thứ nhất phát ra tại túc địch trước mặt rên thống khổ. Sở Tấn rất mạnh, xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hắn nếu là có thể ngưng hoàng cực chân ý tại lúc này, kia là có lòng tin có thể một kiếm phá vỡ tiên mang, lên trời vào bể bụi. Nhưng giờ phút này, hoàng cực chân ý không cách nào bị bắt, cái kia có được cửu lê sông ngầm địa mạch chi trọng chín đầu tiên mang, sắp thực ép tới hắn có chút không thở nổi. Cũng không có cái kia hoàng cực chân ý, cái này sơ mới trưởng thành nhân hoàng nhân tử, liền muốn hết biện pháp, nuốt hận tại cái này hoàng vu bên trong đế phần sao? Chó má! Nhậm Dã trong miệng mũi chảy xuôi đỏ thấm máu tươi, hai mắt nhìn qua dưới chân đại địa, đồng dạng giống như điên hướng chính mình giận dữ hét: Nhậm Dã, ngươi đừng quên, ngươi hoàng cực chân ý là như thế nào nổ được? Thế gian ngàn vạn pháp, không địch lại trong lòng ý. Ta nhân hoàng đường, không có tiếc nuối cùng không cam lòng. Lão Lưu muốn sống, tiểu bất điểm muốn được đế chuyển, ta cũng muốn trở thành cái kia vạn cổ duy nhất. A! Đủ để run rẩy ngàn tỷ linh hồn tiếng giống giận dữ, như rồng gầm vang vọng. Chương 820, từ hồi ức bên trong, nhất niệm thành ma, 2, chương 820, từ hồi ức bên trong, nhất niệm thành ma, 2, Nhậm Dã nắm chặt song quyền, nhất niệm tạo nên, liền nháy mắt từ rất nhiều trí bảo bên trong, đem khí vận chi lực thu liễm. Hắn từ bỏ tới tiêu cựu khúc thanh vân trúc, cũng từ bỏ thôi động hoàn hỏa lô cùng thiên công lửa, càng không còn đi cảm giác cái kia chín nhạc tiên kiếm. Phốc phốc, không có khí vận chi lực gia trì, thanh trúc cấp tốc khô héo, hình thiên hư ảnh nhất thời bị một mang chém vỡ, liền ngay cả cái kia hành không phun trào minh hà chi thủy cũng bị chém thành hai đoạn, chạy ngược tuôn hướng minh hà bà bình. Rất nhiều trí bảo rơi xuống đất, tán đi thần quang như phàm bật. Bốn phía lục đạo tiên mang không có rất nhiều trí bảo chống cự, phun trào khủng bố uy áp, gào thét mà đến. Ầm ầm, Nhậm Dã khí vận quý nhất, liền nháy mắt cực lực thôi động kiếm cùng ấn. Xoát, hắn tại tiên mang trong uy áp, chậm rãi ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời nhìn cái kia tướng quốc trung, gằn từng chữ một, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé Phật môn chi pháp, cũng vọng tưởng muốn siêu độ cửu cửu nhân hoàng. Ta dám tạo đầu, ngươi dám xưng Phật sao? Nhân hoàng kiếm, hoàng uy. Đất đai một quận khí vận đều chạy vào nhân hoàng kiếm bên trong. Xoát, nói nói ngàn tỷ hai con mắt hoàng uy chi quang hiện lên, nháy mắt bước thế gian hết thảy hư ảo, bước không biết tự lượng sức mình, muốn người siêu độ hoàng chi ý ngàn vạn Phật pháp. Tâm ta quý nhất. Nhậm Dã từ dãy rủa ý cảnh bên trong thoát khốn mà ra. Giới không thạch, thần niệm thanh minh ở giữa, Nhậm Dã đưa tay một chỉ, một viên cổ điện thần thạch liền tại trong mi tâm phun trào mà ra. Ầm ầm, hư không chấn động. Sáu mạch tiên mang gào thét mà đến, nháy mắt sụp đổ nửa tòa về bụi lôi, cũng chôn vùi Nhậm Dã vừa mới dừng lại chỗ hết thảy bụi bặm. Ừm, hắn lại phá bỡ. Sở Tấn vào đúng lúc này, phát giác được Nhậm Dã từ nhân gian bên trong hoàn toàn biến mất, trong lòng cũng nổi lên cực kỳ bất an cảm giác. Thiên hạ đều tĩnh, thời gian cũng giống như đình trệ tại giờ khắc này. Giống như là trong nháy mắt, cũng giống là thật lâu. Sở Tấn ở trong bất an, tâm thần bị cái kia cố điên cuồng chấp niệm che đậy, lại thần hồn bất ổn hét lớn một tiếng: "Cổ hoàng truyền nhân, ngươi là sợ hãi? Đã đến nhân hoàng truyền thừa, lại vì sao bỏ chạy, phòng thủ mà không chiến?" Xoát. Tây năm ngày, thư không khuấy động, một đạo tay cầm cổ điện sen đèn, đầu đội cửu long quan, chân đạp nhật nguyệt sơn sông chi cảnh thanh niên thân ảnh hiện hiện. Hắn sắc mặt không vui không buồn, không nào không giận, chỉ hai con ngươi sắc bén thâm thúy nhìn Sở Tấn, quần áo phần phật. Kia là cổ hoàng truyền nhân. Hắn vận dụng phá toái hư không chí bảo, tại vừa mới trong tuyệt cảnh bỏ chạy rồi. Không sai, là hắn, nhưng ta có một chuyện không hiểu a. Chuyện gì không hiểu? Ngươi nói, hắn là như thế nào có thể tại phá toái hư không ở giữa, lại đột nhiên thay đổi một bộ quần áo mới? Cái này cũng không hợp lý a. Ta đại ca sống tới. Cái này thay quần áo tốc độ, so hổ ca mệnh đều dài. Nhân gian nghị luận ở Mỹ, đầu đội cửu long quan thanh niên, lại hướng về phía đông bắc ngày xa xa cúi đầu. Ông. Cùng lúc đó, thâm thúy hư không biết rách, tại đông bắc ngày lấp loé ở giữa, một vị thân mang quần áo rách nát, toàn thân đều là màu đỏ thanh niên, đồng dạng dùng tay trái nâng nâng một chén sen đèn, không có dấu hiệu nào hiện hiện. Hắn cùng đầu kia mang cửu long quan thanh niên, ngày thường giống nhau như lúc, lại toàn thân phát ra khí tức, trong lúc giơ tay nhấc chân thần thái cũng bình thường không hay. Giữa thiên địa lại đồng thời xuất hiện hai vị cổ hoàng truyền nhân. Ngàn tỷ quần chúng trong nháy mắt này toàn bộ mở bức, liền ngay cả Lý Ngạn, Khánh Ninh, Hứa Bổng Tử những người này cũng đều lộ ra kinh ngạc, khó hiểu thần sắc. Cái này, đây là hắn biến hóa ra đạo thân sao? Hứa Bổng Tử ngữ khí run rẩy, tràn ngập khó hiểu nói, hắn khi nào tu được loại này thần pháp a? Nhìn xem ngươi cái kia bất học vô thuật bộ dáng, thật là tức chết ta. Dân Hổ quay đầu giải thích nói, đây không phải là biến hóa ra đạo thân hư ảnh, mà là có huyết mạch chi khí, thần pháp chi năng, phẩm cảnh chi cao chân thực hóa thân. Lý Ngạn nghe thấy lời ấy, ngu ngơ đạo, hắn đây là ở trong đế phần được đến đại cơ duyên, mà chúng ta lại không biết thôi. Lệ Quỷ Tông ma nữ, đôi mắt đẹp trống rỗng nhìn Nhậm Dã, nội tâm khẽ thở dài, chỉ thấy giải rác vài mặt, ngươi liền dám đem thân gia tính mệnh toàn bộ đặt ở hắn trên người một người. Luận ánh mắt, ta xác thực không bằng ngươi a. Về bụi lôi bên ngoài, tiểu hầu gia nhìn hai vị Nhậm Dã hoành không, kinh ngạc nói, hắn đây là tại bất tường chi trong kinh chiến thần ngoại hóa thân, sau đó lại được thần ngoại hóa thân sao? Cái kia, vậy nếu như vừa rồi đánh với ta một trận lúc, hắn ra chính là song kiếm. Cái kia, kết quả kia, mẹ nhà hắn, không nghĩ, lao tử chỉ nhìn chính mình. Tiểu hầu gia trong nháy mắt đầu não liền thanh minh đi qua, trên hai gò má không có xoắn xuýt cùng vẻ kinh ngạc, chỉ ở trong lòng tự động xem nhẹ hai vị cổ hoàng truyền nhân tồn tại. Đông bắc ngày, tây nam ngày, bản tôn cùng thần ngoại hóa thân đứng đối mặt nhau. Sở Tấn khi nhìn đến một màn này lúc, con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng cái kia cố chấp niệm điên cuồng phun trào, sắc mặt âm trầm lại điên dại thì thầm nói, không ai có thể chặn đường ta, không ai có thể cướp đoạt ta hôm nay hào quang. chín mạch tiên mang, hợp. Hắn điên cuồng mà hét lớn một tiếng, hai tay từ giữa không trung xa xa hướng vào phía trong huy động. Xoát xoát xoát, chín mạch tiên mang cuốn lên trời, thẳng vào đông bắc cùng tây nam. Trên trời cao, Nhậm Giã bản tôn quan sát khuôn mặt dữ tợn Sở Tẫn, nói khẽ: "Ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta muốn nhất niệm mở song luân về cùng thế hệ người. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chỉ, đốt ta thọ nguyên, mở song luân về ngàn qua nhân gian." Ông một lời ra, đông bắc cùng tây nam, bản tôn cùng hóa thân, riêng phần mình nô ra hai ngón tay, hoành không gạt về riêng phần mình cái kia ngọn cổ điện sen đèn. Hai ngọn sen đèn, một giả một thật, thật sự là địa tạng chuyển thừa hộ đạo chi vật, giả là trong khí vận ẩn chứa luân hồi chi lực, ngạnh sinh sinh diễn hóa mà đến. Xoát, xoát. Hai ngón tay xuyên thấu hai ngọn sen đèn bên trong suy nhược ánh lửa, đột nhiên, giữa thiên địa tạo nên một cỗ quỷ bí vô cùng khí tức ba động. Cỗ khí tức kia hóa thành sương mù xám xịt, nháy mắt che đậy thiên địa, hai đạo bên trên chỉ thương cùng, xuống chỉ cửu lũ chỉ ảnh, chậm rãi từ màn trời phía trên nâng lên, đón cái kia chín mạch tiên mang, phun trào mà qua. Ông, hai đạo chỉ ảnh cùng cái kia chín mạch tiên mang đàn sen mà qua. Trong chớp mắt, chín mạch tiên mang riêng phần mình ngưng trệ, lại ở trong sương mù run rẩy dữ dội, lại bóng ánh sáng long lanh thần quang, cũng nháy mắt tạo nên từng vệt màu xám. Cái kia khủng bố đến cực đỉnh khí tức bị áp, tại hai đạo đàn sen chỉ ảnh bên trong nhanh chóng lùi bại, tựa như là trong lúc hô hấp, liền đã qua cực đỉnh, dần dần trong năm tháng già đi, tiêu tán, cho nên tiên mang long đong, hiển thị rõ màu xám trắng. Ầm ầm. Luân hồi từ nhân gian bên trong mở ra, u lam nghiệp hỏa bốc lên, thuận chỉ ảnh quần quần tiêu đốt, rất nhanh liền khuyết tán đến đỉnh trệ tiên mang bên trong. A. Sở Tấn tại vô tận điên cùng chấp niệm bên trong, đông cảm giác tự thân chín mạch đều tiêu đốt, tạo nên tiêu nhục thân thống khổ. Mặc cho ngươi cái thế thiên tư, cũng muốn trong năm tháng già đi, vào luân hồi, tu sửa sinh, diệt. Bản tôn cùng hóa thân đồng thời hướng phía dưới để ép chỉ ảnh, chín mạch tiên mang liền trong khoảnh khắc ở trong xương mù xám liên tiếp vỡ nát. Chương 820, từ hồi ức bên trong, nhất niệm thành ma, 3, chương 820, từ hồi ức bên trong, nhất niệm thành ma, 3, hóa thân chỉ ảnh nát bốn đạo mang về sau, nhưng lại chưa tiêu tán, chỉ ở trên màn trời lướt qua, thẳng đến Sở Tấn nhục thân điểm tới. Chấm đã, hắn đã lâm vào chấp niệm bên trong, chớ có giết hắn. Nhậm Dã nhất thời hét lớn một tiếng. Hóa thân cảm thấy được bản tôn ý niệm, lúc này mới nhấc cánh tay thu chỉ, dẫn luân hồi chi lực tiêu tán ở đây. Bành! Khí tức dư vị vỡ nát Sở Tấn đỉnh đầu đạo ban, khiến cho tóc hai bù xù đồng bền ở trên màn trời. Hắn mi tâm vô lượng châu khí tức bể bại đến cực hạn, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể khôi phục, mà cái kia tham thiên quả, dù có thể làm nuốt người thần hồn bảo tăng, lại không cách nào chữa trị nhục thân bên trong vạn đạo thương tích. Phốc phốc phốc. Chín mạch tiên mang vỡ vụn, Sở Tấn thể nội cửu kinh chín mạch cũng tại phản vệ bên trong vỡ ra. Linh hành vận chuyển linh khí, vỡ nát hắn bên ngoài thân da thịt, kinh mạch tuôn máu, hai tay, ngũ tạng cũng tận là một mảnh máu thịt bè bét chi cảnh. Trên trời cao, Nhậm Dã nhìn Sở Tấn, nói khẽ: "Đi qua cuối cùng sẽ đi qua, ngươi hết sức, người trong thiên hạ cũng đều trông thấy, nhưng hết thệ cũng đều kết thúc." Ha ha ha. Sở Tấn tóc hai bù xù đồng bền ở giữa không trung, khóe miệng hiện ra âm tàn độc ác nụ cười, gằn từng chữ quát: "Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta. Sinh tử chưa quyết, ngươi sợ là cao hứng quá sớm." "Vâng." Hắn thúc dục tướng quốc trung, ý đồ bước lên trời, tái chiến một trận. Nhậm Dã nhíu mày nhìn hắn, đưa tay liền dẫn ra nhân hoàng ấn, từ trong hư không chấn động. Hào quang nhất thời hiện lên, kích động trải rộng ra. "Vâng." Một tiếng vang trầm nổi lên, vừa mới còn muốn lên trời mà lên Sở Tấn, chỉ tại nhân hoàng ấn hào quang chấn động ở giữa, liền ngã lui mà đi, như diều đứt dây rơi xuống. Hắn ở giữa không trung cực lực điều chỉnh thân hồn chi pháp, lại không cách nào chống lại cái tia hào quang chấn động chi khí, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, đập nát lôi đài bên ngoài đá xanh mặt đất. Tiểu Hầu gia nhìn xem tóc hai bù xù hắn, nhíu mày truyền âm nói: "Tu đạo một đường dài dằng dặc, tranh nhất thời, cũng không tranh nhất thời. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu? Ta đi qua nửa đời, chính là vì hôm nay. Ta lại có thể nào bại ở chỗ này?" Sở Tấn không để ý đến Tiểu Hầu gia khuyên cáo chi ngôn, chỉ cắn răng nghiến lợi lần nữa phóng lên tận trời. Oành! Lại là một đạo hào quang rơi xuống, Sở Tấn nhục thân bị đánh bay xa mấy chục thước, giống như là cục đá rơi đập trên mặt đất. Đế phần bên ngoài, Vô Trần nhìn xem chật vật Sở Tấn, dàn môi trên hai gò má toát ra khó mà che giấu vẻ thất vọng. Khí tức của hắn đang cuộn trào, tại bốc lên, bao hàm vô tận nộ khí. Giữa không trung, Nhậm Dã nhìn Sở Tấn, lần nữa mở miệng nói: "Đủ rồi, làm như vậy đến tuột cùng có ý nghĩa gì?" Trên mặt đất, Sở Tấn cái kia một thân không nhiễm bụi bặm áo trắng, giờ phút này đã rách rưới vô cùng, sợi tóc chiêm nghiêm tại vết sắc mơ hồ trên gương mặt, hiển thị rõ chật vật thái độ. Hắn trong nhục thân tuân ra chín mạch vỡ vụ lộn xộn khí tức, trên hai tay ồ ồ chảy xuôi thanh niên nhiệt huyết. Hắn ngây ngốc nhìn đế phần bên trong hết thảy, thần hồn đắm chìm ở quá khứ đủ loại trong trí nhớ, không thể tự thoát ra được, càng không thể tự bào chữa. Hắn không nghĩ rời đi hồi nhỏ trong trí nhớ quê hương, không nghĩ rời đi phụ thân, càng không muốn khai ngộ tu đạo, nhưng vận mệnh lại muốn áp đặt cho hắn, chọn chúng hắn làm biên kia hạt giống. Hắn không muốn sống tại chỉ vì tàn khốc tranh đạo, hung hăng với nhau, đều là âm mưu tính toán tiên sơn phúc địa bên trong, nhưng một cái bàn tay vô hình lại lơ lửng ở sau lưng của hắn, đẩy hắn, xoa nắn lấy hắn, đắp nặn hắn ngàn vạn hình thái, thậm chí là bản tính. Từng bước một dẫn dắt đến hắn trở thành một vị vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Hắn không có phụ thân, lại có sư tôn. Hắn đem còn nhỏ mất cha về sau nhu nhược, khiếp đảm, không muốn xa rời, đều cho đối phương. Hắn đã từng cáo chi qua chính mình, hôm nay cải biến, chính là vì ngày mai báo đáp sư ân, vĩnh viễn không cô phụ hắn dốc lòng bồi dưỡng, đầy ngập chờ mong. Nhưng lại tại hắn hân hoan nhẹ cẫng, muốn ngồi quỳ chân tại sư tôn bên cạnh, tận luôn trong lòng cảm kích lúc, lại nhìn thấy bản kia vấn đạo thập nhị tinh thần cấm thiên. một khắc này, hết thảy mộng đẹp đều tại tiếng chuông xuống nát. Sở Tấn lần thứ nhất hiểu rõ ràng biết được, chính mình là tuân tiên sư trong miệng viên kia hạt giống, sớm muộn gì cũng phải bị người ngắt lấy đi hạt giống. Hắn là thiên quyết định phía dưới một con rối, bàn tay to kia liên tiếp sợi tơ, nhưng điều khiển hắn hết thảy nhân sinh. Hắn không cách nào phản kháng, không cách nào dãy rủa, cũng chỉ có thể giả ngu, chỉ có thể giả bộ cái gì cũng không biết. Thẳng đến, đế phần mở ra, hắn nói, nhân sinh có thể thất bại vô số lần, nhưng lại muốn thắng như vậy một lần. Hắn tại vô số chi tiết bên trong suy đoán ra, cái này vô lượng châu, tướng quốc trung, đều là bồi dưỡng mình hạt giống này chân quý phân bón, mà đế phần bên trong, đại đế lưu lại cái kia một giọt chí cao chi vật, chính là những khiến chính mình triệt để thành tục điểm kim chi vật. Hắn chỉ có được đến món kia chí cao chi vật, mới có thể được đến ngắn ngủi tự do, lại trở lại quê quán nhìn một chút, đi một chút. Hắn nói cho chính mình là số mệnh không tốt, 6 tuổi về sau, đều là một cảnh, mà lại tỉnh lại lúc, liền có thể sẽ chết đi. Đây là cực kỳ ngắn gọn một đời, dù bất hạnh, nhưng cũng có đầu có đuôi. Nhưng hôm nay, hắn bại tại cổ hoàng truyền nhân trong tay, cái kia sắp đặt bút nhân sinh chi đuôi, bị triệt để đoạt đi. Hắn không thể tiếp nhận, càng không thể nói phục chính mình. Hắn vây ở chấp niệm bên trong, hai mắt đỏ thẫm ngồi xếp bằng ở đây, ngửa mặt lên trời gào to đạo, đại đế bất nhân, đã lưu lại vật này, lại vì sao nhất định phải làm cho người ta tranh đoạt chém giết? Lại vì sao muốn hướng nhân gian lộ ra? Toàn này đế phần, khốn bao nhiêu con người khi còn sống a? Ta Sở Tấn bằng vào trong lòng cái kia cố chấp niệm, hao hết thiên tân vạn khổ đi đến nơi đây, từ không có khả năng thất bại. Ta chính là duy nhất, không ai có thể ngăn cản. Vâng. Vào đúng lúc này, Sở Tấn lại tại trọng thương phía dưới, cưỡng ép vận dụng thần pháp, lệnh tinh hạch tạo nên vết rách, cùng mẹ mấy ngụm lớn máu tươi, phóng lên tận trời, thẳng đến tây nam ngày. Nhậm Giá ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng tạo nên một loại dự cảm không tốt. Sở Tấn, là điên rồi sao? Hắn muốn làm gì? Ta cũng không biết ta, hắn đây là làm sao rồi? Tiên Lan Tông quan Long Đài bên trên, tại Tiên Lan Ngũ Thành nhân gian bên trong, nhất thời vang lên giống như là thủy triều tiếng nghị luận. Về bụi lôi bên ngoài, tiểu hầu gia ngu ngơ sau một hồi, lập tức hướng Nhậm Giá truyền âm nói, hắn thật tại chấp niệm bên trong điên. Nhậm A. Ai, vì sao nhất định phải như thế a? Nhậm Giá đối với Sở Tấn khoan dung chi tình, vượt xa quá rất nhiều lúc trước gặp qua đối thủ. Bởi vì hắn biết, đối phương chỉ là vào đúng lúc này bị nhốt tại chấp niệm bên trong, hắn cũng không phải là một cái thuần túy ác nhân, thậm chí tại lấy cái chết địch thân phận lập trường bên trong, mạo hiểm nhắc nhở qua chính mình hai lần. Kia là thuần túy thiện niệm phun trào cử chỉ, bất kể hồi báo, cũng không có trao đổi chi ý, hắn là một vị bị thiên quyết định bức bị điên người đáng thương, không nên cứ như vậy ảm đạm ở thời đại này bên trong. Vâng. Nhậm Giá ý niệm phun trào, muốn mệnh lệnh thần ngoại hóa thân ngăn lại Sở Tấn. Ông lại không nghĩ tới, có lẽ là Sở Tấn thể nội tham thiên quả nguyên nhân, hắn vậy mà bay lượn xuyên tấu thiên đạo thiết hạ hư không hằng rào, tại tây nam ngày hoàn toàn mơ hồ quang cảnh bên trong độ đi. Uy Trần đạo trưởng, ngươi không để ta bảo, lão tử liền đập ra ngươi lại môn. Cứng rắn lấy món kia chí cao thần vật. Ầm ầm. Sở Tấn tại cái kia phiến mơ hồ quang cảnh bên trong, triệt để nhập ma, điên, chỉ không ngừng thúc dục thần pháp, oanh kích một tòa thế nhân đều nhìn không thấy đạo trưởng đại môn. Soát, soát. Tiểu hầu gia cùng Nhậm Giá đồng thời bay lượn mà lên, muốn từ cái kia phiến mơ hồ quang cảnh bên trong kéo về Sở Tấn, nhưng lại phát hiện hai người bọn họ càng không có cách nào xuyên thấu thiên đạo thiết hạ hàng rào, chỉ có thể bị giam tại bên ngoài. Hai người ngay tại nóng nội thời điểm, Sở Tấn dẫn đầu nghe tới thiên đạo nhắc nhở thanh âm: "Ngươi đã thoát ly về bụi lôi luận võ phạm vi, mời lập tức trở về đi, không phải đem coi là chủ động từ bỏ lần này lôi đài luận võ, đánh mất tiến vào quy trần đạo trường tư cách." Cảnh cáo chi ngôn tại Sở Tấn trong hai lỗ tai không ngừng nổ vang, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, chỉ điên cuồng hành kích cái kia phiến ngăn lại đường đi đạo trường chi môn. Đại khái qua mấy chục giây về sau, thiên đạo thanh âm vang vọng nhân gian: "Chiêu cáo, nhận chữ huyết dẫn người Sở Tấn, tại chấp niệm bên trong điên dại, chủ động thoát đi về bụi lôi, bị coi là chủ động từ bỏ cuối cùng đại đạo chi tranh. Ta tuyên bố, đế chữ cùng mệnh chữ huyết dẫn người, chính là đế phần tranh phong bên trong riêng phần mình duy nhất, chính là cuối cùng thắng nhà." Đại đạo tranh phong kết thúc, quy trần đạo trường đem tại một canh giờ sau hiện hiện, đế phần không có phẩm cấp chi địa, liền tại lúc này mở ra. Thế gian lục phẩm người, có thể nhập không có phẩm cấp chi địa, tranh đoạt cuối cùng cơ duyên. Vâng. Hình sơn bên ngoài, trung ương nhất quan Long Đài phía trên, một đạo sông thẳng lên trời khí tức phun trào, vô trần từ dưới sự chú ý của muôn người đứng lên thể. Chương 821, mộ bụng chịu chết, tận còn sư ân, 1, chương 821, mộ bụng chịu chết, tận còn sư ân, 1, Sở Tấn điên. Cửu lê nhân gian một mảnh xôn xao, ai cũng không hề nghĩ tới, cái này vô tận quần chúng trọn vẹn chờ mong gần một năm then chốt một trận chiến, cuối cùng lại hội lấy Sở Tấn nhập ma, tự động phán thua mà kết thúc. Mặc dù, Sở Tấn đang bị tự động phán thua trước đó, kỳ thật liền đã bại tại cổ hoàng truyền nhân thủ hạ. Mọi người thấy đều rất rõ ràng, nếu là đầu kia đỉnh cửu long quan thần ngoài hóa thân, tại mấu chốt lúc không có thu liễm luân hồi chi lực, cái kia Sở Tấn chỉ sợ đều sớm đã tại cái kia khủng bố chỉ ảnh bên trong ngã xuống. Bất quá, cựu lê nhân gian quần chúng lại là trong lòng đau lòng vị này, nhưng mở chín mạch tiên mang kỳ tài ngút trời a, mọi người không phải là không thể tiếp nhận hắn thua, mà là không muốn trơ mắt nhìn hắn tại trong thất bại nhập ma, triệt để phế bỏ a lòng người tích mới, càng sẽ đồng tình kẻ yếu hoặc là nói là kẻ thất bại. Đám khán giả cũng thật không hiểu rõ, vì sao Tiên Lan Tông bồi dưỡng được cái thế anh tài, nhưng trong lòng hội ẩn chứa có thể so với tà ma ngoại đạo chấp niệm. Tiên Tông chi tử, không phải là trong lòng hướng đạo, lạnh nhạt vô vị trí cao tâm cảnh sao? Như thế nào lại so đo cái này nhất thời được mất, vậy ở chấp niệm bên trong nhập ma nữa nha, đây không phải cùng phạm phu tục tử sao? Đáng tiếc à, hồ đồ a tứ phẩm mở chín mạch, cho dù không được đế truyền, lại có thể thế nào đâu? Bực này thiên tư, tương lai là tất vào lục phẩm, cho dù là đụng chạm lấy thần cấm chi cảnh, cũng không phải là không thể nào à, cần gì phải nhất định phải chấp nhất lần này thắng bại đâu. Một vị thanh niên tài tuấn 10 phần tiếc rẻ đánh giá. Bên cạnh, Gia Gia hắn gác tay mà đứng, trong lòng cũng có cảm ngộ, nhẹ trả lời, Sở Tận đứng ở trên đài cao, tại dưới sự chú ý của muôn người nhập ma, người đương nhiên sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đài cao này bên ngoài, ngàn tỷ sinh linh bên trong, lại có bao nhiêu người điên dại chi ngôn, bị bức phải yên tĩnh im ắng đâu. Bị điên không phải một cái Sở Tận, mà là cái này cựu lên nhân gian điên cuồng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói hết trong lòng cảm khái. Nhân gian tràn ngập ồn ào tiếng nghị luận, mà bị vây xem, bị đánh giá Sở Tận, lại là điên thái hiển thị rõ. Thân tại Tây Nam ngày cái kia phiến mơ hồ quang cảnh bên trong, không ngừng oanh kích ai cũng nhìn không thấy Quy Trần đạo trưởng chi môn. Hắn thậm chí đều không có nghe được thiên đạo chiêu cáo, lại càng không biết hiểu mình đã bị phán thua, đế phần đại đạo tranh phong cũng đã hạ màn. Hắn chỉ muốn lấy ngàn vạn thần pháp đánh nát cánh cửa kia, đoạt được cái kia một giọt chí cao thần vật, đổi lấy cực kỳ ngắn ngủi tự do. Tây Nam ngày, Nhậm Giã cùng Tiểu Hầu gia trôi nổi tại cái kia phiến mơ hồ quang cảnh bên ngoài, không ngừng hướng Sở Tận chuyên âm, hy vọng có thể tỉnh lại hắn, nhưng lại chưa hề từng chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Oanh. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một trận tiếng oanh minh, Nhậm Giã cùng Tiểu Hầu gia gần như đồng thời cảm thấy được, nơi đây thiên đạo quy tắc ngay tại kịch liệt biến hóa. Một mực các bách người tu đạo nhục thân cùng thần hồn thiên đạo chi lực, ngay tại bỗng nhiên thối lui, trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cô vô cùng nhẹ nhõm cảm giác. Thiên đạo áp chế ngay tại tiêu tán, nơi đây sắp biến thành không có phẩm cấp chi địa. Tiểu Hầu gia dẫn đầu có phán đoán, ngẩng đầu nhìn thương cung, trước thời đại cơ duyên muốn tới. Tiếng nói rơi, Nhậm Giã nhìn về phía đế phần bên ngoài, đã thấy đến mông lung tiên vụ tan đi, cách đó không xa, tiên lan ngũ thành cảnh sắc thu hết vào mắt, cũng gần trong gang tấc. Đại đạo tranh phong kết thúc, đế phần mặt hướng nhân gian mở ra. Xoát. Đột nhiên, Nhậm Giã cảm thấy được hình sơn bên ngoài trung ương nhất quan long đài bên trên, có một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp khí tức, ở vang bao phủ Tây Nam ngày. Và nó, lão đăng muốn tới, chợt, chợt. Nhậm Giã trong lòng kinh hãi, không chút do dự thúc dục thần pháp, thẳng tắp chạy về bụi lôi phương hướng bay lượn mà đi. Ngươi chớ sợ hắn, cho ta 1.600 vạn tinh nguyên, ta mời ngươi đi Đông Đăng phủ. Ở nơi đó có ta bảo bọc, không ai dám động tới ngươi. Tiểu Hầu gia hợp thời ra giá. Vạn nhất nhà ngươi lão tổ cũng không phải vật gì tốt đâu. Nhậm Giã căn bản không nghe khuyên bảo. Vậy ngươi liền cũng cho hắn 1.600 vạn tinh nguyên chứ sao? Tiểu Hầu gia cũng rời đi Tây Nam ngày, đuổi theo Nhậm Giã bay lượn. Qua trong giây lát, hai người trở về tới về bụi lôi, cũng cảm giác được nơi đây thiên đạo áp chế vẫn chưa tiêu tán, còn là tứ phẩm bí cảnh. Nhưng lôi đài bên ngoài, thiên đạo áp chế ngay tại giống như là thủy triều thối lui, dần dần diễn hóa thành không có phẩm cấp chi địa. Quả nhiên, hai người đứng ở trên lôi đài, vừa mới quay người hướng Tây Nam ngày nhìn lại, liền gặp được hư không một điểm chấn động, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh dàn mua, tới một bước liền vượt qua nhân gian cùng đế phần hàng rào, xuất hiện tại cái kia phiến mơ hồ quang cảnh bên ngoài. Hắn sống lưng thẳng tắp, tóc trắng phơ, khí chất xuất trần, chỉ tại giơ tay nhấc chân lúc liền có tử vận ra thân, khí tức cũng chỉ có chút ngoại phóng, liền xua tan chưa hoàn toàn tiêu tán thiên đạo sức áp chế. Nhân gian lục phẩm, Thiên Lan tông chủ. Kia là một vị sống gần 300 tuổi lão nhân, sớm đã đụng chạm đến một tia đại đạo chi ý vô trần phá toái hư không, vừa bước vào đế phần, lại không có gây nên bất luận cái gì dị tượng, chỉ lệnh một điểm hư không có chút chấn động, lại toàn thân cũng tràn ngập một cỗ phản phát quy chân, sớm đã thoát phàm thành tiên khí chất. Vô tận quần chúng đôi mắt, giờ phút này đều hội tụ ở trên người của Vô Trần, lặng lặng nhìn nhân gian tông chủ phong thái. Vô Trần nhìn quang ảnh kia trong mơ hồ đệ tử, dán mua trên hai gò má nổi lên bất đắc dĩ cùng bi thương cảm giác. Hắn thâm thúy đôi mắt, tựa như là đang nhìn mình hải tử, đều là đau lòng cùng tiếc hận thần sắc. Trầm mặc một lúc lâu sau, Vô Trần mở lời kêu gọi đạo, "Tấn, theo vi sư về nhà đi." Cái kia tiếng kêu như một thanh lợi kiếm, lại nháy mắt xuyên thấu bí cảnh hàng rào, truyền vào cái kia mơ hồ quang cảnh bên trong, cũng tại Sở Tận trong hai lô hai nổ vang. Mơ hồ quang cảnh bên trong, Sở Tận chỉ thoáng ngơ ngác một chút, sau đó tựa như là không có nghe được sư tôn kêu gọi, tiếp tục điên cuồng mảnh kích cái kia phiến đại môn. "Ai?" Thở dài một tiếng, "Tấn, ngươi mà ngay cả vi sư cũng không nhận ra sao?" Vô Trần bất đắc dĩ nâng lên cánh tay phải, chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng lay động đạo, "Tấn, nhanh chóng tỉnh lại." "Vâng." Một lời ra, Sở Tận mi tâm đột nhiên nổi lên một đoàn lóa mắt kỳ quang, theo sát lấy, hắn hộ đạo chí bảo tướng quốc trung lại tại không có túc chủ thần niệm dẫn động xuống, ầm vang xuất thế. Cổ điện trung lớn tại quang cảnh mơ hồ chi địa triển khai, lại ẩn ẩn trống lên một mảnh hư không, cũng treo tại Sở Tận đỉnh đầu. Chiếu Long thành bên trong, một vị thiếu niên không hiểu sông sư phụ hỏi, "Cái này Sở Tận chí bảo, vì sao hắn sư tôn cũng có thể dẫn động a? Chẳng lẽ chí bảo nhưng nhiều lần nhận chủ?" "Cũng không phải." Bên cạnh sư phụ lắc đầu giải thích nói, "Có thể là Sở Tận chi năng, còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa tôn này thiên địa chí bảo, chỉ có thể dựa vào hắn sư tôn thần niệm áp chế đi. Ngươi nhìn cái kia tướng quốc trung, lại nhưng tại thiên đạo chi lực ra chỉ hư ảo chi cảnh bên trong chống lên một mảnh địa vực, điều này nói rõ, đây không phải là Sở Tận lực lượng, mà là Lao tông chủ xuất thủ. Nhất niệm lên, liền có thể thoáng cải biến thiên đạo quy tắc, là cái này. Sơ sơ đụng chạm đến đại đạo chi ý lục phẩm tông sư người sao?" Chương 821, mộ bụng chịu chết, tận còn sư ân, 2, chương 821, mộ bụng chịu chết, tận còn sư ân, 2, cái kia trung niên trong mắt đều là ao ước, thanh âm cũng tràn ngập ý sùng bái. "Đông." Tiếng chuông vang vẳng, từ quang cảnh trong mơ hồ vang vọng, truyền khắp nhân gian. Tướng quốc trung diệu lên vạn trượng Phật quang, lại tản mát ra bảng bạc vô tận tụng kinh thanh âm, tựa như là có 108.000 cao tăng, tại cùng nhau niệm kinh truyền pháp, phổ độ chúng sinh. Đế phần chậm chậm mở ra không có phẩm cấp chi cảnh bên trong, đều là Phật quang cùng tưởng hòa chi cảnh, lệnh tâm thần người mê say. Vô Trần đồng bình ở trên trời cao, lần nữa mở lời đạo, nghe tiếng chuông, lui chấp niệm, tận tỉnh lại. Vô Trần chi ngôn như nhưng cùng cái kia tiếng chuông hô ứng lẫn nhau, lại hắn dựng thẳng lên cây kia ngón trỏ, cũng rất giống là quấn lấy một đầu ai cũng nhìn không thấy sợi tơ, có thể xa xa thao túng tướng quốc trùng lớn. Tiếng trung minh, sư tôn kêu gọi. Quang ảnh trong mơ hồ, sở tận trong hai con ngươi điên cuồng chi sắc, tựa như hải triều thối lui. Hắn cái kia nhiễm đỏ thấm máu nhục thân, cũng trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, không còn tiếp tục hướng về phía cái kia phiến đại môn đánh kích. Tụng kinh thanh âm tại trong hai lỗ tai vụ vụ nổ vang, sở tận ngơ ngác đồng bệnh tại hư ảo quang cảnh bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng mình chấp niệm, điên cuồng, chấp nhất không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một loại bình tĩnh, tường hòa cảm giác. Hắn từng dùng tướng quốc trung siêu độ chi pháp, để tiểu phôi vương sinh lòng bỏ xuống đồ đao, không tranh không đoạt chi ý mà giờ khắc này tướng quốc trung bị sư tôn Vô Trần khống chế, diệu Phật quang vạn trượng, nghe thiền âm siêu độ, điều này cũng làm cho hắn nháy mắt đi ra chấp niệm, cũng nhặt lại thiền niệm. Tại đầy trời Phật quang bên trong, sở tận nghe sư tôn từng tiếng kêu gọi, cái kia nhập ma về sau bị áp chế dưới đáy lòng thiện ý bỗng nhiên phun trào, cũng nhớ lại trong nhân sinh cực kỳ thưa thất ấm áp. 6 tuổi năm đó, mưa to mưa lớn, cái này mới vào vấn đạo cung tiểu đạo đồng, đụng phải đồng môn sư minh khi nhục, đánh chửi. Hắn mười phần ủy khuất sợ hãi, liền đi tìm chấp pháp trưởng lão, mà đối phương lại nói cho hắn, thế gian này vốn là tàn khốc như vậy, như nghĩ không bị người lớn, vậy sẽ phải làm khinh người một cái kia. Câu này vô cùng lời lạnh như băng, để nho nhỏ đạo đồng đối với tu đạo một đường, tranh với trời, cùng người tranh, cùng mình tranh vừa nói, tràn ngập kiên định cùng sợ hãi mâu thuẫn cảm giác. Hắn kiên định chính là, chính mình thật không muốn bị khi dễ, không muốn bị chửi thành con hoang, càng không muốn liên quan phụ thân cũng bị đồng môn sư minh nhục nhã. Cho nên hắn đã đi tới vấn đạo cùng, vậy sẽ phải cố gắng tu đạo, tại ma luyện bên trong thể biến, trở thành người người ao ước cùng tôn trọng cường giả. Mà hắn sợ hãi lại mâu thuẫn chính là, hắn mặc dù muốn trở thành cường giả, nhưng lại không muốn làm khinh người một cái kia. Phụ thân không phải như vậy dạy hắn, tu đạo một đường cũng không nên là dạng này. Tại một đám đồng môn sư minh khi nhục bên trong, tại lật qua lật lại trong giấy rùa, hắn cả ngày đều làm lấy ác mộng. Hắn mộng thấy chính mình bụng trộm đem lưới dao giấu tại trong ống tay áo, cuộn mình tại cái kia tiên cung u ám chi địa, đau khổ cầu khẩn không có kết quả về sau, đứng dậy liền đem cái kia hơn 10 vị đồng môn đạo đồng, toàn bộ đâm chết tại tường cao bóng tối phía dưới. Hắn toàn thân nhuộm máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi đột nhiên bừng tỉnh. Lại lúc ngẩng đầu, hắn lại nhìn thấy giường của mình bên cạnh giường ngồi một vị lão nhân, khuôn mặt hiền lành đến cực điểm, lại trong hai con ngươi tràn ngập làm người an tâm thần sắc. Hắn phát hiện mình đã không đang tìm thường đệ tử túc trong phòng, mà là tại chính mình chìm vào giấc ngủ lúc, có người đem hắn ôm đến nơi này. Là trước mắt vị lão nhân này sao? Là vị này đem chính mình theo quê quán bên trong mang ra Tiên Tông tông chủ sao? Hắn không biết, chỉ kinh hoàng hành lễ, cũng kêu gọi đạo, đệ tử tham kiến tông chủ. Lão nhân kia cười ha hả nhìn hắn, lại chủ động đưa tay sờ sờ hắn xốc xếch sợi tóc, dùng khăn tay vì hắn lau đi mồ hôi trên trán, cũng nói khẽ, chấp pháp trưởng lão, có thể bằng vào tông môn luật pháp, hạn chế đệ tử nói chuyện hành động, lại hạn chế không được cái này uy hoàng lòng người. Lòng người có âm u một mặt, cũng có hướng mặt trời một mặt, việc này tiên nhân cũng vô pháp sửa đổi. Tẫn, ngươi trời sinh tính quá thuần lương, lại không quen cùng người khác kết giao. Về sau, ngươi liền ở tại nơi này vấn đạo cung đi. Lão nhân kia nhìn hắn, ôn hòa nhẹ gật đầu, lão phu an vị ở bên cạnh xem duyệt cổ tịch, ngươi nhắm mắt trước, có thể gặp đến ta, mở mắt về sau, cũng có thể nhìn thấy ta. Không cần hai ngày, ngươi liền sẽ không lại làm ác mộng. 6 tuổi đạo đồng, nghe lời của lão nhân, chỉ trong nháy mắt liền an tâm. Hắn cũng là lần thứ nhất tại cái này băng lãnh vấn đạo cung bên trong, tìm tới nhà cảm giác. Tuế nguyệt ký ức trong đầu, nương theo lấy tiếng chuông du dương, chậm rãi chạy xuôi mà qua. 10 năm thi đấu lúc, tuân tiên sư đưa tới một viên gian lận tiên đan, cũng nói cho sở tẫn, ngươi không thể thua, ngươi thua rất nhiều người đều hội thất vọng. Hắn lần nữa lâm vào trong mâu thuẫn. Hắn muốn trở thành thủ tịch, hắn nghĩ lấy lương giá đản tượng chi tử thân phận lấp lánh tiên lan tông, để đám kia cùng thế hệ người nhìn xem. Cái này còn nhỏ có thụ ước hiếp phế bẩn, ngày mai liền muốn quân lâm đạo cung. Hắn cầm viên đan dược kia, ánh mắt dần dần âm trầm, trở nên kiên định. Hắn không muốn ra sai, nhưng làm hắn ngoái nhìn quay người một khắc này, nhưng lại nhớ tới vị kia tràn ngập hiền lành, lại lấy đức lập đạo lão nhân. Hắn đối với chính mình giống như hài tử yêu thương, hắn không riêng giáo hội chính mình thần pháp, còn dạy chính mình rất nhiều đạo lý làm người. Nếu là ngày mai đại chiến, ta làm tệ thủ đoạn trở thành thủ tịch, vậy hắn cũng nhất định sẽ rất thất vọng đi. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn âm trầm đống nhiên tối lui. Hắn đem viên đan dược kia lần nữa thả lại bàn dài phía trên trong bóng tối, cất bước rời đi. Năm đó, hắn tại sinh nhật lúc, đến sư tôn ban thưởng trí bảo tướng quốc trung. Món trí bảo này là vị lão nhân kia tốn thời gian mấy năm mới tìm đến thần vật, lại tại hắn sinh ra thời điểm đưa tiễn, chỉ vì khánh hắn từ thiếu niên lớn lên thành thanh niên. Phần này sư ân, coi là thật đời này khó mà báo còn. Nội tâm của hắn cực độ vui vẻ, mang theo trí bảo đi vấn đạo cùng, muốn đối với vị lão nhân kia phun một cái trong lòng cảm kích. Lại sao ngờ tới, hắn nhìn thấy lại là vấn đạo thập nhị kinh thần cấm thiên. Hắn nhìn thấy một cái âm mưu, một cái bố cục gần 20 năm, chỉ vì thu hoạch một hạt giống âm mưu. Vào thời khắc ấy, hắn triệt để nát, sụp đổ. Thế gian hết thảy, phản phất đều là giả, đều là kỹ nghệ tinh xảo con hát biểu diễn đi ra. Nội tâm của hắn đại hận, lại biết mình không thể hỏi, không thể biểu hiện ra cái gì dị dạng, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, kiên trì đem cái này xuất diễn diễn tiếp. Theo chỗ ấy bắt đầu, hắn đối với vị lão nhân kia trong lòng liền chỉ có e ngại cùng thấp phẩm cảm giác. Trong ngày sau, lão nhân kia từ đế phần trở về sau xuất quan, cũng đem hắn gọi rốt cuộc lúc ống hắn chìm vào giấc ngủ đạo cung bên trong. Thanh niên lúc đến, thấy lão nhân chính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, điểm ngọn đèn, mười phần cẩn thận may một bộ tuyết trắng đạo bào. Nội tâm của hắn rất là kinh ngạc, giả bộ cùng bình thường hỏi: "Sư phụ, ngươi điều này chính mình khe hở lên đảm bảo." Lão nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, trên hai gò má lộ ra hai mắt mở thái độ, cởi mở cười nói: "Cái này hình sơn đế phần đã có hiện lộ xích chiều dấu hiệu. Đại thế sắp tiến đến, Tây Lương quốc chủ tư đầu ngang, mượn vì chính mình chúc mừng sinh nhật lúc, liền mời 15 tông tuổi trẻ hậu bối tham gia. Ngươi là ta Tiên Lan tông thủ tịch, từ cũng muốn mang đồng môn tay chân có mặt. Như thế trang diện, muốn mặc một chút vừa vặn y phục. Ta liền là ngươi khe hở một kiện đạo bảo mới. Ngươi chạy, nên có thể mặc vào." Chương 821, mổ bụng chịu chết, tận còn sư ân, 3, chương 821, mổ bụng chịu chết, tận còn sư ân, 3, thanh niên nhìn hắn, nói nhỏ: "Việc nhỏ cỡ này, mệnh tạp dịch viện đệ tử chuẩn bị chính là." Đen đuốc u ám, lão nhân cầm áo choàng lồng lộng đứng dậy, nói nhỏ: "Vi sư trở thành thủ tịch lúc, ta sư tôn cũng vì ta chuẩn bị hai dạng đồ vật. Thứ nhất là vấn đạo thập nhị kinh toàn thiên, thứ hai chính là một kiện mới tinh đạo bảo. Hắn nói với ta, cái này vấn đạo thập nhị kinh chính là chí bảo, cũng là người trong thiên hạ tán thành chính thống Tiên Lan truyền thừa, nhưng hắn cho rằng, món kia tặng ta áo choàng mới thật sự là sư đồ truyền thừa, là hương hỏa tình." Ánh đến trong lúc lắc lư, thanh niên cảm thấy mình ánh mắt có chút mơ hồ, hoảng hốt. Cái kia lão nhân hiền lành cầm áo choàng, hiếm thấy cấp bách đạo: "Hồi nhỏ ở trên núi, nhiều người không ai hội ngoài định mức chiếu cố ngươi, giặt quần áo nấu cơm, cái gì sống đều muốn làm. Vào tam phẩm về sau, từ tông môn cung cấp nuôi dưỡng, chỉ cố gắng thanh tu chính là, cái này ngược lại thiếu một chút khói lửa khí, vi sư cái này theo thủa tay nghề." Cũng lui bước, lại càng không biết khe hở đến có vừa người không. "Tẫn, mau tới thử một chút. Nếu là lớn nhỏ, tại ngươi xuất phát trước, còn có cải chế chỗ trống." Thanh niên đứng ở nơi đó, tùy ý hiền hòa lão giả, đem cái kia nửa cái áo choàng khoác ở trên người của chính mình. Hắn nhìn suy nhược ánh nến nhảy lên, nhìn cái kia giàn mua không thôi, đổi tiếp chính mình lớn lên, dốc lòng yêu mến hắn mười mấy năm lão giả, trong lòng thật hoảng hốt. Có trong nháy mắt, hắn cũng không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Đến tột cùng là cái kia 12 trải qua bên trong có dấu ác nghiệm, còn là nội tâm của mình sớm đã bị kín nhân gian bụi bặm, đem hết thảy đều nghĩ đến quá bẩn rồi. Quang cảnh mơ hồ chi địa, Sở Tất nghe nói tiếng chuông cùng sư tôn kêu gọi, trong lòng thiện niệm vân ra, cũng như triệt để bị tướng quốc trung Phật pháp chi lực siêu độ. Trong mắt của hắn không có chấp niệm, không có điên cuồng, chỉ có quang cảnh bên ngoài cái kia gầy trơ cả xương, đại nạn sắp tới người thân nhất. Hắn tóc hai bù xù nhìn sư tôn, trong mắt đều là hồi nhỏ nhu thuận cùng tôn trọng. Đập, đập đạp. Hắn như cái xác không hồn, từng bước một hướng mơ hồ quang cảnh bên ngoài bước đi, nói nhỏ: "Sư, sư tôn, Tẫn trở về." Cửu Lê nhân gian, vô số quần chúng đều coi là Sở Tẫn đã tại hắn sư tôn dưới sự triệu hoán đi ra chấp niệm, thần niệm thanh minh. Bọn hắn nhìn cái kia đầy người nhuốm máu tuổi trẻ đệ tử, từng bước một đi hướng sư tôn lúc, trong lòng cũng không khỏi ao ước lên phần này tình thầy trò. Trên trời cao, Vô Trần đưa lưng về phía nhân gian, ngón trỏ nhẹ lay động, chậm rãi thao túng tướng quốc trung, trong lòng đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng trên mặt biểu lộ lại giống như là một vị chờ đợi người xa quê trở về nhà lao ông, tràn ngập chờ mong cùng trấn an chi sắc. Sở Tẫn từng bước một tiến về phía trước, đi được cực kỳ phí sức, cái kia chín mạch đứt đoạn nhục thân cũng lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Tiểu Hầu gia nhìn thấy một màn này, cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hắn không có tại chấp niệm bên trong triệt để điên đốc. "Ai, đế phần chào cảm ơn, kết thúc." Nhậm Giã nghe hắn, lại cho mày, vội vã cuống cuồng nhìn Sở Tẫn thân ảnh. Đúng lúc này, sắp đi đến hư ảo quang cảnh cuối cùng Sở Tẫn, lại đột nhiên dừng bước. Đỉnh đầu tiếng chuông vẫn như cũ khoan thai rung động, nhưng hắn mắt đỏ lại khôi phục thanh minh. Hắn ngơ ngác nhìn Vô Trần, đầy dây nước mắt, đột nhiên mở lời đạo: "Sư phụ, cầu ngươi đừng để tiếng chuông lại vang lên. Ta vào Tiên Lan 20 năm, trong lòng cũng chỉ có ngươi một vị này chí thân. Đừng để nó lại vang lên, cũng đừng để kết cục nói cho ta. Ta hết thảy suy đoán lại đều là thật." "A." Quần áo của hắn rách rưới, nhục thân máu thịt bé bét, ở đây lẩm bẩm bên trong đột ngột bộc phát ra tan nát cõi lòng tiếng la. Vô Trần nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên giật mình, bản năng liền muốn tiếp tục thôi động tướng quốc trung. "Ngươi, ngươi không cần nói, tuyệt đối không được nói. Để chính ta làm, được không?" Sở Tẫn chảy ra huyết lệ, kinh ngạc nhìn Vô Trần. Thanh âm khàn khàn đạo: "Chính ta làm, cũng giống vậy có thể tặng cho ngươi một viên thành thục hạt giống. Ta cùng cha ruột ở chung chỉ có 6 năm, nhưng ta cùng sư tôn quen biết lại có 20 năm. Vào Tiên Lan, sư tôn đợi ta như mình ra, cho ta tôn nghiêm, dạy ta thần pháp, đúc ta đạo lý là người. Ta tại vấn đạo cung lớn lên, nhắm mắt lúc, trước người có ngươi, mở mắt về sau, trước người cũng có ngươi. Mất cha về sau, ngươi chính là cha ta. Dù không có huyết thống, lại hơn hẳn nhân gian nhất thiết chí thân." Hắn chảy nước mắt, trên khóe miệng treo nồng đậm ý cười, đắm chìm trong nhận biết của chính mình. Gàn từng chữ nói: "Bây giờ sư tôn đại nạn sắp tới, thọ nguyên không nhiều. Ta mỗi lần nhớ tới đều sẽ có thần hồn băng liệt đau đớn cảm giác. Cho nên, ta muốn tranh thủ hết thể cơ duyên, không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải vì ngài kéo dài tuổi thọ, để ngài ở nhân gian lại sống một thế." Ngâm miệng. Hư ảo quang cảnh bên ngoài, Vô Trần nghe Sở Tẫn lời nói, vậy mà nháy mắt phá phòng, lấy truyền âm phương thức nổi giận quát lớn một câu: "Không nên nói nữa." Ngâm miệng. Đông. Tiếng nói rơi, hắn trong bóng tối thao túng tướng quốc trung, ý đồ lần nữa tỉnh lại Sở Tẫn trong lòng thiên niệm, làm hắn không nói gì đi ra cái kia phiến hư ảo chi cảnh. Nhưng không ngờ, Sở Tẫn vào đúng lúc này lại không nhận tướng quốc trung ảnh hưởng, chỉ chảy ra huyết lệ, đinh thai nhức óc nói: "Ta đến Vô Lượng Châu, là vì dùng chính mình người dương chi phách, tập bổ 81 tộc tinh khiết anh linh thần phách, sau đó lại tập bổ ngài cái kia mục nát giàn mua thần hồn, để ngài tam hồn thất phách giống như tân sinh. Ta trời sinh liền đến nhân dương thể, không biết ngày đêm khổ tu, chính là vì có thể vào cao hơn phần cảnh, cũng kỳ vọng một ngày kia, có thể dâng ra tinh hoạch, lệnh ngài giống vấn đạo thập nhị kinh, thần cấm thiên bên trong ghi lại như thế, mở thập nhị tiên mang về sau, đã đến người âm tinh hoạch, lại được nhân dương tinh hoạch, đạt tới thiên nhân quý nhất, tan đại đạo, vào nhân gian đã vạn năm không hiện thần cấm chi cảnh. Nhưng cái này thần hồn có thể nuôi, song hoạch như phải, nhưng ngày ấy dần khô héo, khí huyết suy bại nhục thân, lại như thế nào có thể trùng sinh khôi phục đâu? Ta biết, ta đều biết. Cho nên, ta liều mạng đế phần, lấy vô sỉ thủ đoạn săn giết độc hành huyết dẫn người, lại lấy bán chí hữu ti tiện tính toán, vượt qua nhân gian lôi một cửa ải kia. Đi đến nơi này, trong lòng ta chấp niệm càng tăng lên, cho dù bại vào cổ hoàng truyền nhân, ta cũng muốn sinh sinh đập ra quy trần đạo trường đại môn, cưỡng ép cướp đoạt cái kia một giọt chí cao thần vận, vì ngài nhục thân trùng sinh, viết xuống cuối cùng một bút. Thế nhưng là sư tôn a, tận một đường chém giết đến tận đây, thật đã kiệt lực. Đi không được, không cách nào hướng về phía trước. Ta vẫn là không có thể làm đến. Sở Tất nhìn hắn, đầy mặt nước mắt gương mặt cười đến 10 phần sán lạ, vậy cái này cuối cùng một bút, liền do chính ngài viết đi. Hắn độc thoại ngữ điệu, vang vọng đế phần, vang vọng cửu lê nhân gian. Vô số quần chúng tại nện họp nhìn chân chối bên trong trầm mặc, bọn hắn xem hiểu, cũng nghe hiểu Sở Tấn. Quang cảnh mơ hồ, một mặt chi cách. Sở Tấn đứng ở nơi đó, hai con người bỗng nhiên mất đi hoa thải. Hắn song quyền nắm chặt, tóc hai bù xù ngửa mặt lên trời gào to đạo, ta sinh không thể báo sư ân, lợi dụng tử tướng báo đi. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn nổi lên, Sở Tấn gần như lấy phản vệ bỏ mình đại giới, nháy mắt lao đi mình cùng vô lượng châu liên hệ. Một ngụm máu tươi phun ra, Sở Tấn đột nhiên giơ cánh tay lên, năm ngón tay thành chảo, dùng sức hướng bụng của mình chụp tới. Sở Tấn, ngươi. Nhậm Giã không tự giác gào thét một tiếng, nhưng lại cách quá xa, đã vô pháp ngăn cản. Phúc. Năm ngón tay thẳng tắp cắm vào phần bụng, máu tươi tuôn ra, liệt dương tinh mang chi quang lấp lánh thiên địa. 3. Sở Tấn sống lưng thẳng tắp đứng tại quang cảnh hư ảo chi địa, sống sờ sờ từ trong bụng cầm ra chính mình tinh hạch, âm thanh run rẩy đạo: "Sư phụ, ta đem ngươi muốn đổ vật đều cho ngươi, ngươi chỉ đem phụ thân tạo cái kia thanh đàn còn cho ta. Được không?" Chương 822, nhân gian có âm thanh hay không? 1. Chương 822, nhân gian có âm thanh hay không? 1. Nhân gian yên tĩnh. Vô Trần đứng tại cái kia quang cảnh bên ngoài, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thật giống như bị người lột sạch thưởng thức xấu hổ cảm giác, phẫn nộ cảm giác. Hắn lấy tính tình hai chữ dương danh cửu lê, là người người tôn trọng lại kính nể một đời tông sư, nhưng lại tại tuổi già lúc, bị chính mình quan môn đệ tử một phen độc thoại tự thuật, triệt để đánh rất phàm trần. Vạn dân không dám ồn ào, không dám giận mắng, lại không dám thay Sở Tấn minh bất bình, nhưng nhân rằng cái kia khôn cùng trầm mặc cùng yên tĩnh, chính là đối với hắn nhục nhã lớn nhất cùng đáp lại. Hình sơn bên ngoài, trên tiên sơn, lão hầu gia từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc nói: "Lão phu biết hắn là một cái ngụy quân tử, nhưng lại không biết hắn có thể như thế hung ác. Sở Tấn chi tại như thế kinh diễm, thả tại Cửu Lê bất luận cái gì một chỗ, kia cũng là Minh Châu tồn tại, nhưng cái này Vô Trần lại chỉ coi hắn là một hạt giống, một tôn trường sinh đỉnh lô. Ai, nếu là sớm biết hắn sư đồ hai người lại có như thế nghiệt duyên, vậy thật là không bằng liền đem Sở Tấn thu vào ta Đông Đăng phủ, lần này khắc cũng coi là song tinh lấp lánh." Lão hầu gia thân đệ đệ, hơi có chút tiếc rẻ thì thầm một câu: "Vô Trần vì có thể điều khiển biên này hạt giống, cái gì vô sỉ hạ lưu thủ đoạn đều dùng tới." Sở Tấn thần hồn khắc thường, lại mạnh tôn thần cấm chi quả, mổ bụng lấy tinh mang, gặp rất nhiều phản vệ. Cho dù lão phu xuất thủ, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lão hầu gia đồng dạng tiếc hận nói: "Ta Cửu Lê hôm nay đau mất một vị cái thế anh tài a." Triều Long thành bên trong, lão khất cái nhìn qua đế phần bên trong Vô Trần, mười phần kinh bị mắng, lão già này vốn cho là mình có thể đều điều khiển Sở Tấn hết thảy, lại không nghĩ tới, trong cái đế phần này ngoài ý muốn liên tục xuất hiện, viên kia thần quả, ảnh hưởng cái kia phiến hư ảo chi cảnh, lệnh cái kia tang nước trung thần năng giảm mạnh, cho Sở Tấn một cái hướng về thiên hạ thổ lộ tiếng lòng cơ hội. Cái này quả nhiên là người tính không bằng trời tính a. Lao đầu tử, gọi là tướng quốc trung, không gọi tang nước trung. Doãn Cửu đốn nắn một câu. Một hiện tại cái này hoảng sợ trong loạn thế, lại quên người để đao xuống chí bảo, nó cũng xứng được tướng quốc hai chữ sao? Lao khất cái khinh thường nói, trung này chỉ tại thịnh thế lộ ra, chưa từng nghe nói loạn thế minh. A, đây là họa. Nước dân, làm ta Cửu Lê mất hết huyết tính tạ bận, coi là thật hẳn là bị một trường đập nát. Doãn Cửu nghe nói như thế, lập tức yên lặng đạo, ngươi này làm sao lão lao, còn càng thêm hận đời dậy rồi. Lao khất cái vẫn chưa đáp lại, chỉ nhìn Sở Tấn thân ảnh, lắc đầu thở dài, ai, coi là thật đáng tiếc. Kỳ thật, phỏng đoán của hắn một chút cũng không có sai, bởi vì ở trong mắt Vô Trần, Sở Tấn liền cùng toàn thân quấn đầy sợi tơ bút bê không có gì khác nhau. Hắn nhất niệm sinh, Sở Tấn liền sinh; nhất niệm chết, Sở Tấn liền chết. Hắn có được lệnh tiên lan ngũ thành, không dám cao giọng ngữ lục phẩm thần năng, tự nhiên cũng có được để Sở Tấn vĩnh viễn ngậm miệng, vĩnh viễn trong lòng còn có thiện niệm năng lực. Chỉ tiếc, hắn tính tới đế phần bên trong cái kia một dọa trí cao thần vật tồn tại, thậm chí lấy đạo gia chi pháp tôi diễn, cũng coi như đến đế phần bên trong mấy tầng cơ duyên gặp chắc trở, nhưng hắn nhưng không có tính tới. Viên kia tham thiên quả xuất hiện. Vật này, vì Sở Tấn cưỡng ép mở ra miệng, khiến cho trước mặt người trong thiên hạ, giảng một cái làm hắn ngã vào phạm trần cố sự. Vô Trần tức giận trong lòng, là khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng hắn dù sao cũng là trọn vẹn sống gần 300 năm tông môn chi chủ, hắn không có khả năng tại cái này thiên hạ người trước mặt, biểu hiện ra một chút xíu thất thố cử chỉ. Hắn giàn mua thâm thúy đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hư ảo quang cảnh bên trong Sở Tấn, cũng không nhìn cái kia bay lượn mà lên vô lượng châu, cùng đồ nhi trong tay nhuộm đầy máu tươi người dương chi hạch. Hắn nếp nhăn dày đặc trên gương mặt, lần thứ nhất toát ra kinh sợ biểu lộ, thanh âm khàn khàn đạo: "Nhân hoàng chi pháp, quả nhiên huyền diệu a. Có thể để cho ta quan môn đệ tử, tại chấp niệm bên trong triệt để điên dại, mà ngay cả ta cũng vô pháp đem hắn kéo về." Cổ Hoàng truyền nhân, ngươi đến tụt cùng cùng ta Tiên Lan Tông có cỡ nào cửu hận, nhất định phải dùng cái này âm hiểm đến cực điểm thần pháp, đoạn đệ tử ta cả đời.
Vâng.
Lục Phẩm Tông chủ tức giận, chỉ một thoáng càn quét thiên địa. Một cỗ ẩn chứa một tia đại đạo chi ý khủng bố uy áp, trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa đế phần, ẩn ẩn đem cái kia nửa tòa về bụi lôi đài bao khỏa. Trên đài cao, Nhậm Giá ánh mắt ngạc nhiên, nhịn không được thốt ra, ta ít ngươi cái lao tất trở, cái này mẹ nó đều có thể kéo tới trên người ta. Hoàn tay. Tiểu Hầu gia kinh hô một tiếng, nhất thời cấp bách nhìn về phía Nhậm Giá, khuyên, ngươi hiện tại gia nhập ta Đông Đăng phủ còn kịp, chỉ cần ngươi gật đầu, tự có người hội hộ ngươi.
Ha 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 ha.
Hư ảo trong quang ảnh, cái kia nhục thân băng liệt, mổ bụng lấy hạch sở tẫn, ở trong tuyệt vọng ngửa mặt lên trời cười to, nói nhỏ, cũng còn ngươi, ta cũng muốn về nhà. Trong thì thầm, hắn đổ vào tiến vào quy trần đạo trường Tây Nam Thiên Lộ phía trên, thần hồn khí tức kịch liệt tán loạn. Nhân gian yên tĩnh, vô trần áo trắng phần phật, từ hư ảo chi cảnh bên ngoài quanh người, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Nhậm Giá, gàn từng chữ một, ngươi mê hoặc sở tẫn nhập ma mối thủ, tự có ta Tiên Lan Tông thế hệ trẻ tuổi báo còn, mà ngươi sư môn người hộ đạo đã đến ta cửu lê, lại trong bóng tối nhìn trộm hồi lâu, làm sao không tại cái này không có phẩm cấp chi địa bên trong hiện thân đâu. Trên đài cao, Nhậm Giá nhìn vô trần bộ mặt khỉ kia, thực tế là trong lòng tức giận khó bình, nhịn không được mắng, lão vương bắt đẳng, tiểu gia ta tự hỏi ra mặt đã đủ dày, nhưng ở trước mặt ngươi thật cũng chỉ là một tân binh biên. Làm sao, sở tẫn đưa ngươi cho hắn rất nhiều trí bảo đều trả lại về sau, ngươi hiện tại đây là chuẩn bị tự mình hạ tràng, viết xuống cái kia kéo dài sinh mệnh một bước rồi. Muốn giết ta, nhưng hữu dụng không? Chỉ có đế truyền người mới có thể tiến vào quy trần đạo trường, mà ngươi khát vọng cái kia một dọn cái gọi là trí cao thần vật, cuối cùng chỉ có thể là khát vọng. Giết ta, ngươi cũng vào không được, lấy không được. Nhưng hắn có thể chờ ngươi cầm tới, tại giết ngươi a. Tiểu Hầu gia nghe Nhậm Giá giận mắng, tiếp tục kiên trì khuyên, ngươi nghiêm túc suy tính một chút, gia nhập Đông Đăng phủ một chuyện. Cho dù ngươi thật có người hộ đạo ở đây, cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng 15 vị tông chủ. Nơi này dù sao cũng là Cựu Lê a, lấy trứng chọi đá, đúng là không khôn ngoan a. Vô Trần trôi nổi ở trên trời cao, căn bản không để ý tới Nhậm Giá giận mắng, chỉ nhẹ giọng mở lời đạo, đã ngươi người hộ đạo không dám hiện thân, vậy lão phu liền trước đem ngươi mang về Tiên Lan Tông, chờ ngươi tông môn trưởng bối tới đây về sau, lại lĩnh người đi. Ầm ầm. Tiếng nói rơi, cái kia hình sơn bên ngoài trung ương nhất quan long đài bên trên, nhất thời có mấy trăm đạo thân ảnh bay lượn mà lên, lại đều thấp hơn ngũ phẩm tiên sư thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Tông môn lão tổ lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để Tiên Lan Tông mặt mũi hung hăng quẳng xuống đất, giờ phút này thế hệ trẻ tuổi xuất chiến, chính là chuẩn bị vào tứ phẩm về bụi lôi bên trong, bắt sống Nhậm Giá, căn bản sẽ không để tiên sư một cấp nhân vật hạ chẳng, kéo thấp Tiên Lan Tông hy vọng. Chương 822, nhân gian có âm thanh hay không? 2, chương 822, nhân gian có âm thanh hay không? 2, đợi trời thần quang phun trào, mấy trăm đạo thân ảnh bay lượn mà đến, thoáng qua liền vào không có phẩm cấp bên trong đế phận. Tiểu Hầu gia nhìn thấy một màn này, liền càng thêm cấp bách đạo, mau nói a, mau nói. Không phải không kịp. Nhậm Giá ngửa mặt nhìn cái kia đầy trời thần quang, chỉ ánh mắt lạnh lẽo, lù lù bất động. Nhân gian ngoài khách sạn, Lý Ngạn cau mày, trong lời nói tiếp, Thang Thiên, tiếp chúng ta tiểu phôi vương về nhà. Tiếng nói rơi, một đám chí hữu thần niệm bốc lên, chuẩn bị vào không có phẩm cấp bí cảnh một trận chiến, lại lệ quỷ tông ma nữ, cũng đang âm thầm cùng Ô Mông truyền âm, để âm thầm mai phục người, chuẩn bị quyết chiến. Ông, mọi người ở đây ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đằng không mà lên lúc, cả tòa bên trong Tiên Lan ngũ thành, lại đột nhiên lay động qua một trận thanh phong. Thanh phong từ hình sơn bên ngoài tụ lại, nháy mắt phá vào không có phẩm cấp chi địa. Trận kia gió nhìn phi thường nhẹ nhàng, chỉ có thể lệnh đế phần bên trong lục thúy nhẹ nhàng đông đưa, nhưng tại thổi vào không có phẩm cấp chi địa trong nháy mắt, cái kia Tiên Lan Tông mấy trăm tên đệ tử, lại giống như hành không va vào lớp kín nền vững chắc màn trời chi tường. Vành mảnh, từng tiếng trầm đục nổi lên, mấy trăm đạo thân ảnh đều bị đụng đến bay mà quay về, lại thân pháp khí tức lộn xộn, liên tiếp không tuyệt ngã xuống tại hình sơn đế phần bên ngoài. Xoát. Nhân gian khách sạn lầu 2, cửa gỗ tự khai. Tóc mai điểm bạc hương dục tiền bối, để ý niệm trong lúc phun trào, dây lát vào đế phần, tốc độ nhanh đến bốn phía vô số ngũ phẩm người, lại không có chút nào cảm giác. Ông. Về bụi lôi phía trên, hư không chấn động ở giữa, cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò chậm rãi ngưng tụ, hiển hiện. Hắn treo ở đỉnh đầu Nhậm Giá, mặc cho trong cái đế phần này không có phẩm cấp cảnh như thế nào gió nổi mây phun, chỉ hai con ngươi trống rỗng bảo hộ ở hậu nhân trước người, mặt hướng cả tòa Cửu Lê nhân gian. Tự có thanh phong chạm long đài. Nhưng ta sao xem ngươi lục phẩm đạo ý vỡ bụng, trong bụng tinh hạch khô cạn như cỏ tát, sớm đã là không còn sống lâu nữa thái độ đây. Một bộ gần đất xa trời khô héo chi thân, ngươi lại có thể chạm đầu nào rồng, cái kia tòa đại cao đâu? Trên trời cao, Vô Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn Cương Dục, thanh âm bình thản mở miệng. Cương Dục lật tay mà đứng, đờ đẫn gật đầu, ta thật là muốn chết rồi. Vâng. Tiếng nói rơi, thân là lục phẩm Tây Lương quốc chủ tư đồ ngang, bay lên trời, chỉ đưa tay liền diễn hóa ra thần mang chi cầu, hoành thông đế phần, cũng tụ nâng chính mình bước qua nhân gian, bước vào không có phẩm cấp chi địa. Ha ha, ngươi là muốn lấy thân thể sắp chết, ý muốn hóa đạo liều chết thái độ, mà dọa lùi chúng ta sao? Tư đồ ngang thân mang long bảo, đồng bền rơi tại Vô Trần bên trái chi vị, gàn từng chữ một, ngươi cái này liều chết thái độ, dọa không lùi ta mối thù giết con. Nói hay lắm. Ta đường đường cựu lê nhân gian, lại há có thể lệnh một ngoại nhân hoành hành không sợ. Vị kia lục phẩm, lão phu hôm nay liền muốn nhìn một cái, ngươi đến tuột cùng có thể liều chết hay. Một đạo hùng hậu đáp lại thanh âm nổ vang, ẩn tiên môn tông chủ, tay cầm một kiện chí bảo bay lên trời, cũng vào không có phẩm cấp chi địa. Việc này, lão phu vốn không muốn liên lụy quá sâu, làm sao cái kia cổ hoàng truyền nhân làm việc phô trương quá mức cùng tàn nhẫn. Còn ta Lục Thấu cùng hắn không oán không cửu, lại bị hắn ám toán buộc đi. Đến nay chưa thả. Nam Lý nước nghèo túng núi Lục gia gia chủ, thanh âm ẩn chứa phẫn nộ chi ý, đang lâm đế phần, lúc này không cho ta một cái thuyết pháp, vậy lão phu cũng muốn mang đi cổ hoàng truyền nhân, để hắn cũng nếm thử bị trói về sau, ăn nhờ ở đậu tư vị. Người hộ đạo kia, để ngươi đệ tử lập tức trả lại ta Thanh Giao môn đệ tử Đấu Ngư Nhi. Ai lại không phải gần đất xa trời người sắp chết đâu? Một vị đại đạo chi ý vỡ vụ lục phẩm, cũng muốn tại ta Cửu Lê 15 tông đỉnh đầu làm mưa làm gió sao? Ầm ầm. Khương Dục vừa mới hiện thân, cái kia 15 tòa quan long đài bên trên, liền riêng phần mình bộ phát ra diệu thế thần hồng, 15 vị chờ đợi trọn vẹn gần một năm tông chủ, quốc chủ, vào đúng lúc này tất cả đều bay vào không có phẩm cấp chi địa. Bọn hắn tại lúc này hiện thân, cũng chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, bọn hắn muốn thanh toán các nhà cùng cổ hoàng truyền nhân mâu thuẫn, ân oán, cứu hận. Thứ hai, cũng muốn cáo chi nhân gian những tông môn khác, Cửu Lê cường đại nhất 15 tông, tại hôm nay chính là muốn cùng tiến thối, chung vào cái này đế phần không có phẩm cấp chi địa, dẫn đầu cướp đoạt cơ duyên. Những tông môn khác, phải nhẫn một nhẫn, cũng muốn trước về sau hơi chút hơi. 15 vị lục phẩm quốc chủ, tông chủ, từ quan long đài bên trên nhảy lên vào đế phần, đứng giữa trời, lại chỉ vì nhằm vào một vị không tên không họ xứ khác người. Bao nhiêu năm, cái này lục phẩm tông chủ một cấp Cửu Lê chí cao người, đều là ẩn thế không ra, cũng chưa từng cùng người giao thủ qua a hôm nay, 15 vị lục phẩm cùng xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra khả năng hủy thiên diệt địa, liền ép tới cả tòa nhân gian tĩnh mịch đi mắng. Như thế chẳng cảnh đối với Cửu Lê người mà nói, quả nhiên là quá mức rung động. Nhưng để bọn hắn càng thêm không hiểu chính là, vị kia không tên không họ, nhìn cũng thường thường không có gì lạ nam tử đến tột cùng là ai vậy? Hắn đến tột cùng có gì thần uy, có thể lệnh 15 tông lục phẩm người tề tụ, đứng sóng vai đâu? Người kia, nhìn cũng không quá lao a. Nhưng vì sao cái này 15 tông chủ đều nói hắn là dầu hết đèn tắt, gần đất xa trời người đâu? Có người âm thầm hỏi thăm cao phẩm người, nóng lòng được đến đáp lại. Lục phẩm chí cao giả sinh mệnh chi khí, như thế nào chúng ta có thể nhìn trộm đến? Bất quá bất luận hắn là ai, chỉ cần 15 tông nói mạng hắn không lâu vậy, kia liền thật là không còn sống lâu nữa. Hắn chính là cổ hoàng truyền nhân người hộ đạo. Ta sao nhìn thường thường không có gì lạ, cũng mảy may không cảm giác được hắn lục phẩm ý áp đâu. Nhân gian một mảnh xôn xao, đều trong bóng tối xì xào bàn tán truyền âm nghị luận, mà không dám cao giọng trò chuyện, sợ cái kia một câu không đúng, liền làm tức giận 15 tông đệ tử. Trên tiên sơn, lão hầu gia ngắm nhìn Khương Dục, cau mày nói, hắn là lục phẩm, lại không giống như là đại đạo chi ý vỡ vụn ngã cảnh người. Ân. Lão phu lại ẩn ẩn có chút nhìn không thấu hắn. Nhìn thấu cùng không nhìn thấu, đều là giống nhau. 15 tông đã không giảng cứu tướng ăn, bọn hắn liên thủ, đã muốn chém giết cổ hoàng truyền nhân người hộ đạo, cũng là đang cảnh cáo ta Đông Đăng phủ. Cái này đế phần cơ duyên, bọn hắn muốn trước được. Thân đệ đệ liếc mắt liền nhìn thấu sự tình bản chất. Lao hầu ra lại có chút vẫy tay, chớ có vọng kết luận. Triều Long thành bên trong, Doãn Cửu không chút do dự hé mồm nói, "Tốt sư phụ, ngươi giúp một tay cổ hoàng truyền nhân trưởng bối đi. Mẹ nhà hắn, không có chuyện thời điểm lao đầu tử, có chuyện gì thời điểm tốt sư phụ. Ngươi đây đều là học với ai?" Lao khất cái giận mắng, "Chu Tử Quý, hắn giáo thật tốt, ta ngộ tình cao." Doãn Cửu khẩn cầu, liền một lần, coi như giúp ta, không cần lo lắng. Lao khất cái nhìn Thương Dục, một câu hai ý nghĩa lắc đầu nói, "Hắn hoặc là sinh, hoặc là chết, căn bản không cần ta tương trợ." Ngươi nói gì vậy? Nói tương đương không nói a. Doãn Cửu cực kỳ không nói trả lời một câu. Chương 822, nhân gian có âm thanh hay không? 3, chương 822, nhân gian có âm thanh hay không? 3, trên đài cao. Tiểu Hầu gia muốn cho Đông Đăng phủ các vị lao tổ truyền âm, để bọn hắn trợ nhậm giã một lần, nhưng lấy hắn hiện nay thần năng, lại không cách nào xuyên thấu bí cảnh hàng giáo truyền âm. Dạng này, ngươi chờ ta, ta rời đi trước đế phần, trở về khuyên nhủ trong nhà lão tổ. Tiểu Hầu gia thật là không nghĩ Tiểu Phôi Vương vẫn lạc ở đây, không phải hắn chiến bại cổ hoàng truyền nhân chiến tích, liền cả đời cũng vô pháp rửa sạch. Đồng thời, nhậm giã đối với Sở Tấn thái độ rất được Tiểu Hầu gia thưởng thức, lại thêm hắn đã tại đối phương nơi đó tiêu phí 8 triệu, lại về sau còn chuẩn bị tiếp tục hợp tác, cho nên bất luận là loại nguyên nhân nào, hắn đều muốn giúp tiểu tử này một lần. Rất không cần phải, ngươi đứng ở chỗ này liền tốt. Nhậm giã ánh mắt ngưng trọng nhìn chính mình gà sơ chế tiền bối, khẽ lắc đầu. Ta lại nói với ngươi một lần, tại cái này Cửu Lê bên trong, 15 tông nếu là liên thủ, trừ ta Đông Đăng phủ hy vọng nhưng khiến hắn kiêng kỵ bên ngoài, liền không có phương nào thế lực có thể cùng bọn hắn chống lại. Tiểu Hầu gia cấp bách trả lời. Có, hắn ngay tại trên đầu ngươi. Nhậm giã kiên định trả lời một câu. Tiểu Hầu gia ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, thấy Khương Dục thường thường không có gì lạ bóng lưng, nhất thời im lặng. Trên màn trời, cái kia 15 vị tông chủ đều riêng phần mình gọi ra tông môn hộ giáo pháp bảo, hoặc là chí bảo, tản ra che khuất bầu trời khí tức, coi là thật tựa như chân tiên lâm thế. Trên đài cao, Khương Dục một người độc mặt nhân gian, nhưng căn bản không có nhìn chăm chú cái kia 15 vị tông chủ tản mát ra đầy trời thần quang, chỉ đang trầm mặc qua đi, đột nhiên gác tay trầm giọng nói, ta là một vị sống hơn 500 năm lưu vong người. Tỉnh lại lúc, quê quán Nhật Nguyệt Sơn sông long đong, thiên địa băng liệt, chỉ hóa thành từng khối mảnh vỡ bụi bặm. Đi qua người ở đó, đều quản những mảnh vỡ này chi địa gọi là tinh môn bí cảnh, nhưng lại là chứng kiến ta cả đời cố thổ. Ta từng tại đại đạo chi ý băng liệt lúc hồi ức, đã từng tại một khối này mảnh vụ bên trong mê thất. 500 năm về sau, ta cố thổ nhân gian không thấy, cố nhân lần lượt tàn lụi, trong lòng duy nhất lo lắng người cũng hóa thành một ngôi mộ hoang, tựa hồ cùng ta có liên quan hết thảy, đều mai táng. Nhưng 500 năm trước, người trong thiên hạ này lại xưng hô ta là nhân gian kiếm. Ta từng vô cùng cảnh chi kiếm ngưng đạo, những nơi đi qua, không một lần bại. Ta tự hỏi, cái này trong thiên hạ, không ai có thể ngăn cản ta cực cảnh một kiếm. 500 năm về sau, ta vì báo còn một cái nhân quả, vì thực hiện một cái hứa hẹn, liền tới đến Cửu Lê. Ta tại này nhân gian trong khách sạn nhập thế một năm, thấy Cửu Lê địa vực bao la, vật tư phong phú, bản nhưng phồn vinh hưng thịnh, lại bởi vì trên trời quần tiên cát cứ, khói lửa chợt trợn, chính lệnh hỗn loạn, dân chúng lầm than. Ta tại nhập thế bên trong, lại nghĩ tới năm đó cố thổ thần đỉnh chi chủ, bình cùng ta ba chữ kia, nhân gian kiếm. Lúc trước ta chưa hề từng cảm thụ qua ba chữ này phân lượng, bây giờ ta thọ nguyên đã không đủ 10 năm, tuyệt khó lại sống thêm một thế, cũng không thể gánh chịu lên cái này ba chữ chi trọng. Chỉ có điều, nơi này dù không phải ta nhân gian, nhưng cũng làm ta nhớ tới vỡ nát cố thổ. Khương Dục nhìn qua Tiên Lan ngũ thành, nhìn qua trước mặt cả tòa Cửu Lê nhân gian, thanh âm như đại đạo hồng trung đạo, hôm nay, nhân gian nếu có oán thanh, ta nguyện một kiếm bình chi, lấy báo 500 năm trước người trong thiên hạ ban thưởng nhân gian kiếm ba chữ. Hôm nay, nhân gian như yên tĩnh im mắng, huyết tính không còn sót lại chút gì, lao phu liền chỉ hộ một người rời đi, từ đây không vào cái này nhân gian địa ngục. Một kiếm bình chi. Lão Hầu gia lần thứ nhất toát ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc, lời ấy không khỏi quá mức cuồng vọng a, đã nghiền. Lão khất cái vẫn đục hai con ngươi sáng tỏ đến cực điểm, ta quả nhiên không có nhìn lầm, người này xác thực phi phàm. Trên trời cao, 15 tông tông chủ đều là tại Khương Dục chi ngôn bên trong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi bất quá một kẻ hấp hối sắp chết, sao dám miệng phun như thế của ngôn? Khương Dục lơ lửng ở trên đài cao, khuôn mặt không thay đổi, chỉ đột ngột kinh thanh quát hỏi, nói cho ta, cái này Cửu Lê nhân gian, nhưng từng có âm thanh. Tiếng la dường như sấm sét lăn qua nhân gian, tất cả mọi người quần chúng đều nghe hiểu hắn, nhưng lại tất cả đều yên tĩnh im lặng, không dám đáp lại. Ai dám về à, ở trên bầu trời của tiên, giờ phút này liền lơ lửng ở đỉnh đầu của chính mình a. Nhân gian yên tĩnh, Khương Dục dán môi trên hai gò má, khó nén vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu đạo, đại đế lưu tại nơi đây truyền thừa, cũng kiên quyết cứu không được Cửu Lê. Hắn vẫn chưa đợi đến chính mình đáp lại, tại yên tĩnh trong im lặng ngã tâm cảnh, cả người nhìn xem càng thêm mục nát, dán mua, cô tịch. Khương Dục hai con ngươi, chậm rãi xẹt qua chiều long thành, thở dài nói, nơi này quá yên tĩnh. Xoát. Hắn tại ngàn tỷ hai con mắt nhìn kỹ, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, hướng về phía nhân gian khách sạn đối với bên cạnh âm u hẻm, xa xa một chỉ, khẽ độc đạo, Lý Cẩu Nhi, tỉnh lại. Vâng. Khương Dục ý niệm ngưng tụ, cách không lên gọi hồn chi pháp, chỉ thấy cái kia âm u chật trội trong nó hẻm, có một đạo âm hồn hư ảnh ầm vang nổ lên. Cái kia đạo âm hồn nhìn gầy yếu không chịu nổi, lại mặt mày ngây ngô, thân mang quần áo rách nát, nghiễm nhiên một bộ tiểu ăn mày bộ dáng. Nhưng hắn đang bị tỉnh lại thời điểm, lại đầy mặt dữ tợn, trong hai mắt đúng là vẻ hoảng động. Khương Dục nhìn hắn, mở mắt quát hỏi, Lý Cẩu Nhi, Cửu Lê nhân gian có âm thanh hay không? Nhân gian có âm thanh, chỉ là không phát ra được. Cái kia âm hồn lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt nổ vang tại cả tòa yên tĩnh y mắng chiều long thành bên trong. Ngàn tỷ hai con mắt ngưng tụ, bọn hắn nhìn cái kia bị bên đường đánh chết, cửa nát nhà tan Lý Cẩu Nhi, lại nghĩ tới vừa mới sở tận mổ bụng báo còn sư ân cử chỉ, trong hai lô thai một câu kia nhân gian có âm thanh, chỉ là không phát ra được lời nói, không ngừng nổ vang, thật lâu không dứt. Kiềm chế không biết bao nhiêu tuế nguyệt nộ khí, bất bình chỉ ý, âm vang ở nhân gian phun trào mà lên. Nhân gian khách sạn Hồng Trường Quỹ, ngu ngơ sau một hồi, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Khương Dục, vị thần xui khiến dẫn đầu hò hét, nhân gian có âm thanh, chỉ là không phát ra được. 15 tòa núi lớn ngay tại đỉnh đầu, ai dám lên tiếng? Doãn Cửu nắm chặt song quyền, giọng nói như chuông đồng mà giống lên, nhân gian có oán thanh, ai lại nhưng một kiếm bình chi. Doãn Cửu lấy tứ phẩm chi cảnh thần thông chi pháp ra chỉ, lệnh tiếng la càn quét năm thành. Yên tĩnh, kiềm chế, dãy rủa. Nộ khí như sóng biển ngưng tụ. Nhân gian có oán thanh, ai lại nhưng một kiếm bình chi. Chỉ một thoáng, chỉnh thể vô cùng tiếng gào thét, vang vọng cả tòa Cửu Lê. Ông, chính là giờ khắc này, Khương Dục đang gọi trong âm thanh nhập định, tay phải ngưng kiếm chỉ, chậm chậm vạch hướng nhân gian. Ô, nhân gian thanh phong đột nhiên nổi lên, như quý nhất chi niệm tại mảnh này bao la trên đại địa phun trào. Khương Dục trong bụng khô cạn tinh hạch đột nhiên tản mát ra một điểm tinh mang, sau đó lại ầm vang nổ tung, hóa thành đầy bụng tinh xa. Hắn nhìn qua nhân gian, nói nhỏ, ta thần du 500 năm, chứa đầy ba chữ chi vinh quang, danh khắp thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ nhận qua cái này ba chữ một điểm chi trọng. Cựu thổ băng liệt đã lại khó truy tìm. Hôm nay ta Khương Dục mượn Cửu Lê nhân gian có âm thanh, nơi này đoàn tụ đại đạo chi ý, mở lại mệnh luân, lại đăng thần cấm. Nhân gian kiếm trở về, cùng ta chém hết cái này đầy trời của tiên. Thiên hạ vạn dân chi ý đều trở về, lúc lại Khương Dục đại đạo chi ý bên trong không gian ý thức, cái kia phủ bụi 500 năm nhân gian kiếm, nổi lên một tiếng xa cách đã lâu vụ vụ âm thanh. Cảm tạ mọi người mấy ngày chờ đợi, nam chương dâng lên, nguyện chư quân thả lỏng trong lực chi khí, âm thanh diệu nhân ở giữa. Chương 823, Thiên Điệu Kiếm Lô, hóa một nồi tiên canh, 1, chương 823, Thiên Điệu Kiếm Lô, hóa một nồi tiên canh, 1, thiên hạ lê dân trong lòng chi ý, đều về tuân ra một thân một người, cái kia một thanh phủ bụi trọn vẹn 500 năm tuế nguyệt cổ kiếm, giống như ngủ say lão hữu tại giờ này ngày này tỉnh lại. Khương Dục hai tóc mai tóc trắng tung bay, nhục thân treo tại đế phần trên đài cao, lúc trước cái kia cố lại vào thế lúc hóa phàm chi khí không còn sót lại chút gì. Hắn trong bụng tinh hạch băng liệt về sau hóa thành tinh sa, chính từng hạt thức tỉnh, tản mát ra ngàn vạn hoa thải, thần cấm mệnh luân một lần nữa chuyển động, tự nhiên mà thành, một cố đủ để khiến bất luận cái gì lục phẩm linh hồn run rẩy, sợ hãi vạn phần thần đạo uy áp, vào đúng lúc này bỗng nhiên tràn ngập nhân gian. Ông, Khương Dục mi tâm huyệt thiên môn nổi lên một trận kiếm minh thanh âm, trôi này từ bên trong không gian ý thức thức tỉnh của kiếm, lại nặng nề pha tạp ở giữa, một lần nữa tỏa sáng hoa thải, lại cực kỳ chậm chạp ý muốn từ thiên môn dẫn động mà ra. Giờ này khắc này, bên trong vùng thế giới này lại đồng thời tồn tại ba loại khác biệt đại đạo chi lực. Một là đại đế chưa hoàn toàn tiêu tán đạo vận, hai là thiên đạo chi lực, ba là khương dục lại đến thần cấm đại đạo chi lực. Thần cấm mệnh luân khôi phục, tiếng kiếm reo vang vọng thiên địa, đại đạo chi khí càn quét nhân gian. Thật không biết bao lâu, hoặc là một vạn năm, hoặc là mấy ngàn năm, bất luận là cửu lê hoặc là cái khác bị thiên đạo khống chế nhân gian, cũng không từng chân chính xuất hiện qua còn sống thần cấm người, hoặc là có thần cấm người ẩn thế không ra, cũng không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, chỉ người cẩn thận ở giữa bên trong lưu lại đủ loại truyền thuyết, hoặc là hộ đạo chí bảo khí tức, hoặc chính là đại thế chưa từng tiến đến, thần cấm người đều sớm chết hết, chịu chết tại vô tận long đông tuyết nguyệt. Cho nên tại trong đoạn tuyết nguyệt này, lục phẩm cực cảnh chính là nhân gian trí cao. Nhưng hôm nay tại cái này cựu lê ngàn tỷ hai con mắt nhìn kỹ, một vị không biết tên không biết họ người xứ khác lại tại đương thời diễn hóa lại lên thần cấm cảnh hành động vĩ đại, cái này thật quá mức kinh thế. Hình sơn bên ngoài, trên tiên sơn, lão hầu gia biểu lộ ngưng trệ, song lỗ tròn trừng, lại cả lâm thì thầm đạo, gần một năm, khó trách ta nhìn không thấu hắn. Hắn vậy mà thật là ngã cảnh thần cấm. Này, hôm nay, cái này cùng ngày đồng tề thời đại, sợ là thật phải kết thúc. Triều Long Thành bên trong, lão khất cái đột nhiên đứng lên nói, lại vào thần cấm à? Vậy ngươi mẹ nó đến cùng sống hay chết ta, cho cái tin chính xác ra. Ông trời của ta, thần cấm. Hắn người hộ đạo đúng là thần cấm. Vậy hắn sư tôn lại là gì phẩm đều? Lệ Quỷ Tông ma nữ mở bước, đồng thời trong lòng mừng như điên giận dữ hét, ép, ép đúng rồi. Thiên địa này thật muốn biến sắc. Đại đạo thần cấm. Thế gian này thật sự có đại đạo chi ý tồn tại a? Cái kia cũng không phải kinh pháp trong cổ tịch gạt người đồ vật a. Hắn nói, hắn vào cựu lê chỉ không đủ một năm, lại có thể nhập thế thoát phàm, tại đây chờ hỗn độn trong loạn thế hiểu ra, hôm nay mượn nhân gian có âm thanh, nặng ngưng đại đạo. Bực này thiên tư coi là thật. Có thể so với ta cựu lê đại đế a. Nhân gian nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều 4-5 phẩm cảnh lão nhân, mặc dù có thể cả đời dừng bước nơi này phẩm cảnh, nhưng bọn hắn đều lịch duyệt phi phàm, kiến thức không tầm thường. Khi thật sự bản thân cảm nhận được cái kia cỗ sắp thức tỉnh đại đạo chi ý lúc, lại có một loại trong ngực chọc khí ra hết, đẩy ra mây mù thấy hết mình cảm giác. Quá lâu, thế gian thật quá lâu chưa từng xuất hiện thần cấm người, thậm chí rất nhiều trung thân dừng bước không tiến lên tu giả, đều đang hoài nghi, cái này trong cổ tịch ghi lại đại đạo thật tồn tại sao? Có phải là lục phẩm cũng đã là cực cảnh rồi? Bọn hắn không có những cái kia cao cao tại thượng quốc chủ, tông chủ tầm mắt, cũng không có đạt tới đụng chạm lục phẩm phía trên cảnh giới, cho nên mới sẽ như thế mê mang, bàng hoàng. Nhưng hôm nay Khương Dục xuất hiện, lại nhưng khiến vô số tu giả trong nháy mắt vững chắc đạo tâm, cũng ẩn ẩn trông thấy con đường phía trước. Không có phẩm cấp chi địa bên trong, Vô Trần, Tư Đồ Ngang, Thanh Giao môn chủ, Lục Gia gia chủ chờ 15 vị lục phẩm, vào đúng lúc này lại tất cả đều ngây ra như phỗng. Khương Dục lúc đến, muốn lấy Thanh Phong Trảm Long Đài lời nói hùng hồn, bây giờ vẫn như cũ dư âm còn vang vẳng bên hai. Nhưng lời này tại 15 tông tông chủ, quốc chủ trong lòng, liền cùng cái kia lão khất cái thỉnh thoảng liền hô lên một câu kia, sinh không thể cùng sinh, tử lại nhưng cùng chết, thiên hạ lục phẩm, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến, là một câu nhưng cùng quy về tận bất luận kẻ nào uy hiếp chi ngôn. Bọn hắn đều bản thân cảm thấy được, Khương Dục thọ nguyên không nhiều, đại nạn sắp tới, cái này độc thân tới đây chính là uy hiếp, ai như dám can đảm ngăn trở cổ hoàng truyền nhân cướp đoạt cơ duyên, vậy lão phu liền cùng người cản đường cùng nhau thăng thiên. Cho nên, 15 tông tông chủ, quốc chủ, dù trong lòng kiêng kỵ Khương Dục, nhưng đều ôm chính là đồ sứ không cùng ngói khí đụng tâm tính, bọn hắn là cho rằng cùng dạng này người sắp chết liều mạng là 10 phần không công an, là không cần thiết. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn chọn vẹn nhẫn gần một năm, lại tại không có phẩm cấp chi địa mở ra về sau, mới đồng thời hiện thân nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn rất sợ tại 4-5 phẩm trong bí cảnh không phát huy ra đỉnh phong thần năng, từ đó lật thuyền trong mương, bị cực hạn một đội một, hoặc một đội nhiều, liền cùng Tây Lương quốc chủ Tư Đầu Ngang lúc trước tại cấp thấp trong bí cảnh thua với Diêm Quân đồng dạng. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đã bản thân cảm nhận được, giữa thiên địa có một cỗ thần đạo khí tức đang thức tỉnh. Thần cấm. Hắn vậy mà là thần cấm người. Thanh Giao môn chủ tâm bên trong cực kỳ rung động, lại đội ba không nhịn nổi hướng về phía đám người truyền âm hỏi, chư vị, cục diện cỡ này, người nghe không hiểu sao? Hắn muốn chạm chính là trên trời quần tiên. Hôm nay đối với chúng ta mà nói, đã là lui không thể lui tình cảnh. Lục gia gia chủ trong lòng điên cuồng thống mạ trưởng tử Lục Tấu, ngươi nói con mẹ nó ngươi không có chuyện cản cổ hoàng truyền nhân làm gì chứ? Không sai, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Đại đế đạo vận đều có tiêu tán một ngày, một vị thần cấm lại như thế nào? Huống chi, hắn còn là ngã cảnh bay về người, thần đạo khí tức bất ổn. Ta 15 người cùng nhau liên thủ, hắn cũng tuyệt khó ngăn cản. Tư Đồ Ngang mới thật sự là lui không thể lui người, bởi vì tại làm cổ hoàng truyền nhân trên chuyện này, hắn một mực là cốt cán phân tử, thu xếp vui nhất, song phương cừu hận cũng sớm đã không có cách nào hóa giải. Chư vị, bạn không thể để cho hắn nặng ngưng đại đạo chi ý. Vô Trần trên hai gò má sớm đã không có hiền lành lạnh nhạt thần sắc, bởi vì hôm nay có quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn, giờ phút này thần đạo khí tức ngay tại khôi phục, hắn cũng tuyệt không có khả năng để trong lòng mưu đồ lâu như vậy kế hoạch, tại lúc này trôi theo dòng nước, thừa dịp hắn thần đạo khí tức bất ổn, dẫn đầu chẳng hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng nói rơi, 15 vị lục phẩm cơ hồ tại đồng thời dâng lên tự thân chất chứa cái kia một tia đại đạo chi ý lục phẩm sở dĩ lại được xưng là sở đạo cảnh, đó chính là vừa mới đụng chạm đến một tia đại đạo bản nguyên, thiên địa pháp tắc tồn tại, giờ phút này bọn hắn đồng thời lấy trong thần hồn chất chứa cái kia một sợi đại đạo chi ý diện hóa thần pháp, trong cái đế phần này cũng nháy mắt liền có trời đất sụp đổ cảm giác.